Chương 101, sư tôn là hoàn mỹ nhất tồn tại, chương 101, sư tôn là hoàn mỹ nhất tồn tại. Các loại. Đúng lúc này một đạo hùng hậu uy nghiêm lời nói đánh gãy Liên Xương động tác. Như vậy quen thuộc giọng nói để bọn họ theo bản năng hướng về phương hướng của thanh âm nhìn. Tại thấy rõ người dáng dấp phía sau Thanh Trì không khỏi nhíu chặt lông mày. Người tới chính là thứ hai Thanh Phong Sơn trưởng lão Thiết Y Lìa Sam, xem như đệ tam Thanh Sơn phong trưởng lão Thanh Trì từ địa vị tới nói còn muốn hơi kém đối phương một bậc. Thiết Y trưởng lão có chuyện gì sao? Hiện tại ta muốn cùng sư tôn nhanh trở lại ngọn núi cũng không có thời gian cùng người chơi. Đối với cái này Thiết Y Lìa Sam, Liên Xương nội tâm cũng không có nửa phần hảo cảm, thậm chí rất là chán ghét. Mặc dù đối phương cùng chính mình sư tôn đồng thời đều là Thanh Phong Sơn trưởng lão, nhưng hai người cũng không đối phó, thậm chí có thể Thiết Y Lìa Sam đối Thanh Trì chỉ có cừu hận sát ý. Lúc trước chính mình sư tôn làm việc quyết đoán, trong mắt hắn tuyệt đối không cho bất luận cái gì một viên cắt đuổi, xem như tình cảm ngu ngốc hắn thường xuyên tại tông môn trước mặt mọi người khiển trách một ít trưởng lao sai lầm, bởi vậy hoặc nhiều hoặc ít đắc tội một chút người. Nhưng trở ngại Thanh Trì tu vi cường đại bọn họ cũng không tốt nói thêm cái gì. Đồng thời tại có quan hệ với ma đạo phương diện sự tình Thanh Trì vô cùng thống hận. Thiết Y Dì Sam sở dĩ căm hận sư tôn nguyên nhân là tại mấy chục năm trước sư tôn ra ngoài tiến đến chấp hành nhiều lần linh đồng bị ngoặt sự kiện. Bởi vì lúc trước sư tôn trạng thái đang đứng ở đỉnh phong thời kỳ, đi ra chặn đường ma đạo tu sĩ căn bản không phải sư tôn đối thủ. Tại đem tất cả ma đạo tu sĩ chém giết về sau sư tôn liền một thân một mình xông vào đại bản doanh bên trong. Đang xông vào đại bản doanh thời điểm lại ngoài ý muốn phát hiện Thiết Y Dì Sam bóng dáng. Mặc dù Thiết Y Dì Sam so Thanh Trì địa vị muốn cao hơn chút, nhưng đối phương tu vi hoàn toàn không phải sư tôn đối thủ, cho nên không có bao nhiêu chống cự liền bị đối phương cho bắt được. Đem tất cả mọi chuyện nguyên nhân trải qua toàn bộ hiểu rõ về sau cái này mới biết được Thiết Y Dì Sam lại là sự kiện lần này buôn bán người, tại nhân gian bắt lấy chuyên môn có linh căn đám trẻ con sau đó bán cho ma đạo nhờ vào đó kiếm đủ một số tiền lớn cộng thêm cùng ma đạo câu thông cơ hội. Đồng thời loại này sự tình Thiết Y Dì Sam đã không phải là lần đầu tiên. Phẫn nộ sư tôn căn bản không cho đối phương một điểm mặt mũi trực tiếp mang về tông môn đem tất cả mọi chuyện từng cái báo cáo. Nguyên bản dựa theo quy củ tông môn đến nói phạm phải loại này sai lầm nên là trực tiếp chém đầu ra chúng. Nhưng sự tình cũng không có đơn giản như vậy liền kết thúc. Mặc dù Thiết Y Dì Sam tu vi tại trưởng lão bên trong chỉ có thể xếp tại trung đẳng vị trí, nhưng đối phương cũng coi là kẻ ra đời tại tông môn tông kết giao thế lực nhiều vô cùng. Cộng thêm mấy năm này từ các loại dơ bẩn sự kiện bên trong thu hoạch tiền đen đả thông tông môn trên dưới thế lực. Đồng thời xem như tông chủ nhưng cũng nhận lấy Thiết Y Dì Sam hối lộ. Dẫn đến cuối cùng chỉ là lấy mất đi một đầu cánh tay mà khảm khảm kết thúc. Mất đi một cánh tay đồng thời gần như đem chính mình tất cả tài sản hao hết sạch đến bảo vệ tính mạng mình Thiết Y Dì Sam một cách tự nhiên liền căm hận bên trên Thanh Trì. Trở về hiện thực nhìn xem trước mặt đầy mặt mỉm cười Thiết Y Dì Sam, Liên Xương lông mày nhíu chặt, nhận định đối phương nhất định là đến tìm phiền phức. Ân ha ha, lão phu trước đến tìm các ngươi cũng là không quan trọng sự tình nha. Thanh Trì tiểu sư đệ hiện nay tu vi toàn bộ thất lạc đã trở thành không có chút nào lực lượng phàm nhân. Đã từng ngươi nắm giữ hơn 100 tên đệ tử, có thể chỉ là ngắn ngủi một tuần lễ đi qua bên cạnh ngươi liền chỉ còn lại Liên Xương cái này một tên đệ tử. Nghe lấy đối phương trần thuật Thanh Trì có vẻ như đoán được cái gì sắc mặt biến thành có chút khó coi. Không thể không nói Liên Xương thật là một cái hảo hài tử a, y nguyên một mực làm bạn tại sư tôn của ngươi bên cạnh. Bất quá tóm lại cũng là muốn nhận rõ hiện thực không phải sao? Không có tu vi Thanh Trì tiểu sư đệ hiện tại đã dạy bảo không được cái gì, hiện tại liền mỗi tháng đồng lộc cũng chỉ khảm khảm cùng bình thường đệ tử cân bằng. Mặc dù ngươi là hảo hài tử, nhưng cũng phải vì chính mình tương lai của ngươi chỗ suy nghĩ không phải sao? Giống như là đại đạo lý vốn lời nói để Liên Xương lập tức liền minh bạch đến tột cùng là chuyện gì. Đối phương cái này hiển nhiên là muốn tại sư tôn trước mặt đào chân tường. Đây quả thực là đối sư tôn vô cùng nhục nhã. Mình tuyệt đối không cho phép có người vũ nhục sư tôn của mình. Trong mắt của nàng sư tôn mãi mãi đều là hoàn mỹ nhất tồn tại, tuyệt đối không thể có một tia chỗ bẩn. Người lão gia hỏa này căn bản không xứng thuyết giáo sư tôn của ta. Trong mắt của ta sư tôn vẫn như cũng là đã từng sư tôn. Cho dù mất đi tu vi lại có thể như thế nào, ta cũng không phải đám kia hỗn đản bạch nhãn lang a, lại dám vũ nhục sư tôn của ta. Người lão bất tử này đổ vật đi chết đi a. Theo Liên Xương phẫn nộ lời nói nàng quanh thân nháy mắt bộc phát ra kinh khủng uy năng. Giống như tận thế đóng băng rét lạnh nháy mắt càn quét Thiết Y Dì Sam toàn thân. Cái sau sắc mặt đại biến hoàn toàn không nghĩ tới đối phương thế mà lại làm ra cử động như vậy. Hắn vừa định muốn phản kích có thể là đã bỏ qua thời gian tốt nhất. Phanh. Theo Liên Xương không ngừng phát lực, không khí quanh thân nháy mắt kết băng, Thiết Y Dì Sam toàn bộ thân thể liên quan không khí quanh thân nháy mắt kết làm băng điều. Gặp một màn này Thanh Trì ngu ngơ tại chỗ. Hắn không nghĩ tới hôm nay Liên Xương thế mà cường đại như vậy, mặc dù là thừa dịp đối phương không chú ý mà phát động công kích, nhưng kỳ thật lực đã không phải hiện tại chính mình có khả năng phỏng đoán. Người lão già này liền cho ta đi trong địa ngục chậm rãi hối hận a. Ta tuyệt đối không cho phép có người dám vũ nhục sư tôn của ta. Chấm đã Liên Xương. Liên tại nàng muốn cho đối phương một kích cuối cùng lúc đông nhiên Thanh Trì lo lắng lời nói đánh gãy nàng thi pháp. Tông môn bên trong tuyệt không cho phép xuất hiện nội đấu thương vong. Sư tôn không muốn nhìn thấy ngươi bởi vì ta mà bị xử tử. Buông tay A Sương Nhi, ngươi có thể có dạng này tâm ý sư phụ liền đã rất vui vẻ. Có thể là sư tôn tên kia thế mà. Hắn nói không sai, sư phụ hiện tại mất đi tu vi đã biến thành một kẻ phàm nhân. Bọn họ lựa chọn sư phụ cũng không trách tội, bởi vì hiện tại sư phụ căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ là còn vẫn như cũ bá chiếm trưởng lão danh hiệu mà thôi. Ngươi có khả năng ngồi tại sư phụ bên cạnh sư phụ liền đã rất hài lòng, sư phụ không muốn nhìn thấy ngươi bởi vì ta mà thụ thương. Thanh Trì trong giọng nói mang theo một tia áy náy cùng cảm kích. Sư tôn. Chẳng biết lúc nào Liên Xương đã đỏ cả vành mắt, đối với sư tôn hiện trạng đã không có lúc trước hăng hái dáng dấp cảm thấy thương tâm, nhưng cùng lúc lại cảm thấy một tia mừng thầm. Bởi vì mất đi tu vi sư tôn chỉ có chính mình một người đi cùng tại đối phương bên người. Dạng này chính mình liền có thể nhiều cùng sư tôn giữa hai người bồi bạn. Nghĩ lại một cái, tại toàn bộ to lớn núi xanh bên trong chính mình mỗi ngày đều cùng sư tôn chuyện phiếm thời gian du sơn ngoạn thủy là kiện chuyện hạnh phúc dường nào a. Bộ dạng này sư tôn chính là chính mình một người. Thanh chỉ không biết là chính mình cái này đồ nhi ngoan cũng sớm đã hiếu tâm biến chất. Không tới ban đêm đầy trong đầu đều là thân ảnh của hắn, thậm chí tại tịch mịch thời điểm vậy đối phương xem như tài liệu đối tượng. Nhưng trở ngại song phương mặt ngoài sư đồ thân phận chính nàng nội tâm câu nệ căn bản là không có cách mở miệng, chỉ có thể đem chính mình nóng bỏng yêu thương chôn giấu đáy lòng. Mượn cớ làm bạn tại sư tôn nguyên nhân mà tham lam hút đối phương đối với chính mình ôn nhu từ thiện. Bất quá cho dù đã ở chung thời gian lâu như vậy liền dương nhưng như cũng không dám mở miệng. Nàng sợ hai sư tôn sẽ cự tuyệt nàng, nếu như vậy chính mình liền tuyệt đối không thể ở tại đối phương bên người, đồng thời còn bị sư tôn của mình chỗ chán ghét. Nàng tự nhận là lấy chính mình tư thái căn bản không xứng với sư tôn, dù sao vừa mới bắt đầu chính mình chẳng qua là sư tôn từ trong ma giáo cứu vớt trong đó một đứa bé mà thôi. Sư tôn thân ảnh trong lòng của nàng tựa như một viên nóng bỏng như mặt trời khó thể thực hiện. Tốt Sương Nhi, hiện tại chúng ta vẫn là trước đuổi đi vậy à, sư phụ gần nhất có thể là nghiên cứu một đạo kiểu mới món ăn, cam đoan ngươi liên tục tán thưởng. Ừ, tốt sư tôn, Sương Nhi sẽ một mực nghe sư tôn lời nói, bởi vì sư tôn chính là Sương Nhi toàn bộ. Ngươi tiểu nha đầu này nói cái gì không giải thích được đâu, tốt hiện tại chúng ta tranh thủ thời gian đi về trước đi. Liên Sương khuôn mặt có chút đỏ lên, vừa vặn chính mình lại còn nói như vậy khiến người hiểu lầm, thật là. Bất quá nội tâm của nàng có lẽ ôm lấy nho nhỏ chờ mong, hy vọng sư tôn có khả năng lý giải nàng trong lời nói yêu thương. Có thể là cái này chú định để nàng thất vọng. Đối với tình cảm ngu ngốc Thanh Trì đến nói lý giải thiếu nữ trong lời nói hàm nghĩa so hắn tu luyện còn muốn đến khó khăn nhiều. Ách a a. Đúng sư tôn, bởi vì ngươi bây giờ đã không có tu vi. Chỗ. Cho nên ngươi có thể hay không ôm? Ôm Sương Nhi a. Bằng không dựa theo hiện tại Sương Nhi lực lượng. Không cách nào. Không cách nào cách không mang theo sư tôn cùng một chỗ trở về. Giống như là nghĩ đến cái gì thiếu nữ hai gò má không khỏi càng thêm đỏ bừng, bộ dáng cũng trở nên cực kỳ đáng yêu. Nghe vậy núi xanh có chút không hiểu ra sao, nhưng Tuyển Cơ rất nhanh kịp phản ứng ngây ngốc gật đầu, thiếu nữ khống chế đối phương lơ lửng lực đạo đem chậm rãi rời đi đến phía sau mình. Tưởng tượng thấy tiếp xuống chuyện xảy ra thiếu nữ hai gò má không khỏi càng thêm đỏ bừng. Cái kia, người sư tôn kia, ngươi có thể hay không ôm Sương Nhi thắt lưng a? Cái này, Sương Nhi mới không phải muốn chiếm sư tôn tiện nghi. Sương Nhi chỉ là lo lắng. Chỉ là lo lắng sư tôn cùng Sương Nhi ngự kiếm phi hành bên trong không cẩn thận rơi xuống mà thôi. Thật. Sư tôn có thể không cần hiểu lầm Sương Nhi lời nói. Thật là dạng này. Thật. Cảm ơn yêu tộc từ trường khanh đến từ tiên kiếm tam đưa tới thúc canh phủ một chương 102, lặng yên vặn vẹo nội tâm, chương 102, lặng yên vặn vẹo nội tâm. Lời của thiếu nữ rất là ngượng ngùng cùng thần trương, đây là nàng lần thứ nhất đối sư tôn nói ra loại này giữa nam nữ thân mật động tác lời nói. Đang lúc nàng cho rằng sư tôn sẽ vô tình cự tuyệt chính mình đồng thời nghiêm khắc răn dạy chính mình thời điểm lại cảm giác bờ eo của mình trèo lên một đôi có lực ấm áp bàn tay lớn. A tốt, thật sự là cảm ơn đồ nhi quan tâm. Chẳng biết lúc nào Thanh Trì hai tay đã ôm lấy đối phương mềm dẻo tinh tế eo thon. Đối với mỗi ngày chỉ biết là tu chân dưỡng tính Thanh Trì đến nói chưa hề nghĩ qua nam nữ phương diện sự tình, đương nhiên cũng không có lòng suy nghĩ. Đối với Liên Xương lời nói hắn chỉ là toàn bộ làm như đối phương là đang vì mình an nguy suy nghĩ. Mà bị Thanh Trì vội vàng không kịp chuẩn bị ôm lấy Liên Xương đợi đến kịp phản ứng lúc gương mặt xinh đẹp nháy mắt bá màu đỏ bừng. A a a. Cái này, sư tôn đây là ôm lấy ta sao? Ta đây không phải là đang nằm mơ sao? A a a, thật hạnh phúc. Cảm giác liền tại lập tức đi chết đều đáng giá. Sư tôn bàn tay lớn thật tốt ấm áp a. A a a. Làm sao bây giờ? Chính mình hiện tại nên làm những gì a? Ai? Sương Nhi, ngươi đây là sao rồi? Thân thể của ngươi làm sao run lên một cái, còn có mặt của ngươi làm sao biến thành táo đỏ? Thanh Chỉ tràn đầy nghi ngờ lời nói đem nàng từ trùng thiên vui sướng cùng trong lúc bối rối kéo hoàn hồn đến. Ngay a a a, không có. Không có sư tôn. Vừa vặn Sương Nhi chỉ là có chút không thoải mái mà thôi. Ách a a, tốt sư tôn, chúng ta trước không tán gẫu nữa, vẫn là trước đi nhanh lên đi. A a a, chính mình vừa vặn thật sự là thật mất thể diện. Thế mà tại vĩ đại sư tôn trước mặt làm ra loại này biểu lộ. Sư tôn hắn sẽ không cho rằng ta là biến thủy triệt nữa đi. Bị sư tôn dùng chán ghét ánh mắt nhìn xem mới không muốn đâu. Tuyển Cơ nàng vội vàng thôi động tự thân lực lượng, băng nguyên tố tại dưới chân chậm rãi hội tụ thành băng điểu. Sư tôn, mời ngài nhất định muốn thật tốt ôm chặt ta nha. Chúng ta bây giờ liền muốn xuất phát. Thời khắc này Liên Xương chỉ cảm thấy đầu của mình đều nhanh muốn bị cháy hỏng rơi, từng sợi khói trắng từ nàng tóc đen toát ra nhìn qua rất là buồn cười. Thật là Liên Xương á, Liên Xương ngươi vừa vặn đều đang nói cái gì a? Sư tôn có khả năng dạng này ôm chính mình nên cảm thấy rất thỏa mãn. Chính mình cũng không cần lại như vậy tham lam hấp thụ sư tôn trên thân hết thảy. Có thể là Liên Xương còn muốn tiến thêm một bước. Liên Xương còn muốn càng nhiều càng nhiều. Nội tâm hai cái tiểu nhân không ngừng cãi nhau, trong hiện thực Liên Xương cũng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng thôi động dưới chân băng điểu hướng về ở ngọn núi thần tốc bay đi. Điên cuồng gào thét cuốn gió đập tại Liên Xương gương mặt xinh đẹp bên trên. Cảm thụ được người sau lưng xúc cảm Liên Xương trên mặt đỏ ửng giờ phút này còn chưa hoàn toàn biến mất. Nội tâm rung động không ngừng ảnh hưởng tâm thần của thiếu nữ. Giống như là phát hiện thiếu nữ giờ phút này trạng thái không đối, Thanh Chỉ hơi híp mắt nghi ngờ dò hỏi: "Sương Nhi xảy ra chuyện gì sao? Từ vừa mới bắt đầu liền cảm giác tình trạng của ngươi tựa hồ lập tức có chút thất thần, là gặp phải chuyện gì sao?" "Ách a a, không sư tôn, Sương Nhi vừa vặn chỉ là đang nghĩ một số chuyện mà thôi, thật không có chuyện gì, sư tôn ôm chặt ta a, ta hiện tại phải thêm nhanh, sắp đến đệ tam thanh sơn phong." Mặc dù thiếu nữ đang cực lực ẩn tàng nội tâm rung động, nhưng vẫn là bị Thanh Chỉ mơ hồ cảm nhận được. Là vừa vặn Thiết Y Dì Sam lời nói sao? Nghĩ đến lúc trước Thiết Y Dì Sam tại chính mình ở trước mặt đào người, Thanh Chỉ nội tâm không khỏi có chút đắng chát. Có lẽ nàng bây giờ đang suy nghĩ dùng cái gì lý do từ bên cạnh mình rời đi đi. Bất quá cái này cũng không gì đáng trách sự tình đi. Dù sao mình bây giờ chính là một tên phế nhân. Liên ngoại môn đơn giản nhất đệ tử đều chưa có xếp hạng. Trong lúc vô tình bọn họ liền đã về tới đệ tam thanh phong bên trên. Tốt sư tôn xuống đây đi, chúng ta đã đến. Cho dù đối với sư tôn ôm ấp còn có chút lưu luyến không rời, nhưng bây giờ đã tới thanh phong sơn bên trên chính mình đã ước trường hưởng thụ qua. Sư tôn ngươi đây là sao rồi? Mới vừa bên dưới băng điệu liên dương hướng về sau nhìn chợt phát hiện thời khắc này thanh chỉ trên mặt trạng thái rõ ràng có chút không đúng. Lấy lại tinh thần thanh chỉ nhìn xem trước mặt đầy mặt lo lắng liên dương không khỏi lộ ra nụ cười không quan trọng lắc đầu. Không có xương nhi để ngươi lo lắng, ngươi bây giờ đói bụng không? Ta đi vì ngươi nấu cơm a. Mặc dù cảm giác sư tôn vừa vặn trạng thái có chút kỳ quái, nhưng liên dương cũng không chống lại đối phương mệnh lệnh, nhẹ gật đầu nhìn xem sư tôn hướng về nhà bếp đi đến. Thời gian rất nhanh liền đi đến đêm khuya. Đen nhánh trong phòng đống nhiên sáng lên ánh nến, nguyên bản ngủ say liên dương đống nhiên mở to mắt. Nàng chậm rãi từ trên giường đứng dậy, trắng non nóng ánh chân ngọc nhẹ nhàng dẫm tại dưới chân. Ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua cửa sổ rơi tại nàng tinh xảo trên khuôn mặt, tấm kia âm tình bất định khuôn mặt giờ phút này lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Tuyệt đối không cho phép có người dám vũ nhục ta vĩ đại sư tôn. Đám người kia, chết tiệt. Sư tôn mãi mãi đều là hoàn mỹ nhất tồn tại. Sương Nhi thích nhất sư tôn, cho nên Sương Nhi không cho phép có người dám vũ nhục sư tôn. Đỏ tươi đôi mắt hiện lên sát ý ngập trời, quanh thân nhận đến thiếu nữ ảnh hưởng nháy mắt ngưng kết ra từng mảnh bông tuyết. Nàng chậm rãi đi tới thanh trì nghỉ ngơi gian phòng xuyên tấu qua cửa sổ nhìn xem trong phòng cảnh tượng. Mặc dù đã đêm khuya, nhưng tiếp lấy ánh trăng chiếu rọi, Liên Sương vẫn như cũ có khả năng rất rõ ràng thấy được thanh trì ngủ say dáng dấp. Trắng tinh tay ngọc chậm rãi trèo lên gương mặt xinh đẹp, thiếu nữ cái kia hẹp dài đôi mắt bên trong là tràn ngập vô biên yêu thương. Nhảy lên nội tâm kèm theo toàn thân cứng ngắc cùng tê dại, thiếu nữ hô hấp càng thêm nặng nề. Hiện tại sư tôn đã là Sương Nhi một người, không ai có thể từ Sương Nhi bên người cướp đi sư tôn. Về sau sư tôn liền sẽ vĩnh viễn cùng Sương Nhi trải qua tốt đẹp thế giới hai người. Loại này cảm giác là thật biết bao sai ngươi đây. Không biết qua bao lâu bên cửa sổ bên trên chỉ còn lại có chút lóe ngân quang đông tuyết, tại cái này hắc ám bầu trời đêm bên trong lại như vậy chói mắt. Liên Sương thân ảnh tựa như vô hình huyễn ảnh xuyên qua dưới ánh trăng tông môn. Cuối cùng thân ảnh của nàng chậm rãi tại một châu ngoại môn đệ tử tập thể nghỉ ngơi phòng ngủ dừng lại. Nhìn xem trước mặt đóng lại cửa lớn, nàng môi son hơi dương lên, đôi mắt bên trong là nhảy lên sắc ý. Vũ nhục sư tôn người, chỉ có thể chết. Nhẹ nhàng âm thanh rơi xuống thân ảnh của nàng lặng yên biến mất, chỉ còn lại hóng ánh bông tuyết có lẽ mới có thể chứng minh bọn họ lưu lại qua vết tích. Hóng ánh bông tuyết lặng lẽ rơi vào mấy tên ngủ say đệ tử trong mũi, trong đêm khuya ngủ say các đệ tử cũng không chú ý tới cái này dị thường. Theo bông tuyết tiến vào đệ tử trong cơ thể, không có bất kỳ cái gì dãy rủa, không có bất kỳ cái gì thống khổ, bọn họ sinh mệnh đã lặng yên trôi qua. Tại làm xong tất cả những thứ này về sau hóng ánh bông tuyết đã biến mất, căn bản không có người phát hiện cái này dị thường sự kiện. Ánh trăng đem thiếu nữ luyện chuyển thân thể hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, phản phất thế gian này không tồn tại tốt đẹp. Nhưng tại cái này tốt đẹp dưới thân thể là đã lặng lẽ vặn vẹo nội tâm. Cảm ơn Trịnh Thiếu Phong đưa tới dùng tích phát điện một hoa 5 điểm cái khen một chương 103, ngượng ngùng liên dương, chương 103, ngượng ngùng liên dương. Sư tôn van cầu người có thể hay không truyền thụ cho ngươi kiếm pháp cho ta đây. Hiện tại ta đã là ngươi thủ tịch đóng cửa đại đệ tử. Xem như đại đệ tử ta có phải là muốn gánh chịu sư tôn toàn bộ thực lực đâu. Sáng sớm ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi tại thiếu nữ tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra như vậy thần thánh. Nhìn xem trước mặt hướng chính mình vung vẩy trong tay kiếm gỗ thiếu nữ, thanh chỉ trên mặt khó được lộ ra nụ cười. Đương nhiên, chỉ cần ngươi một ngày là đệ tử của ta, ta liền sẽ đem ta toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Ai sư tôn ngươi nói đều là thật sao? Hắc, vậy ngươi sẽ phải có chỗ chuẩn bị, Sương Nhi nhưng là muốn cả đời làm ngươi đồ nhi, sau đó sư tôn sẽ phải cả một đời truyền thụ Sương Nhi công pháp a. Ha ha, vậy thì thế nào, chỉ cần có Sương Nhi có khả năng bồi tại sư phụ bên cạnh, sư phụ liền sẽ đem hết toàn lực đến bồi dưỡng ngươi. Trời ơi, sư tôn ngươi nói lời này quả thực mắc cỡ chết người ta rồi. Đại phôi đản sư tôn liền biết để đạo tâm của ta rối loạn. Ách a, tại sao ta cảm giác không đi ra a? Dạng này thật sự có sao? Được rồi, sư tôn vừa vặn đều là Sương Nhi đang gạt ngươi rồi. Tốt sư tôn, chúng ta nói xong à, ta muốn làm ngươi cả đời đồ đệ, ngươi đồng dạng muốn làm ta cả đời sư tôn. Thiếu nữ đưa ra xanh nhạt ngón út rơi vào thanh trì trước mắt, đáng yêu nghiêng đầu một chút đẩy mặt hạnh phúc nói. Đã như vậy sư tôn không bằng chúng ta đến lập xuống lời thề à, bộ dạng này song phương cũng sẽ không lừa gạt lẫn nhau đi. Nhìn đối phương lơ lửng ở trước mặt mình ngón tay ngọc, thanh trì không khỏi ngu ngơ tại nguyên chỗ. Lấy lại tinh thần hắn đồng dạng lộ ra nụ cười. Nâng lên chính mình ngón út cùng đối phương trắng non ngón út lẫn nhau dẫn dắt. Đó là đương nhiên sư phụ lúc nào lừa gạt qua ngươi, chỉ cần ngươi còn nhận ta sư phụ, như vậy ngươi chính là ta một ngày đồ đệ. Giờ phút này thanh trì thân ảnh giống như thiếu nữ trong suy nghĩ duy nhất mặt trời. Trong nhân thế tươi đẹp nhất không gì bằng làm bạn cùng thích. Ấm áp đem thiếu nữ quanh thân hắc ám xua tan, để nàng tắm rửa tại ấm áp phía dưới. Thiếu nữ tiếng lòng theo đối phương trên mặt nụ cười mà sâu sắc xúc động. Ân, sư tôn đây là chúng ta đáp ứng tốt nha. Theo thiếu nữ nhẹ nhàng lời nói rơi xuống tràng diện lặng ngắt như tờ. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, không khí bên trong tựa hồ tràn ngập ra xấu hổ hương vị. A a a, đồ nhi đều tại ngươi. Bộ dạng này sư phụ thực sự là quá lúng túng a a a. Vừa vặn nói như vậy phiến tình chủ để làm cái gì a? A a a, đều do sư tôn nhắc tới sao, dễ dàng khiến người hiểu lầm nữa rồi. A a a, rất lúng túng a. Không khí ngột ngạt phân bị đánh vỡ, thanh chỉ bụng mặt hồi tưởng vừa vặn nói chỉ cảm thấy toàn thân mình cũng nhịn không được móc chân. Chính mình cũng hơn 100 tuổi người thế mà còn tại cùng một cái tiểu nữ hoa nói những này thực sự là hại táo chủ đề. Mà giờ khắc này thiếu nữ cũng đồng dạng cảm giác một trận xấu hổ. Thật là chính mình vừa vặn đều đang nói cái gì a? thật sự là quá lung túng. Sư tôn có thể hay không đem ta coi như một đứa bé a? Dạng này gì đó mới không muốn đâu. Cái kia Sương Nhi ngươi vừa vặn không phải nói muốn luyện kiếm sao? Ách a, hiện tại sư phụ hiện tại liền dạy ngươi. Chỉ bất quá về sau vẫn là không nói ra loại này có chút xấu hổ chủ đề. Đổi một hồi lâu về sau cuối cùng nội tâm không có như vậy khó chịu, thanh chỉ gặp chính mình Đồ Nhi một mặt ngượng ngùng dáng dấp, nuốt một ngụm nước bọt đem không khí ngột ngạt đánh vỡ. Ách a, đúng sư tôn không sai a ha ha ha. Thiếu nữ hoạt bát thẻ lưỡi, vội vàng điều chỉnh tốt trạng thái của mình, tiếp lấy lại vung vẩy trong tay kiếm gỗ, hoàn toàn không có lúc trước xấu hổ dáng dấp. Tốt, tất nhiên đã lời chuẩn bị xong, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu huấn luyện a. Hiện tại mất đi tu vi, thanh trì chỉ muốn trợ giúp chính mình đệ tử duy nhất truyền thụ chính mình nổi tiếng thiên hạ kiếm pháp Tàn Thập Chính Nguyệt, cũng là hắn một mình sáng tạo ra quần thể tổn thương kiếm pháp. Mặc dù mất đi tu vi, nhưng chỗ trải qua kinh nghiệm chiến đấu cùng chỗ ma luyện ra kiếm pháp còn một mực tồn lưu trong cơ thể hắn bên trong. Tiếp lấy thanh trì liền ngựa không ngừng vó đối với thiếu nữ tiến hành ngôn ngữ chỉ đạo. Nhìn đối phương mỗi một lần vung vẩy kiếm pháp lực đạo cùng tốc độ, sau đó tại tiến hành cải thiện. Có lẽ là thiếu nữ ở phương diện này đầy đủ thiên phú, hắn trưởng thành tốc độ không khỏi làm thanh trì giật mình, đồng thời cảm thấy một trận trấn an. Dạng này chính mình có người kế tục, không cần đang lo lắng kiếm pháp thất truyền. Ân, Sương Nhi ngươi đây là sao rồi? Lực chú ý làm sao lập tức liền phân tán? Lúc hướng dẫn một hồi sau đó Liên Sương động tác đống nhiên thay đổi đến giằng co, thường xuyên phạm sai lầm đã không có vừa mới bắt đầu nhanh nhẹn phản ứng. Thiếu nữ chậm rãi thả ra trong tay kiếm gỗ, một mặt áy náy nhìn xem nghi ngờ thanh trì. Trên mặt của nàng kèm theo bên trên một vệt nhàn nhạt hường hạ, hiển nhiên cũng không có hết sức chăm chú tại luyện tập bên trong. Bởi vì tại vừa vận luyện kiếm thời điểm Liên Sương đống nhiên nghĩ đến ngày hôm qua sư tôn ôm chính mình trở lại ngọn núi sự tình. Bây giờ cẩn thận một lần nghĩ, thiếu nữ muốn một lần nữa cảm nhận được loại cảm giác này, hiển nhiên là có chút nghiện, nhưng cũng không biết nên làm sao mở miệng, một cách tự nhiên lực chú ý liền từ luyện tập bên trên rời đi. Giống như là đống nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng, thiếu nữ đôi mắt đống nhiên sáng lên, ngay sau đó lại thần bí hề hề nhìn hướng thanh trì. Chẳng biết tại sao nhìn đối phương ánh mắt, thanh trì nội tâm luôn có loại linh cảm không lành. Sau một khắc hắn nội tâm cái kia lao cảm giác kỳ quái liền xác minh. Cái kia, người sư tôn kia. Sương Nhi cảm giác chính mình thực sự là quá ngu ngốc, chỉ cần luyện tập một lúc sau lâu dài, sau đó lực chú ý liền sẽ rời đi. Cho nên sư tôn có thể tự tay chỉ đạo Sương Nhi tu luyện sao? Bởi vì Sương Nhi thực sự là quá ngu ngốc. Nói như vậy nàng không khỏi cúi thấp đầu, bộ dáng nhìn qua rất là điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Kỳ thực tại cúi đầu xuống phía sau nàng đã không chế không nổi lộ ra run rẩy mỉm cười. Hồi tưởng đến ngày hôm qua chuyện xảy ra, Liên Sương phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó chính là sư tôn đối với chuyện nam nữ phương diện tựa như một đoàn giấy trắng. Giống như vậy chính mình đưa ra một chút thân thể đụng vào yêu cầu có lẽ sư tôn cũng không cự tuyệt, chỉ cần trong mắt hắn tất cả hợp lý là được rồi. Nhưng cùng lúc chính mình như vậy tuyệt mỹ tư sắc tại trước mặt đối phương đã không tạo thành bất kỳ tác dụng gì. Cảm ơn Lịch Mộng Viêm đưa tới hoa một chương 104, run rẩy hưng phấn nội tâm, chương 104, run rẩy hưng phấn nội tâm. Nghĩ như vậy Liên Sương đã cao hứng lại xa suốt. Dạng này sư tôn liền sẽ không cự tuyệt cùng chính mình thân thể thân mật tiếp xúc. Nhưng cùng lúc chính mình tự thân bên ngoài ưu thế tại sư tôn trước mặt cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bất quá tốt tại hiện tại sư tôn bên cạnh chỉ còn lại chính mình. Chính mình cũng sẽ không cần lo lắng sư tôn của mình bị người phân đi. Đỗ Nhi ngươi gần nhất thất thần có phải là có chút nghiêm trọng? Có phải là có tâm sự gì hay không? Thanh Chỉ đi tới Liên Sương sau lưng, thấy đối phương thở ở bộ dạng khó tránh khỏi có chút lo lắng nghi ngờ hỏi thăm. "Ách a, xin lỗi, sư tôn vừa vặn Sương Nhi không cẩn thận lại thất thần." Lấy lại tinh thần, Liên Sương chợt phát hiện sư tôn đã đi tới phía sau mình, lập tức có chút kinh hoàng. "A, chính mình cũng suy nghĩ cái gì a? Thế mà tại sư tôn trước mặt thất thần, dạng này nhất định sẽ tại đối phương đấy lòng lưu lại ấn tượng xấu." "Mẹ, a, cái kia Đồ Nhi ngươi là muốn để ta như thế nào tự tay chỉ đạo đây?" "Ách a, chính là sư tôn chính là ngươi tiến lên đây nắm chặt tay của ta. Sau đó khống chế tay của ta dựa theo ngươi huy kiếm phương thức. Cái này, dạng này Đồ Nhi nhất định liền có thể lĩnh ngộ được sư tôn kiếm pháp." Thấp thỏm nói xong, Liên Sương đôi mắt len lén đánh giá Thanh Chỉ khuôn mặt thần sắc. Thanh Chỉ ngẩn người, nhìn một chút đã quay người Liên Sương trên mặt ngượng ngùng thần sắc, lại có chút nghi hoặc. Chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác Đồ Nhi ý nghĩ có thể không tại kiếm thuật bên trên, nhưng mình cũng không có chứng cứ xác định. Dứt khoát hắn cũng chỉ đành đáp ứng. "Đồ Nhi ta sắp ra rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Ách a, thầy sư tôn ngươi làm sao có thể nói như thế khiến người hiểu lầm, thật đây là quá xấu hổ." "Thầy sư tôn liền thích cầm Đồ Nhi nói đùa. Sương Nhi ngươi đều đang nói cái gì à, ta phía trước làm sao đều không có phát hiện ngươi nói chuyện như thế lại nhải, đem tâm tư đặt ở tu luyện biết sao." "À tốt sư tôn, Sương Nhi đã chuẩn bị xong, sư tôn có thể đi vào." Khẩn trương lời nói rơi xuống, Liên Sương đã xoay người, hai tay bắt lấy chuôi kiếm, trên mặt che kín hường hạ. "Thầy sư tôn hắn muốn tới, chính mình có lẽ chủ động một điểm đây, còn vẫn là bị động một điểm đây." Liên Sương chỉ cảm thấy chính mình bị cháy hỏng đồng dạng, toàn bộ đầu đều có chút chóng mặt. Đang lúc nàng còn tại thấp thỏm lựa chọn lúc đông nhiên cảm giác chính mình hai tay trôi truyền đến ấm áp bao khỏa cảm giác. Vô ý thức hướng cánh tay mình xem xét, chẳng biết lúc nào Thanh Chỉ hai tay đã bắt lấy cổ tay của nàng. Nháy mắt giống như hơi nước cơ, Liên Sương trên đầu lập tức toát ra nhiều lần sợi khói trắng. Tốt Đồ Nhi không muốn phân tâm, dạng này sư phụ nhưng là tức giận. Nhìn thấy đối phương lại một lần thất thần, Thanh Chỉ trên mặt nghi hoặc không khỏi càng thêm sâu nặng. Trước đây Sương Nhi về mặt tu luyện 10 phần chuyên chú nghiêm túc, có thể là vì cái gì từ hôm qua bắt đầu liền liên tiếp xuất hiện thất thần tượng tượng đâu? Nhưng không quản hắn là như thế nào hỏi thăm, đối phương cũng chỉ là ấp úng muốn trốn tránh chủ đề. Cái này để Thanh Chỉ căn bản đoán không được đối phương đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Biết lại lần nữa hỏi thăm cũng vô dụng, hắn nội tâm đã quyết định gần nhất phải thật tốt quan sát Đồ Nhi cử động, tranh thủ tìm ra đối phương phân tâm nguyên nhân. Thanh chỉ không biết là đối phương sở dĩ phân tâm hoàn toàn đều là hắn mỗi một lần cùng Liên Xương thân thể tiếp xúc cùng mập mờ lời nói. Một lần nữa đem tâm thần chú ý tới đối Liên Xương huấn luyện, Thanh chỉ biểu lộ dần dần liền nghiêm túc. Khống chế cổ tay của đối phương, bắt đầu dạy bảo đối phương huy kiếm lực đạo cùng kỹ xảo. Bất quá đối với Thanh chỉ chuyên chú, Liên Xương hiển nhiên có chút thất thần. Giờ phút này tinh thần của nàng hoàn toàn đều đặt ở sư tôn bắt lấy cổ tay của mình. Chỉ cảm thấy đầu của mình đều muốn nổ tung. Khoảng cách lần trước cùng sư tôn bắt tay đã là mấy chục năm trước sự tình. Thiếu nữ Hoài Xuân ngượng ngùng cùng rung động theo sau lưng nam nhân mỗi một lần động tác mà điên cuồng nhảy lên. Vị giai nhân này trong đầu tựa hồ đã chỉ còn lại Thanh chỉ cái kia xinh đẹp khuôn mặt. Muốn làm cho đối phương vĩnh viễn bồi tại bên cạnh mình, vĩnh viễn cùng chính mình tiếp xúc, bệnh hoạn ý nghĩ lặng yên sinh sôi. Đồ Nhi, thân thể của ngươi có phải là có vấn đề gì? Luôn cảm giác một mực đang rung động. Không biết qua bao lâu Thanh chỉ chợt phát hiện cô gái trước mặt rõ ràng có chút không đúng. Đối phương thân thể tựa hồ đang một mực có chút phát run. Tưởng rằng xảy ra vấn đề gì, Thanh chỉ hiển nhiên có chút bận tâm. Ách a, không có sư tôn. Chỉ là đêm qua Đồ Nhi tu luyện có lẽ phụ tải đến sáng nay còn chưa hoàn toàn chữa trị mới xuất hiện dạng này triệu chứng. Người sư tôn kia. Đồ Nhi hiện tại cảm giác có chút mệt nhọc, có thể hay không nghỉ ngơi một lát? Toàn thân tê dại thiếu nữ cảm giác tiếp tục chính mình không sớm thì muộn sẽ luân hãm trong đó, đành phải run run rẩy rẩy mở miệng nói xong. Nghe vậy Thanh chỉ không khỏi có chút đau lòng, vô ý thức tin tưởng lời nói của đối phương. Sương Nhi có khi tu hành không cần như vậy quá mức liều mạng, dạng này có hại căn cơ, tốt ngươi tại chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, vừa vặn thời điểm cũng không tìm, sư phụ cái này liền đi chuẩn bị ăn uống. Ân tốt, cảm ơn sư tôn quan tâm. Chờ Thanh chỉ đi rồi, Liên Sương rốt cuộc nhịn không được ngồi liệt tại trên mặt đất. Hô hấp của nàng có chút rối loạn, hai mắt mê ly nhìn xem sư tôn rời đi bóng lưng. Vừa vặn kinh lịch để nàng còn chưa thở nổi. Trên người đối phương đặc hữu mùi thơm ngát giờ phút này tựa hồ tại quanh quẩn tại bên cạnh nàng. Nàng chỉ cảm thấy giờ khắc này là tươi đẹp như vậy. Sư tôn của ta, ta thích nhất sư tôn. Sư tôn ta nhất 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 cực kỳ thích ngươi. Chờ chút, hiện tại phải tỉnh táo xuống, tuyệt đối không thể để sư tôn nhìn thấy chính mình bộ này trò hề dáng dấp. Bộc phát ra mãnh liệt băng nguyên tố đem quanh thân tất cả đông kết, đem lòng chính mình chống cự, nháy mắt rét lạnh đóng băng liền đã càn quét toàn thân của hắn. Quanh thân hoa cỏ nháy mắt hầm băng, thiếu nữ giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình đi tới vạn năm đóng băng chi địa. Giá rét thấu xương đem nàng nóng bỏng nội tâm chậm rãi hòa tan, qua một hồi lâu Liên Xương mới khảm khảm khôi phục bình tĩnh như trước. Quanh thân hàn khí một lần nữa cuốn vào trong cơ thể của nàng, xanh thẳm đại địa bên trên chỉ còn lại một chút vụ băng. Không được, Sương Nhi, hiện tại ngươi nhất định muốn nhịn xuống a. Chính mình nhất định muốn trợ giúp sư tôn khôi phục tu vi, sư tôn chỉ có thể là hoàn mỹ nhất tồn tại. Sư tôn nhất định sẽ một lần nữa trở lại đỉnh phong. Nhất định sẽ. Nắm chặt ngực, nóng bỏng yêu thương trong con mắt là nàng một thân một mình lập xuống khế ước. Cảm ơn ái cật dụ viên đường thủy đích Dương Kiến Thiết đưa tới 33 trà sữa một hoa 2 chương 105, Thanh chỉ bị người bắt cóc, chương 105, Thanh chỉ bị người bắt cóc. Rất nhanh Thanh chỉ liền đem cơm sáng làm tốt, chào hỏi Liên Xương trước đến thức ăn. Nguyên bản cho rằng mất đi tu vi về sau, sinh hoạt sẽ thay đổi rất vô vị. Lại không ngờ sinh hoạt như vậy phong phú. Mỗi ngày nhóm lửa nấu cơm nhấm nháp thức ăn của mình, không giống lấy trước kia cả ngày lấy ăn tích cốc đan vượt qua đói bụng. Đồng thời mỗi ngày đều muốn đả tọa mơ tưởng tâm tính, thuần thục kiếm pháp, tu hành. Không có mục tiêu dễ chịu, Thanh chỉ ngoài ý muốn nhàn nhã. Sáng sớm nhàn vô sự chăm sóc chính mình gần nhất tỉ mỉ bồi dưỡng đóa hoa, sau đó đọc một chút phàm trần sách vở, chờ Đồ Nhi sau khi tỉnh lại đồng thời truyền đối phương tri thức, sau đó chính là nấu cơm. Giữa trưa còn có thể ngọt ngào ngủ cái ngủ trưa, sau đó trêu chọc trong núi chim nhỏ, đi hồ nước câu cá, thưởng thức Đồ Nhi băng nguyên tố sử dụng. Nói tóm lại thời gian quả thực đừng quá mức nhàn nhã. Cái này để lúc trước bởi vì mất đi tu vi mà nặng nề nội tâm được đến giải phóng, hắn hiện tại cảm giác làm một cái phổ phổ thông thông phàm nhân mỗi ngày trải qua nhàn nhã thời gian cũng rất không tệ. Nhất làm cho Thanh chỉ có chút buồn bực chính là mỗi lần chính mình rời núi, trên đường đều sẽ gặp phải đệ tử trào phúng. Chẳng lẽ hắn phía trước thanh danh liền thật kém như vậy sao? Hiện tại chính mình một chán nản bọn họ liền bắt đầu trào phúng chính mình. Nếu không phải Liên Xương mỗi lần xuất hiện giải vây, Thanh chỉ thật không biết chính mình làm như thế nào thoát thân. Bất quá lại lần nữa chung đụng mấy cái tuần lễ bên trong để Thanh chỉ phát hiện một cái không được kết luận. Đó chính là Liên Xương thiên phú quả thực có thể nói là khủng bố như vậy, trăm năm khó gặp một lần yêu nghiệt. So với mình thiên phú còn kinh khủng hơn. Chính mình tiêu phí 100 năm thời gian mới vừa tới hóa thần cảnh giới, đã có thể nói là tương đối yêu nghiệt. Nếu như dựa theo đối phương thiên phú tu luyện tốc độ cùng cố gắng lời nói tin tưởng chỉ cần 50 năm liền có thể cùng chính mình trở thành ngang cấp tồn tại. Đối với cái này khi biết được tin tức này phía sau Thanh chỉ là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi đồng thời cũng cảm thấy điên cuồng kinh hỉ. Hắn dám khẳng định trong tương lai Liên Xương là tuyệt đối có khả năng vượt qua hắn tồn tại, thậm chí vũ hóa thăng thiên, trở thành tối cường tồn tại. Như vậy Thanh chỉ đem trên người mình toàn bộ kinh nghiệm từng cái khai thông cho đối phương, vì chính là làm cho đối phương trở thành thế gian này tối cường tồn tại, không bị bất kỳ quy củ trói buộc. Ngày này hắn giống như là thường ngày thật sớm liền rời khỏi giường. Bất quá để hắn 10 phần nghi ngờ chính là lại có ngoại môn đệ tử xâm nhập chính mình địa vực, đồng thời còn mời chỉ ra hắn rời núi, đồng thời nói đây là các vị trưởng lão cùng nhau quyết sách. Mặc dù nội tâm loáng thoáng có không tốt dự cảm nhưng Bạch Quân Mặc cũng chỉ đành thuận theo. Mặc tốt trên thân trang phục phía sau nhìn thoáng qua sau lưng bị lạc, Thanh chỉ sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Chỉ tiếc hiện tại Liên Dương cũng không rời giường, nếu như nhìn thấy sư tôn của mình muốn bị người khác không thanh không bạch mang đi lời nói nàng tuyệt đối sẽ cản lại. Quả nhiên Thanh chỉ nội tâm linh cảm không lành bị chứng thực. Đang đi ra Thanh Sơn Phong một khắc này xung quanh bỗng nhiên xông lên rất nhiều tu sĩ. Căn bản không kịp phản ứng Thanh chỉ nháy mắt bị khống chế. Vừa định phản kháng Thanh chỉ bỗng nhiên phần gãy bị người một cái nặng nề sống bàn tay nháy mắt kích choáng. Từ đó không có bất kỳ cái gì dãy rủa, thanh trì liền bị những tu sĩ này mang đi. Giống như là trong lòng có cảm ứng đang ở tại trong ngộng cảnh thiếu nữ lông mày bỗng nhiên nhíu chặt. Sư tôn, ngươi muốn đi nơi đó? Trong ngộng cảnh nàng thấy được sư tôn hướng về nơi xa hắc ám chậm rãi đi đến, chính mình giống như là định trụ căn bản là không có cách động đậy mảy may. Cứ việc nàng là như thế nào lớn tiếng bỗng nhiên nhưng sư tôn tựa như là bị khống ở đồng dạng tại tầm mắt của mình bên trong chậm rãi biến mất. Cho đến trước mặt mình chỉ còn lại một mảnh hắc ám, không còn có sư tôn thân ảnh. Sư tôn. Bỗng nhiên nàng từ trên giường ngồi dậy, tinh xảo trên khuôn mặt đã che kín mồ hôi lạnh. Nàng vội vàng xuống giường cũng không lo được quần áo trên người ăn mặc liền hướng về sư tôn viện lạc chạy đi. Trong ngộng cảnh tất cả tựa hồ cũng được đến xác minh. Cứ việc thiếu nữ tìm cả tòa núi liền mở ra thần thức đều không có tìm tới thanh trì thân ảnh. Chỉ cuối cùng một tia hy vọng, thiếu nữ thất thần nghèo túng đi tới thanh sơn phong nghèo. Sư tôn ngươi đến cùng ở nơi nào a? Ngươi không muốn hủ dọa Sương Nhi tốt sao? Sương Nhi hiện tại đã không thể không có sư tôn. Ô, sư tôn ngươi nhanh lên đi ra a. Bóng ánh nước mắt từ gương mặt của nàng trượt xuống. Giống như là thấy cái gì nàng bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Cường đại sức quan sát để nàng nháy mắt liền phát hiện đèo không bình thường. Trên mặt đất rắc rối dấu chân hỗn tạp cùng một chỗ, đồng thời trên mặt đất còn có mấy sợi tóc. Sau một khắc trên đất sợi tóc vô căn cứ bay đến Liên Sương trước mặt. Đưa tay tinh tế suy nghĩ trong tay chất tóc lại thả tới chóp mũi hả. Nháy mắt con mắt của nàng bỗng nhiên trợ to. Không sai, đây chính là sư tôn sợi tóc. Đồng thời từ cái này dấu hiệu đến xem sư tôn tất nhiên đã rời núi. Bất quá tại cái này đoạn thời gian sư tôn căn bản sẽ không rời đi. Lại thêm trên mặt đất những này rắc rối dấu chân tròn nên sư tôn khẳng định là bị người ta mang đi. Bây giờ sư tôn liền cùng một người bình thường không có bất kỳ cái gì khác biệt, mang đi sư tôn căn bản không cần phí khí lực lớn đến đâu. Nàng ngước mắt nhìn hướng trước mặt bầu trời trong mắt mơ hồ có nhảy lên sát ý hiện lên. Gắt gao nắm chặt trong tay sợi tóc, thiếu nữ quanh thân đều phảng phất giảm xuống mấy chục độ. Đám kia tên đáng chết, lại dám bắt cóc sư tôn của ta. Loại này sự tình ta tuyệt đối không chịu tha thứ. Dám đánh sư tôn chủ ý người, chỉ có chết. Theo lời nói rơi xuống thiếu nữ phía sau ầm vang lớn lên ra từ băng nguyên tố chỗ tạo thành cánh. Sau một khắc thiếu nữ huyền chuyển thân thể liền đã phi gây nên đến bầu trời bên trong, hướng về nơi xa dãy núi nổ bắn ra bay ra. Tên đáng chết, chết hết cho ta a. Lại dám quấy rầy ta cùng sư tôn tư nhân ra hỏa. Một đám đáng chết. Cùng lúc đó hôn mê thanh trì chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh nháy mắt bao vây lấy toàn thân của hắn. Nháy mắt hắn liền từ đang hôn mê bừng tỉnh. Coi hắn thấy rõ trước mặt tình cảnh lúc nháy mắt liền sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ thấy hắn giờ phút này hai tay chắp sau lưng bị tráng kiện dây gai khống chế. Bả vai hai bên bị người cưỡng ép đè xuống, hai chân thẳng tắp ngồi quỳ chân tại trên mặt đất. Ở trước mặt hắn là bắt mắt nhất bảng hiệu phán quyết đường. Phán quyết đường tên như ý nghĩa chính là tại tông môn chuyên môn phán quyết làm trái quy củ người địa phương. Bất quá thanh trì căn bản là không rõ ràng tại sao mình lại tới đây. Đồng thời đứng tại hai bên vẫn là các ngọn núi trưởng lão, hàng trước nhất chỗ đứng lập cùng hắn khúc mắc nghiêm trọng nhất thứ hai ngọn núi trưởng lão Thiết Y Lý Sam chính đầy mặt khinh miệt đều là được như ý mỉm cười nhìn xem chính mình. Nháy mắt thanh trì nội tâm lột bột một tiếng, tựa hồ minh bạch hiện tại tình cảnh của mình. Đệ tam thanh phong sơn trưởng lão, ngươi có biết tội của ngươi không? Đài cao bên trên uy nghiêm thẩm phán quan rơi xuống chua truy, nghiêm túc uy áp nháy mắt càn quét thanh trì toàn thân. Biến thành người bình thường thanh trì căn bản chống cự không được, đều là trong chớp mắt sắc mặt nháy mắt tạm đạm một mảnh. Cảm ơn ái cật sao cam làm khối đích đặng trung đưa tới 33 trà sữa một chương 106, liên xương cứu chàng, sát ý ngút trời, chương 106, liên xương cứu chàng, sát ý ngút trời. Khu khu cụ. Theo thẩm phán quan áp lực thu hồi, thanh trì sắc mặt tái nhợt ngồi quỳ chân tại trên mặt đất. Hắn chật vật miệng lớn hô hấp lấy, chỉ cảm thấy phổi truyền đến nóng bỏng thiêu đốt cảm giác. Tông môn trên dưới thường xuyên trong vòng một đêm tử vong đông đảo ngoại môn thậm chí nội môn đệ tử. Đồng thời quỷ dị chính là bọn hắn tử vong thời gian đều là ở phía sau nửa đêm, cũng chính là tông môn phòng thủ trên dưới yếu kém nhất thời gian. Đồng thời cái chết của bọn họ pháp tướng cùng đều là dùng băng nguyên tố tiến vào đường hô hấp bên trong đông kết khí quan mà tử vong. Toàn tông trên cửa bên dưới cũng chỉ có các ngươi đệ tam thanh phong sơn mới sẽ luyện chế băng nguyên tố. Đồng thời căn cứ lấy chứng nhận phát hiện những đệ tử này trước khi chết đều là cùng ngươi từng có lời nói khúc mắc người. Băng nguyên tố cùng ngươi từng có khúc mắc sau nửa đêm. 3. Đây có phải hay không cùng ngươi có liên quan? Phán quan lời nói rơi xuống đem trong tay phán truy đập ầm ầm bên dưới, ngựa khí vô cùng uy nghiêm. Nghe vậy thanh trì nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ. Lời nói của đối phương để thanh trì căn bản không nghĩ ra. Bất quá hắn hiện tại biết rõ là chính mình có vẻ như bị xem như người hiểm nghi. Các loại này sự tình làm sao có thể là ta làm đây này? Các ngươi cũng biết ta hiện tại tu vi đã đều là căn bản không thể lại làm như vậy. Không sai. Chắc hẳn hiện tại thanh trì trưởng lão căn bản không có khả năng làm như vậy. Đúng lúc này đứng tại phía trước nhất Thiết Y Dị Sam tiến về phía trước một bước ngựa khí nghiêm nghị nói. Hừ, bất quá với mất đi tu vi có lẽ chỉ là bày cho chúng ta nhìn chướng nhãn phát đâu. Có lẽ người này đã lén lút cùng ma đạo gia hỏa làm ra cấu kết sự tình. Dù sao đường đường được xưng là đương đại tối cường hậu bối làm sao có thể lập tức nói mất đi tu vi liền mất đi tu vi đâu. Sợ rằng trong lúc này có ẩn tình khác. Theo Thiết Y Dị Sam nghĩa chính ngôn từ lời nói rơi xuống tràng diện lập tức biến thành nghiêm túc lên. Xung quanh đứng thẳng trưởng lão gặp thời cơ chín muồi cũng nhộn nhịp đứng ra bắt đầu giận dữ mắng mỏ thanh trì sai lầm. Nghe lấy người xung quanh đều nhịp ngôn ngữ cùng với thẩm phán trên đài phán quan ánh mắt sắc bén. Giờ khắc này thanh trì phảng phất đã hiểu cái gì. Tất cả những thứ này đều là nhắm vào mình âm mưu. Có lẽ cái kia không hiểu tử vong sự kiện là thật, nhưng hung thủ tuyệt đối không phải chính mình. Bọn họ sở dĩ nói như vậy hoàn toàn là muốn đem tất cả tội ác cưỡng chế tại trên người mình. Chu vi tập hợp các trưởng lão đều cùng Thiết Y Dị Sam quan hệ không tệ, đồng thời đem tất cả đầu mâu đều chỉ hướng chính mình. Rất rõ ràng những trưởng lão này muốn cùng nhau diệt trừ chính mình, có có lẽ cái kia chẳng biết tại sao tử vong hung thủ đến tột cùng là ai, bọn họ căn bản không quan tâm. Bọn họ quan tâm là muốn đem chính mình diệt trừ, sau đó liền có thể đem chính mình để lại đệ tam thanh phong cho phân dưa hoặc là chiếm lĩnh. Nghĩ như vậy Thanh Trì đã nắm chặt xong quyền. Nhưng cho dù biết tất cả những thứ này là đối phương âm mưu, nhưng Thanh Trì lại cái gì đều làm không được. Gặp cái này Thiết Y Sam khỏe miệng đã không chế không nổi dương lên. Đối với Thanh Trì bây giờ bất lực bộ dạng nội tâm hắn chính là một trận cười lạnh. Sờ lấy chính mình vắng vẻ cánh tay trái, cặp kia tang thương đôi mắt bên trong bộc phát ra thần sắc tham lam. Cho dù ở cường đại thì có ích lợi gì? Quy củ vũng bùn đem tất cả cường đại phong tỏa, khư khư cố chấp đến cuối cùng sẽ chỉ trở thành người khác bàn đạp. Chỉ cần Thanh Trì người này chết đi, như vậy đệ tam thanh phong sơn đã mất đi phong chủ, đến lúc đó chính mình chỉ cần đề cử nguyên bản là Thanh Trì đệ nhất đại đệ tử Mưu Dạ trở thành tân nhiệm phong chủ. Dạng này đệ tam thanh phong đã là chính mình. Nghĩ như vậy hắn đôi mắt bên trong tham lam không khỏi càng thâm thúy hơn. Đặc biệt hướng về trên đài phán quan nháy mắt, cái sau lập tức hiểu rõ ý đồ của đối phương, lập tức đem trong tay phán truy nặng nề đập nện ở trên bàn. Tốt, tất nhiên Thanh Trì trưởng lão không nói lời nào liền làm ngươi là chấp nhận. Hiện tông môn có quy định, ví như tổn thương tông môn bên trong đồng bảo lấy chém đầu gian chúng. 3. Người tới hiện tại đem đối phương cho ta kéo tới trên quảng trường. Chấm đã. Ta xem ai dám. Ta liền người thứ nhất giết người nào. Đang lúc xung quanh các đệ tử muốn lên phía trước khống chế Thanh Trì lúc đột nhiên một đạo tràn đầy thanh âm tức giận từ cửa lớn truyền ra. Tức giận ngữ khiến cho mọi người theo bản năng hướng về cửa lớn nhìn. Tại thấy rõ người tới đến tột cùng là ai phía sau, tất cả mọi người kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ thấy quanh thân bị hàn băng bao khỏa tỏa ra vô tận sát ý thiếu nữ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ai? Sương Nhi. Thanh Trì thì thào phá vỡ không khí ngột ngạt phân. Sư tôn. Nhìn thấy sư tôn tại nhìn chính mình, Sương Nhi không khỏi lớn tiếng gào thét. Không được qua đây. Sương Nhi. Sau một khắc Thanh Trì nghiêm khắc lời nói để Liên Sương dừng bước. Mặc dù không biết đối phương vì sao lại biết chính mình tại chỗ này, nhưng tình huống trước mắt không thể lạc quan. Nếu như đây là đối phương tạp vu oan hãm hại lời nói chính mình là tuyệt đối không thể để Liên Sương tham dự vào. Các người đám người kia muốn đối ta sư tôn làm cái gì? Đối với sư tôn lời nói nàng không cách nào phản kháng, chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay trong tràn một đám trưởng lão. Các trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, nháy mắt từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Hừ, đến mức xảy ra chuyện gì còn muốn chúng ta nói sao? Ta hiện tại liền nói cho ngươi biết, sư tôn của ngươi cố ý sát hại tông môn bên trong đệ tử. Cái này đã vi phạm quy củ tông môn, cho nên hiện tại chúng ta liền muốn chấp hành tông môn bên trong quy củ. Ta khuyên ngươi không nên dính vào đi vào. Thiết Y Dị Sam nhìn thấy đối phương lần đầu tiên đôi mắt bên trong liền hiện lên một tia phẫn nộ. Lần trước băng điêu mối thù hắn hiển nhiên còn chưa quên, nội tâm đã tính toán đem Thanh Trì xử lý tốt lại đến thu thập tiểu cô nương này. Nói vậy, sư phụ của ta căn bản không có giết người. Người đám người kia chính là tại ngậm máu phương người. Các ngươi chính là muốn diệt trừ ta sư tôn đúng không? Loại này sự tình ta mới không cho phép. Nhìn thấy đối phương như vậy biện giải cho mình, Thanh Trì không đành lòng đóng chặt hai mắt, trên mặt đều là xoắn xuýt cùng vẻ thống khổ. Hắn tuyệt đối không thể cho phép chính mình cái này đồ đệ duy nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chính mình đã đem tất cả hy vọng ký thác vào trên người của đối phương. Hắn tuyệt không thể làm cho đối phương cũng cùng nhau cuốn vào sự kiện lần này bên trong. Tốt, đồ nhi bọn họ nói không sai. Tất cả những thứ này đều là vi sư làm. Là cho tới bây giờ sự tình bại lộ sư phụ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Sư phụ căn bản không cần ngươi giải vây. Vốn cho là mình nói như vậy đối phương liền sẽ từ bỏ. Có thể là sau một khắc lời của thiếu nữ lại chấn kinh tứ tọa. Không. Tất cả những thứ này đều không phải sư tôn làm. Thừa dịp trong đêm tối đem cùng sư tôn từng có khúc mắc đệ tử toàn bộ sát hại đều là ta làm. Bởi vì bọn họ dám chào phúng ta vĩ đại sư tôn cho nên ta chỉ có thể làm như vậy. Lời nói rơi xuống nháy mắt nàng quanh thân phát tán rét lạnh khí tức nháy mắt để các vị trưởng lão kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Thanh Trì không thể tin sững sờ tại nguyên chỗ. Hiển nhiên đối với Đồ Nhi lời nói hắn cảm nhận được sâu sắc kinh ngạc. Chỉ cần có người dám vũ nhục sư tôn của ta, ta liền muốn toàn bộ giết chết. Đã các ngươi nghĩ như vậy muốn để sư tôn ta đi chết, cái kia không ngại các ngươi trước đi chết tính toán. Lời nói rơi xuống nháy mắt thiếu nữ huyền chuyển bóng hình xinh đẹp nháy mắt biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó giống như tận thế hàn khí nháy mắt càn quét toàn bộ phán quyết đường. Phốc phốc. Cảm ơn ta là chỉ cái gì chó đưa tới linh cảm giao nang một chương 107, nhục sư giả. Chết, chương 107, nhục sư giả. Chết. Lại lần nữa chú ý tới thiếu nữ thân ảnh lúc, đối phương đã thuấn thân đi tới một tên phong chủ sau lưng. Nháy mắt tập hợp tại trong tay băng mâu liền đã từ sau xuyên qua cái trước trái tim. Sự biến đổi này động nháy mắt để ở đây phong chủ sững sờ tại nguyên chỗ. Như vậy đột phát ngoài ý muốn là bọn họ không nghĩ tới. Đợi đến bọn họ từ trong kinh ngạc hoàn hồn, thiếu nữ thân ảnh sớm đã biến mất. Nhanh. Phong bị. Phong bị. Giờ phút này phát biểu tựa hồ chậm. Phốc phốc. Tiếp theo một cái chớp mắt thiếu nữ thân ảnh xuất hiện lần nữa một tên phong chủ sau lưng, trong tay băng mâu giống như phía trước như vậy xuyên qua cái trước trái tim. Oeng. Sau một khắc thiếu nữ làm chiến lược mặt đất đột nhiên phát sinh bạo tạc, sương mù màu đen đem hiện trường che chắn không cách nào thấy rõ thiếu nữ có hay không sống sót. Sương Nhi. Trước hết nhất kịp phản ứng Thanh Trì không lo được trên thân băng lãnh, sắc mặt đại biến vội vàng hướng về cho bụi chỗ chạy đi. Lúc trước chỗ kia bạo tạc chính là Thiết Y Dị Sam chế tạo tạo. Nhìn thấy Thanh Trì muốn giống bụi mù chạy đi, hắn đôi mắt nổi lên hàn quang. Ngươi cái tên này không bằng hiện tại cũng cho ta đi chết đi. Lời nói rơi xuống Thanh Trì chỗ giẫm mặt đất sáng lên một trận bạch quang, ngay sau đó lại là một cái nổ thật to. Bụi mù nổi lên bốn phía đem ánh mắt toàn bộ che chắn. Thiết Y Dị Sam có chút thở dốc, ánh mắt không ngừng trôi hướng bốn phía, tựa hồ đang tìm thiếu nữ thân ảnh. Tên lê tẩm thế mà bồi dưỡng được như thế một cái yêu nghiệt thế mà một nháy mắt liền giải quyết hai tên phong chủ. Lau trên mặt đổ mồ hôi, Thiết Y Dị Sam giận dữ nói xong, vừa vặn thiếu nữ chỗ lộ ra hàn khí làm hắn như rơi vào hầm băng, tử vong tựa hồ đang ở trước mắt. Phán quyết đường bên trong còn lại ba tên phong chủ liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn một chút ngã trên mặt đất đã mất đi sinh tức phong chủ trên mặt còn mang theo chưa tình hồn thân sắc. Có thể là một màn kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ tâm lập tức rơi vào hoảng sợ. Chờ bụi mù tản đi, chỉ thấy một người năm thứ ba đại học người rộng băng sơn bất ngờ hiện ra ở trước mặt bọn họ. Hiển nhiên tại vòng thứ nhất oanh tạc bên trong thiếu nữ cũng không tử vong. Phanh! Băng sơn xuất hiện ra bị nẻ sau một khắc liền phá thành mảnh nhỏ, vụn băng rơi lả tả trên đất. Mà băng sơn phía sau cảnh tượng cũng hiện ra tại trước mặt mọi người. Sương Nhi ngươi, chỉ thấy giờ phút này liên xương trên thân tràn đầy cho bụi, màu trắng xa y một phần nhỏ bị đốt trụi lộ ra da thịt tuyết trắng, khiến người nhất là hít thở không thông chính là thiếu nữ trắng nón hai chân giờ phút này tràn đầy bỏng, một chút rét lạnh băng khí leo lên tại thiếu nữ bỏng hai chân vì đó hạ nhiệt độ. Hiển nhiên tại ban đầu bạo tạc thiếu nữ cũng không có né tránh, chính là ăn công kích, đồng thời tại phát giác được thanh chỉ có nguy hiểm phía sau không để ý thân thể đau đớn trong khoảng thời gian ngắn liều mạng thi triển nguyên tố đem tránh cho thanh chỉ trực tiếp bị nổ chết kết quả. Bị thiếu nữ bảo vệ thanh chỉ con người run rẩy kịch liệt. Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể gắt gao đứng tại trước người hắn, run nhẹ nhẹ bị thiêu đốt hai chân giờ phút này chứng minh đối phương thống khổ. Là vì cái gì? Tại sao phải làm như vậy? Sương Nhi, thanh chỉ ngồi quỳ chân tại trên mặt đất, hai tay chống mặt đất khẽ ngẩng đầu không thể tin nhìn xem ngăn tại thiếu nữ trước mặt. Vào thời khắc ấy hắn cảm giác chính mình sẽ tử vong. Có thể là từ trong bóng tối lao ra thiếu nữ dùng lực lượng trong tay của mình đem chính mình từ lưỡi hái của tử thần bên dưới đoạt lại. Hắn căn bản không biết đối phương đến tột cùng vì sao liều mạng như vậy bảo vệ chính mình. Chính mình chẳng qua là đối phương sư tôn mà thôi. Chỉ là dạy bảo đối phương lão sư mà thôi, đối phương căn bản không đáng vì chính mình làm như vậy. Liên Xương sắc mặt tái nhợt thở hổn hển, hiện tại tình trạng của nàng cực kỳ kém. Khi nghe đến người sau lưng khó có thể tin chất vấn, nàng miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười. Nếu như cứng rắn muốn hỏi nguyên nhân, cái kia, đó chính là Sương Nhi một mực yêu sư tôn a. Bởi vì thích, Sương Nhi mới muốn bảo vệ sư tôn không phải sao? Lời nói rơi xuống nháy mắt Liên Xương quanh thân lại lần nữa tỏa ra kinh khủng uy áp. Sinh sôi ra băng nguyên tố đem hai chân bao khỏa tạm thời làm dịu thiếu nữ thống khổ. Đã không còn bất kỳ ngôn ngữ, thiếu nữ thả người nhảy lên hướng về trước mặt đã tụ lực hảo thủ bên trong lực lượng phong chủ nổ bắn ra đi. Tên đáng chết, thế mà còn không có chết. Một tên gầy còm phong chủ khó có thể tin hô to một tiếng, nhìn thấy đối phương vọt tới không dám có bất kỳ lãnh đạm cầm trong tay sớm đã tập hợp tốt cường đại trảm kích hướng về phía trước bộ tới. Còn lại hai tên phong chủ cùng nhau cầm trong tay tập hợp lực lượng hướng về thiếu nữ bắn ra đi. Sương Nhi, gặp cái này thanh chỉ con ngươi đột nhiên co rụt lại, đưa tay muốn ngăn cản. Phanh, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ba đạo mạnh mẽ công kích trực kích thiếu nữ thân thể. Theo một tiếng vang thật lớn, thiếu nữ thân thể ầm vang sụp đổ, máu tươi văng khắp nơi mọi người trên thân, buồn nôn nội tạng nổ bắn ra tại phán quyết đường mỗi một cái nơi hẻo lánh. Máu tươi bắn tung tóe tại thanh trì trên mặt, hắn cảm giác trên mặt của mình dính vào cái gì sền sệt đồ vật. Hắn ngáy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ, con ngươi kịch liệt run rẩy, hô hấp càng thêm nặng nề. Bởi vì hắn nguyên nhân một đời tuyệt thế thiên kiêu cứ như vậy chết trước mặt mình. Nhìn tận mắt thiếu nữ thân thể bị xé nát mà bạo thể khí quan giải rác. Vừa vặn thật quá dọa người, cái kia thiếu nữ khí tức quả thực quá nguy hiểm. Cái kia hỗn đản thế mà lưu lại như thế một cái yêu nghiệt, cái kia thiên phú tuyệt đối bao trùm tại cái kia hỗn đản trên thân. Cũng chính là nói lúc trước những đệ tử kia tử vong cũng tên kia làm. Đáng tiếc một vị tuyệt thế thiên tài cứ như vậy vẫn lạc, nếu như có thể cho chúng ta sử dụng lời nói vậy cũng tốt. Tại nhìn thấy đối phương tử vong, trong chàng chúng phong chủ cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Phốc phốc. Đang lúc bọn họ buông lỏng thời điểm bỗng nhiên phía bên phải vách tường đột nhiên chui ra sắc bén to lớn băng điều trực kích ba tên phong chủ đánh tới. Không có bất kỳ cái gì thời gian phản ứng, hai tên phong chủ nháy mắt liền bị xuyên qua thân thể, chẳng ngang chặt đứt. Còn sót lại một tên phong chủ bởi vì giành chỗ dựa vào sau chỉ là chảy ra một chút, nhưng trên mặt trắng xám chi sắc khó mà che giấu. Phốc phốc. Đang lúc hắn vì chính mình có thể sống bên dưới mà vui mừng lúc đột nhiên đỉnh đầu có nổ bắn ra nhũ băng nháy mắt liền đem nổ đầu. Chỉ là trong chốc lát ba tên phong chủ cũng bởi vì chủ quan mà chết thảm tại chỗ. Trước mặt đột phát một màn lại lần nữa để thanh trì rơi vào ngốc trệ, hắn căn bản không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, liền khán đài bên trên thiết ý đi sam cũng giống như thế. Giờ phút này xuyên qua hai người to lớn nhũ băng mặt ngoài chậm rãi nô lên, ngay sau đó lại lần nữa chậm rãi ngưng tụ ra một thiếu nữ huyền chuyển thân thể. Nhục sư giả. Chết. Cảm ơn cửa đá xong chấn động đưa tới điểm cái khen một chương 108, Sương Nhi là sẽ không cự tuyệt, chương 108. Sương Nhi là sẽ không cự tuyệt. Lũ băng chậm rãi ngưng tụ ra thiếu nữ bóng hình xinh đẹp, trên sân mọi người gặp cái này cũng không khỏi ngu ngơ tại chỗ. Thanh chỉ không thể tin đem ánh mắt nhìn hướng phán quyết đường nơi hẻo lánh, kinh ngạc phát hiện nguyên bản bạo thể rơi là tả trên đất khí quan chẳng biết lúc nào đã toàn bộ biến thành vụ băng. Liên bắn tung tóe tại bốn phía máu tươi từ lâu thoái hóa nhan sắc, hóa thành một bãi nước sạch. Tình cảnh vừa nãy sâu sắc rung động thanh chỉ, hắn căn bản không hiểu đối phương rốt cuộc đã làm cái gì. Bất quá hắn hiện tại biết rõ chính là thiếu nữ cũng không tử vong. Đối với hắn mà nói đây chính là tin tức vô cùng tốt. Ngươi cái tên này là vì cái gì? Còn chưa chờ Thiết Y Di Sam nói xong, thiếu nữ hàn mang lóe lên, ngay sau đó lại nhanh chóng hướng về Thiết Y Di Sam phóng đi. Hỗn đản! Gặp cái này Thiết Y Di Sam không khỏi cắn răng, thần tốc đưa tay nhắm ngay thiếu nữ, theo hắn hét lớn, thiếu nữ vọt tới thân thể nháy mắt phát sinh bạo tạc. Bất quá hắn cũng không dám có bất kỳ phất lờ, hắn biết thiếu nữ tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy liền bị giải quyết. Quả nhiên sau một khắc thiếu nữ thân thể không hề có điểm báo trước xuất hiện ở trước mặt của hắn. Phốc phốc! Hắn trừng lớn hai mắt, một cái sắc bén băng mâu nháy mắt xuyên qua hắn cổng kềnh bụng lớn. A a a a! Hắn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm. Di chuyển lực khí toàn thân liên tục hướng về sau nhảy xuống, quỳ một gối xuống ngồi che lấy chính mình bị sọ xuyên phần bụng, hoảng sợ miệng lớn hô hấp lấy. Từ vừa vặn một kích kia đến xem chính mình hoàn toàn không phải tên này hậu bối đối thủ. Chết tại đối phương thủ hạ có lẽ đã mệnh trung chú định. Cầu sinh dục vọng khỏe mạnh trưởng thành, hắn hiện tại chỉ cảm thấy là vô cùng hối hận. không phải hối hận bắt lấy Thanh Trì, mà là hối hận ban đầu ở Thanh Trì mất đi tu vi đệ nhất khắc vì cái gì không có đem đối phương đào tới.
Các loại,
cô nương chúng ta có chuyện thật tốt nói.
Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta một mạng, ta nguyện ý dâng ra ta tất cả tài nguyên tu luyện.
Khu khu cụ. Đối với giống các ngươi loại này chân chính thiên tiêu đến nói tài nguyên tu luyện nhất định.
Đông.
Hắn lời nói chưa rơi từ mặt đất chỗ toát ra hàn khí trong khoảnh khắc đem hắn đông thành tựa băng. Phán quyết đường bên trong đệ tử chấp pháp đã toàn bộ dọa đến sủi lơ trên mặt đất, liền trên đài phán quyết quan cũng đã không có vừa bắt đầu uy nghiêm, còn lại chỉ có hoảng sợ. Còn không đợi bọn họ cầu tình không khí bên trong tràn ngập nhỏ bé vụn băng đã tính cả không khí cùng nhau bị hút vào xoang mũi bên trong. Nháy mắt bọn họ khí quan đông kết, không có bất kỳ cái gì thống khổ tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất sinh mệnh đã trôi qua. Trước mặt một màn rung động thật sâu Thanh Trì nội tâm, tựa như mộng ảo tràng diện để hắn không khỏi cho rằng thời khắc này chính mình là đang nằm mơ. Sư tôn lần này liền có thể yên tâm, muốn ra tay với ngươi người Sương Nhi đã toàn bộ đều giúp ngươi giải quyết. Vui sướng lời nói đem hắn từ ngu ngơ bên trong kéo về, hắn đem ánh mắt nhìn hướng ý cười đầy mặt thiếu nữ, nội tâm không biết nên nói cái gì. Tốt sư tôn nếu có vấn đề gì lời nói chúng ta trở về lại hỏi a, nếu như bây giờ người tới lời nói sự tình nhưng là phiền phức lớn rồi. Thanh Trì ngu ngơ gật đầu theo bản năng đáp ứng đề nghị của đối phương. Tuyền cơ hắn chỉ cảm thấy mặt đất truyền đến băng lãnh xúc cảm, chính mình thân ảnh dần dần bị nâng lên, mặt đất ngưng tụ ra băng điệu đem chính mình đáp lên phía trên. Khi lại một lần nữa nhìn hướng Liên Dương lúc dưới chân của nàng cũng đã đồng dạng ngưng tụ ra ngang hàng băng điệu, thiếu nữ cười một tiếng nói: "Tốt sư tôn hiện tại chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi, nơi này đến tuột cùng là ai làm tin tưởng tông môn rất nhanh liền có thể tra đến trên đầu chúng ta, cho nên chúng ta muốn tại tông môn phát hiện phía trước thu thập xong ngọn núi đồ vật, sau đó rời đi tông môn." Lời của thiếu nữ giống như sấm sét giữa trời quang đập nện tại Thanh Trì trong lòng. Liên Dương nói tới đều là không sai. Nếu như chính mình cùng đối phương muốn còn sống hiện tại lựa chọn duy nhất chính là rời đi tông môn, cũng chính là cái gọi là phản bội chạy trốn. Nhưng nếu quả thật như vậy làm hai người là tuyệt đối sẽ phải chịu toàn tông cửa truy nã, mỗi ngày đều muốn trải qua đảo vòng sinh hoạt. Tốt sư tôn việc này không nên chậm trễ chúng ta tranh thủ thời gian trước trở về chuẩn bị một chút thu thập đồ vật ta. Lời nói rơi xuống dưới chân băng điệu vũ cánh chậm rãi cất cánh, Tuyền Cơ thay đổi phương hướng liền hướng về cửa lớn bay đi. Hai cái băng điệu lấy cực nhanh tốc độ hướng về nơi xa đệ tam thanh phong bay đi. Vì phòng ngừa Thanh Trì nửa đường rất xuống, Liên Xương đặc biệt đem đối phương dưới chân băng điệu sinh sôi ra băng trụ đem đối phương hai chân một mực khâm ở. Mạnh mẽ gió lớn đập trên mặt của hắn, hắn nửa híp mắt ánh mắt phức tạp nhìn xem bay vọt nhất tại phía trước mình thiếu nữ. Đối phương bây giờ trở thành kết cục này đều là bởi vì chính mình sai lầm mới đưa đến. Đối phương thiên phú đến tuột cùng là khủng bố cỡ nào Thanh Trì là biết rõ. Bây giờ đối phương cả ngày đều muốn cùng chính mình chạy trốn đến từ tông môn truy sát, lại thêm phong bên trong còn lại tài nguyên tu luyện cũng không đủ thiếu nữ sử dụng một tháng. Đối phương rõ ràng có thể là trở thành sinh hoạt tại vạn chúng chú mục phía dưới thiên tiêu chi tử, nhưng bây giờ đều là chính mình nguyên nhân mà dẫn đến đối phương chỉ có thể bị ép cùng chính mình trải qua đảo vòng sinh hoạt. Nghĩ như vậy Thanh Trì nội tâm không khỏi càng thêm áy náy, cho rằng là chính mình thua thiệt nữ hải, chính mình hại một cái chân chính thiên tiêu chi tử. Thật tình không biết tại hắn phía trước Liên Dương giờ phút này đang suy nghĩ nên như thế nào cùng sư tôn trải qua một vòng mới hai người sinh hoạt. Dạng này thực sự là quá tuyệt. Chỉ cần rời đi nơi này liền không có người có khả năng vũ nhục sư tôn của ta, quấy rầy ta cùng sư tôn hai người sinh sống. A, chỉ là suy nghĩ một chút về sau có khả năng cùng sư tôn trải qua hai người sinh hoạt liền quả thực là quá vui vẻ nha. Thật là, chính mình phía trước nói những lời kia ví dụ như một mực thích sư tôn gì đó sư tôn sẽ không phải nghe đến đi. Dạng này thực sự là quá mất mặt. Liên Xương a Liên Xương ngươi làm sao có thể cưỡng cầu sư tôn thích chính mình đâu? Sư tôn có khả năng ngồi tại bên cạnh mình chính mình nên cảm thấy thỏa mãn không phải sao? A, hiện tại thật tốt buồn rầu a, vạn nhất quay đầu sư tôn nhắc lên chuyện này nên làm cái gì a?
Đúng.
Sương Nhi, ngươi phía trước nói tới những đệ tử kia đều là ngươi giết là thật sao? Giống như là nhớ tới chuyện gì đồng dạng, Thanh Trì có chút thấp thỏm hô to hỏi đến phía trước thiếu nữ. Nghe vậy thiếu nữ thân thể mềm mại run lên, Tuyền Cơ lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Sư tôn ngươi muốn biết tất cả những thứ này đáp án sao? Đối phương để chính mình lựa chọn lời nói rõ ràng truyền vào Thanh Trì trong tai. Hắn có chút dãy rủa, hắn thật rất muốn biết đối phương vì sao động thủ, chẳng lẽ cũng bởi vì đối phương cũng bởi vì cùng chính mình có cái gì khúc mắc sao?
Không sai.
Chuyện này làm ơn nhất định nói cho ta. Rất lâu giống như là quyết định chậm rãi nắm chặt nắm đấm nói. Tốt, nếu như sư tôn muốn biết lời nói cái kia Sương Nhi sẽ một năm một mười đem tất cả mọi chuyện nói cho sư tôn, nhưng chúng ta vẫn là trước bay về ngọn núi nói sau đi, nơi này gió quá lớn, ảnh hưởng sư tôn lắng nghe. Cảm ơn Đa Lạp Hy Mộng đưa tới dùng thích phát điện 3 chương 109, bởi vì Sương Nhi một mực yêu sư tôn, chương 109, bởi vì Sương Nhi một mực yêu sư tôn. Cũng không lâu lắm hai người liền một lần nữa về tới ngọn núi bên trong. Dưới chân băng điệu chậm rãi rút đi, chân của hai người rơi vào viện lạc bên trong. Hiện tại tốt tất nhiên sư tôn muốn biết lời nói cái kia Sương Nhi liền đem tất cả mọi chuyện báo cho sư tôn a. Chẳng biết lúc nào thiếu nữ trên thân ăn mặc đã thay đổi thay thế, nguyên bản diện tích nhỏ bị thiêu hủy sao y giờ phút này trả hết từ băng kia tạo thành lụa mỏng có khả năng đem thiếu nữ tuyệt mỹ huyền chuyển đường cong nhìn rõ ràng. Gặp cái này biết chính mình có chút mạo phạm Thanh Trì có chút cuống quýt quay đầu. Sư tôn ngươi vì cái gì muốn quay đầu đâu? Ngươi không phải là muốn biết ta vì cái gì muốn làm như thế sao? Ngươi quay đầu ta mới có thể càng tốt nói cho ngươi không phải sao? Đơn thuần lời nói tựa hồ không hề làm giả, nhưng Thanh Trì luôn cảm giác sự tình có chút không đúng. Được rồi sư tôn không đùa với ngươi Sương Nhi đã đổi xong y phục. Nói như vậy Thanh Trì cũng cuối cùng mới chậm rãi quay đầu. Tốt tại thiếu nữ đã đổi xong y phục, không có quá nhiều ngôn ngữ đối phương liền đem tất cả tiền căn hậu quả báo cho Thanh Trì. Sư tôn ngươi biết không,
đám kia hỗn đản tại ngươi mất đi tu vi thời điểm đều đặc biệt đi lên chào phúng ngươi, căn bản không hiểu rõ ngươi đến tột cùng vì sao lại biến thành dạng này, bọn họ rõ ràng chẳng qua là bị người lợi dụng chỉ có yêu đất tồn tại cảm phế vật lại dám vũ nhục như vậy vĩ đại ngài a. Có lẽ ngươi xem như không có cái gì, nhưng ta không thể xem như không có thấy được. Sư tôn trong lòng ta vẫn luôn là vĩ đại nhất hoàn mỹ nhất sư tôn. Không ai có thể vũ nhục sư tôn của ta. Đám kia hỗn đản căn bản cái gì cũng đều không hiểu, chỉ cho là dạng này có lẽ liền có thể thu hoạch được cái kia hèn mọn tồn tại cảm sao? Quả thực buồn cười đến cực điểm, Sương Nhi không thể chịu được người khác dám vũ nhục sư tôn của ta. Loại này sự tình căn bản là không có cách tha thứ. Cho nên thừa dịp Hắc Dạ tông môn phòng thủ yếu kém nhất thời gian cũng là ám sát tốt nhất thời gian Sương Nhi như vậy hành động đem toàn bộ giết chết. Đối với bị phát hiện sự tình Sương Nhi kỳ thật sớm có dự liệu, chỉ bất quá chưa từng thế mà phát sinh ở Sương Nhi không có ở đây thời gian đồng thời thế mà còn đem nhận định sư tôn là hung thủ. Thanh Trì ngu ngơ tại chỗ, đối phương giải thích tựa hồ tại dự đoán bên trong có giống như là ngoài ý liệu. Nửa ngày hắn mới từ sâu sắc trong lúc khiếp sợ hoàn hồn. Vì sao làm như vậy, cho dù bọn họ vũ nhục ta, nhưng những này chẳng qua là trên miệng kích thích mà thôi, đối với ta mà nói có thể không quan tâm. Có thể là ta quan tâm. Bởi vì ở trong lòng ta sư tôn mãi mãi đều là hoàn mỹ nhất sư tôn, lúc trước cũng là, hiện tại cũng là. Sư tôn. Đông nhiên Liên Xương ánh mắt si tình tiến lên một bước, bắt lấy Thanh Chỉ hai tay. Sư tôn ngươi biết không, từ trước đây bắt đầu Sương Nhi một mực liền thích ngươi, không đợi Thanh Chỉ nói chuyện lại tiếp tục nói bổ sung, nhưng trở ngại giữa chúng ta thân phận Sương Nhi chỉ có thể đem phần này yêu thương chôn giấu ở đáy lòng bên trong. Lời nói của đối phương tựa như sấm sét giữa trời quang hung hăng đập nện tại Thanh Chỉ trong lòng, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình ký thác kỳ vọng đệ tử thế mà thích chính mình. Chẳng lẽ phía trước Sương Nhi phát ra thể sẽ một mực làm bạn tại bên cạnh mình cũng là bởi vì đối phương thích sao? Đem đáy lòng yêu thương toàn bộ đỡ ra thiếu nữ giờ phút này rõ ràng có chút ngượng ngùng, đỏ ửng nhàn nhạt bò lên nàng gương mặt xinh đẹp, giống như là nụ hoa chấm nở đóa hoa, cặp con mắt kia chờ đợi nhìn xem kinh ngạc nam nhân, mãnh liệt hy vọng đối phương có khả năng tiếp thu tình yêu của mình. Từ trong kinh ngạc chậm qua thần ánh mắt phức tạp nhìn xem đầy mắt chờ mong gần trong gang tấc thiếu nữ. Hắn không biết chính mình nên nói cái gì. Hắn chưa hề nghĩ qua thiếu nữ đối với chính mình thế mà ôm lấy loại này tình cảm. Hắn căn bản không hiểu cái gì gọi là thích thích chỗ đặc biệt đến tột cùng ở đâu. Sương Nhi loại này sự tình để ta suy nghĩ một cái tốt sao? Loại này tình cảm ta chưa hề nghĩ qua, cũng chưa từng tiếp xúc qua. Bất quá ngươi có thể một mực bồi tiếp ta, thậm chí tại tình huống nguy hiểm như vậy bên dưới cứu ta, ta thật vô cùng cảm ơn. Đến cuối cùng ta nhất định sẽ cho ngươi cái hài lòng trả lời chắc chắn tốt sao? Nghe vậy nguyên bản chờ đợi hai mắt tiêu tán một ít, nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng chống lên nụ cười, nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể sư tôn, Sương Nhi đã chờ lâu như vậy, không đề nghị đang chờ thêm một hồi. Xin lỗi, sư tôn chưa hề lý giải qua nội tâm của ngươi, cho nên ngươi vì sư tôn làm nhiều chuyện như vậy. Bất quá ngươi là một cô gái tốt, sư tôn có thể có ngươi dạng này đồ đệ thật cảm thấy rất vinh hạnh. Tại tình cảm phương diện hắn lần thứ nhất cảm thấy mê man. Thích cùng mặt khác tình cảm khác nhau là cái gì, loại này vấn đề sâu sắc vờn quanh tại trong đầu của hắn. Thiếu nữ trước mặt thích chính mình, vậy mình có hay không cũng có thể thử nghiệm thích đối phương. Nhưng đối với tình yêu bản chất hắn vẫn là cảm thấy một mảnh mơ hồ, tính toán quay đầu thật tốt một lần nữa suy nghĩ một cái cùng thiếu nữ ở giữa tình cảm. Tốt sư tôn, hiện tại chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc rời đi nơi này a, tin tưởng đám người kia đã phát hiện phán quan đường dị thường. Ân tốt Sương Nhi chờ chút liền muốn làm phiền ngươi. Còn có thật rất cảm ơn ngươi có thể bồi tại sư tôn bên người. Thiếu nữ cười một tiếng, giống như là hoàn toàn không để ý đồng dạng nói sư tôn ngươi nói đều là lời gì à, bởi vì Sương Nhi thích sư tôn, cho nên bồi tại sư tôn bên cạnh cùng sư tôn đồng cam cộng khổ không phải thiên kinh địa nghĩa sao. Chân thành tha thiết lời nói không có một tia lừa gạt, tràn đầy yêu thương hai mắt nhìn chừng chừng nhàn nhạt mỉm cười Thanh Trì. Không khí bên trong gió nhẹ đem Thanh Trì sợi tóc nhẹ nhàng thổi lên, các con mắt kia ôn nhu nhìn chăm chú thiếu nữ trước mặt. Tốt Sương Nhi, chúng ta tranh thủ thời gian thu thập xong rời đi nơi này à, sư tôn sẽ đáp ứng ngươi vĩnh viễn bồi tại bên cạnh ngươi. Chờ trong tông môn tu sĩ chạy tới Thanh Trì chỗ nghỉ ngơi viện lạc bên trong lúc to lớn viện lạc chỉ còn lại không bị mang đi đồ dùng trong nhà. Cho dù bọn họ lật khắp cả ngọn núi đều không tìm được thân ảnh. Lần này tông môn trên dưới đệ tử cùng 6 vị phong chủ bị ám sát thông tin đã truyền khắp toàn bộ tông môn. Phản bội chạy trốn Thanh Trì cùng Liên Dương cũng sẽ đụng phải tông môn vĩnh vô chỉ cảnh truy sát. Bất quá dạng này có lẽ đối với thiếu nữ đến nói cũng không phải là chuyện xấu. Nàng từ đầu đến cuối đều muốn cùng chính mình yêu thích sư tôn một mình cùng một chỗ, ngoại giới hỗn loạn nàng căn bản không quan tâm, liền xem như trước đến truy sát đệ tử thì tính sao, mình có thể bảo vệ sư tôn liền tốt. Phản bội chạy trốn tông môn ngày thứ 3 bọn họ đã tại một chỗ khoảng cách Thanh Sơn tông xa xôi thôn xóm ở lại, cũng không đem thân phận của mình tiết lộ, đem chính mình hóa trang thành bình thường thôn dân, từ đó hai người liền tại chung một mái nhà sinh hoạt. Đối với thiếu nữ yêu thương Thanh Trì đem song phương sư đồ thân phận thả xuống, đồng dạng nếm thử yêu đối phương. Bất quá tất cả thật có thể bình tĩnh như vậy sinh hoạt sao? Thuộc về bọn hắn tai nạn hoặc là nói là cứu rỗi cũng đã đến. Cảm ơn chi vật đưa tới điểm cái khen một chương 110, thật rất sợ sư tôn rời đi Sương Nhi, chương 110, thật rất sợ sư tôn rời đi Sương Nhi. Sư tôn, sư tôn. Tin tức tốt, tin tức tốt. Thiếu nữ hưng phấn lời nói đánh gãy trong phòng yên tĩnh. Ngay tại trong phòng nấu cơm Thanh Trì quay đầu nhìn hướng đầy mặt vui vẻ Liên Dương, không biết đối phương vì sao lộ ra như vậy vẻ mặt vui mừng. Sư tôn Sương Nhi rốt cuộc tìm được có khả năng trợ giúp sư tôn khôi phục tu vi biện pháp. Lời nói của đối phương tựa như một cái sấm sét giữa trời quang đồng dạng hung hăng đập nện tại Thanh Trì trong lòng. Trong tay nhóm lửa động tác dừng lại, cặp con mắt kia không thể tin nhìn xem thiếu nữ đầy mặt vui vẻ khuôn mặt. Hắn có chút hoài nghi mình có hay không nghe nhầm rồi, nhưng là nhìn lấy đối phương tràn đầy nụ cười vui mừng không giống làm giả. Nuốt một ngụm nước bọt, muốn nói cái gì lại không biết nên nói cái gì. Sư tôn ngươi biết không, vừa vặn ở trên đường mua thức ăn thời điểm ta nghe đến trên đường phố có mấy tên tu sĩ ngay tại trò chuyện sự tình, nói cái gì phát hiện một cái có thể làm cho người khôi phục tu vi dược thảo, đồng thời liền tại luân hồi cốc bên trong, nếu như Dương Nhi thuận lợi tìm tới lời nói cái kia sư tôn liền nhất định có khả năng khôi phục tu vi. Thiếu nữ hưng phấn lời nói khiến Thanh Trì kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Các loại, luân hồi cốc. Trong đầu liên quan tới luân hồi cốc truyền thuyết sự tình làm hắn sắc mặt đại biến. Chỉ vì cái gọi là luân hồi cốc là trong truyền thuyết sinh cùng tử biên giới, sở dĩ nói như vậy là vì đi vào người cơ bản không có sống sót trở về cơ hội, căn cứ may mắn còn sống sót người trong miêu tả có hung hiểm vạn phần ma thú, đồng thời những này ma thú vô cùng cường đại, căn bản không phải bình thường tu sĩ có khả năng tiến vào. Loại này sự tình, hắn vừa định nói chuyện lại bị thiếu nữ kiên định ngữ trồ đánh gãy. Vì sư tôn Dương Nhi nhất định có thể làm đến. Bất quá bởi vì thuốc này có tính đặc thù chỉ cần rời đi đặc biệt tế bào sinh trưởng đất đai liền sẽ một nháy mắt khô kiệt đến lúc đó tất nhiên mất đi dược hiệu. Cho nên, nói đến đây thiếu nữ ánh mắt có chút trốn tránh, hai tay nắm chặt nhưng vẫn là nói. Cho nên ta hy vọng sư tôn có khả năng cùng nhau cùng ta tiến đến. Bất quá sư tôn yên tâm liền xem như hy sinh chính mình Dương Nhi cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt sư tôn. Thanh Trì đem trong tay gậy gỗ thả xuống, đi tới thấp phòng thiếu nữ trước mặt ngự khí nghiêm túc dò hỏi. Loại này sự tình sư phụ không thể đáp ứng ngươi. Chỗ nào thực sự là quá nguy hiểm. Căn bản không phải ngươi ta có khả năng tiến vào địa phương. Huống hồ đến mức khôi phục tu vi gì đó hiện tại ta sớm đã không thèm để ý. Có thể là dạng này sư tôn không sớm thì mượn sẽ chết ra ai. Dạng này sư tôn liền sẽ rời đi Dương Nhi. Dương Nhi thật rất sợ hãi sư tôn rời đi bên cạnh ta. Huống hồ Dương Nhi vẫn luôn hy vọng sư tôn có khả năng khôi phục tu vi. Dạng này liền không có cảm giác vũ nhục người. Dương cũng có thể cùng sư tôn vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Nghẹn ngào lời nói từ trong miệng nàng nói ra, chẳng biết lúc nào hốc mắt của nàng đã có chút từng đỏ. Gặp cái này Thanh Trì cũng không biết nên nói cái gì. Lời của thiếu nữ không sai. Hiện tại bây giờ mất đi tu vi chính mình đang lấy người bình thường 3 lần tốc độ già yếu đi xuống. Có lẽ chỉ cần ngắn ngủi mười mấy năm chính mình liền sẽ đi đến phần cuối của sinh mệnh. Nhưng thiếu nữ cùng chính mình khác biệt, nàng hiện tại là tu sĩ, đồng thời tu vi rất sâu, liền tính hiện tại đỉnh chỉ tu vi cũng có thể sống sót trên 100 năm. Chính mình sinh mệnh ở trước mặt nàng căn bản không đáng giá được nhắc tới. Thanh Trì trầm mặc, hiện tại hắn cảm giác một trận mê man. Hắn không biết thời khắc này chính mình nên nói cái gì, nhưng hắn nội tâm cũng không hy vọng thiếu nữ vì chính mình mà bước lên như thế lớn nguy hiểm. Sư tôn ngươi biết không, hiện tại Dương Nhi đã không thể không có ngươi, nếu như sư tôn rời đi Dương Nhi lời nói cái kia Dương Nhi cũng không có hy vọng sống sót. Cho dù chết Dương Nhi cũng nhất định muốn cùng sư tôn. Không. Dương Nhi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì lời nói sao? Ngươi biết trên người ngươi lưng đeo sứ mệnh sao? Ngươi là chân chính phượng hoàng mà có lẽ đứng ở thương thiên bên trên quan sát tất cả, mà không phải bởi vì tình cảm gò bó mà bị một mực vây ở tại chỗ. Nếu như không phải sư tôn lời nói như vậy Dương Nhi cũng không có khả năng, những cái được gọi là tất cả ta đều không để ý, ta từ đầu đến cuối chỉ để ý sư tôn ngươi một người a. Lời của thiếu nữ giống như sắc bén dao găm để Thanh Trì căn bản tìm không được cơ hội phản bác. Sư tôn ngươi liền đáp ứng ta tốt sao? Dương Nhi thật không muốn nhìn thấy ngươi rời đi Dương Nhi bên người. Thanh Trì cảm giác đối phương bắt lấy chính mình hai tay lực đạo càng lớn, xin tin tưởng Dương Nhi một lần tốt sao, Dương Nhi nhất định sẽ bảo vệ tốt sư tôn. Thanh Trì dãy rủa nhìn đối phương chân thành tha thiết ánh mắt, hắn biết đối phương vô luận như thế nào cũng sẽ không để chính mình cự tuyệt. Hắn thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn đối phương nhàn nhạt nói tốt a Đồ Nhi, bất quá ngươi chuyện quan trọng trước đáp ứng sư tôn, nếu như gặp phải nguy hiểm liền muốn lập tức từ bỏ biết sao, sư phụ không muốn nhìn thấy ngươi thụ thương bộ dạng. Ừ sư tôn tốt nhất, cái này sư tôn nhất định liền có thể vĩnh viễn ngồi tại Dương Nhi bên người. Liên Dương thân mật cọ Thanh Trì cánh tay, trên mặt đều là thỏa mãn mỉm cười. Thanh Trì cũng không biết sự tình là tốt là xấu, bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Về sau cấp bách Liên Dương cũng không có chờ đợi bao lâu liền lôi kéo Thanh Trì lên đường, trải qua mấy ngày hành trình rất nhanh liền đi tới phía Đông Luân Hồi Cốc. Thông hướng Luân Hồi Cốc con đường là một đầu chỉ có thể tiếp nhận 5 người ngang khe hở, có thể nói là không gian cực kỳ nhỏ hẹp. Thông qua nhỏ hẹp khe hở phía sau liền sẽ đi tới Luân Hồi Cốc chỗ sâu, tại nơi đó có thế gian rất nhiều hiếm thấy bảo bối, bởi vì điểm này mà hấp dẫn vô số người trước đến. Đồng thời Liên Dương trong miệng nói tới có thể làm cho người khôi phục tu vi tố tu dược thảo cũng nhưng là tồn tại, chỉ bất quá không có cụ thể phương hướng mà thôi. Dương Nhi sau khi đi vào ngàn vạn không thể khinh thường biết sao. Nhìn xem trước mặt bị một đoàn mê vụ bao phủ sân gốc, Thanh Trì không khỏi khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Yên tâm đi sư tôn, những chuyện này Đồ Nhi đương nhiên biết. Đối với Thanh Trì khẩn trương, Liên Dương liền lộ ra rất là hưng phấn, vừa nghĩ tới sư tôn có khả năng khôi phục tu vi một mực vĩnh viễn cùng với mình, Liên Dương căn bản là không có cách bình tĩnh. Sư tôn đáp ứng sẽ buông xuống thân phận của song phương sẽ học được thật tốt thích chính mình. Bây giờ chính mình mong đợi thời gian cuối cùng đến, cái này khiến những này ước mơ tình yêu thiếu nữ đến nói làm sao có thể không kích động đâu. Rất nhanh hai người thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Có lẽ chỉ có xuyên thấu qua đoàn kia mê vụ mới có thể mơ hồ thấy được lưng của bọn hắn ảnh. Tiến vào sơn cốc về sau bên trong tình cảnh cùng bên ngoài quả thực hoàn toàn ngược lại. Không có một tia ánh sáng, chỉ có thể dựa vào trong tay chuẩn bị xong ánh đến bắt giữ một tia ánh sáng. Chật hẹp trong sơn cốc trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được chính là một chút tự nhiên lớn lên tài bảo, cùng với nằm tại tài bảo bên cạnh sớm đã biến thành xương khô thi thể. Thanh Chỉ tại phía trước dẫn đường, mà sau lưng Liên Dương chính một mặt cảnh giác không ngừng quan sát bốn phía, chỉ cần có một tia động tĩnh trong tay nàng ngưng tụ tốt băng mâu liền sẽ nháy mắt xuyên qua. May mắn là trên đường chỉ là gặp phải một chút sẽ ăn người đánh lén thực vật, đối với Liên Dương đến nói căn bản không phải vấn đề. Dương Nhi phía trước liền xuyên qua khe hở đến chân chính Luân Hồi Cốc, hiện tại nhất định muốn cẩn thận cảnh giác biết sao. Yên tâm đi sư tôn, Dương Nhi vẫn luôn có chuẩn bị. Cảm ơn tiểu hắc tử Tô San đưa tới một phong thư tình, một chương 111, xuyên qua thiếu nữ thân thể, chương 111, xuyên qua thiếu nữ thân thể. Lập tức Liên Dương liền đi lên trước giữ chặt Thanh Trì hai tay, một mặt kiên quyết nhìn về phía trước ánh sáng xuất khẩu. ở trong tay của hắn đã ngưng tụ ra một chút băng nguyên tố vòng xoáy. Xuyên qua sau cùng khe hở, chân chính sơn cốc hiện ra tại bọn họ trước mắt. Sư tôn cẩn thận, không rảnh thưởng thức sơn cốc phong cảnh, Liên Xương nhanh chóng đưa tay, trong tay sớm đã ngưng tụ ra băng nhận hướng về cực tốc vọt tới quái điểu đánh tới. Có lẽ bay tới to lớn quái điểu không nghĩ tới lần này người xâm nhập thế mà đã sớm chuẩn bị, căn bản không có bất kỳ cái gì thời gian phản ứng, nháy mắt liền bị sắc bén băng nhận đâm vào lồng ngực huyết nhục bên trong. Quái điểu kêu thảm một tiếng, sau một khắc lại một cái to lớn băng nhận đưa nó cái cổ thẳng tắp chặt xuống. Nhìn xem ầm vang đến cùng quái điểu thi thể, Liên Xương không có bất kỳ cái gì trì hoãn, liền nắm lấy thanh chỉ tay hướng về nơi xa chạy đi. Hiện tại mỗi một khắc đều tại cùng tử thần thi chạy, trong sơn cốc nguy hiểm hoàn toàn không chỉ như thế, không thể có bất kỳ dừng lại gì, thời gian nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm tới tố tu dược thảo. Trên đường bọn họ gặp được vô số giá thú, nhưng đều bị Liên Xương từng cái giải quyết. Thời gian dài giết chóc để Liên Xương có chút mệt mỏi hết sức, trên thân linh khí cũng tại không ngừng bị tiêu hao. Thanh Chỉ đau lòng nhìn xem không ngừng vung ra băng nhận Liên Xương, trong lòng chỉ cảm thấy một trận quặn đau. Tìm tới sư tôn. Thiếu nữ ngạc nhiên âm thanh đem tự trách Thanh Chỉ kéo về, theo thiếu nữ phương hướng nhìn ở giữa tại cách đó không xa một cái trên bệ đá bất ngờ lớn lên cái này một gốc toàn thân tỏa ra nhàn nhạt lam quang song sinh hoa. Không sai, căn cứ sách cổ bên trong chỗ ghi chép đồng dạng, đó phải là có thể làm cho người nháy mắt khôi phục đỉnh phong tu vi tố tu dược thảo, chỉ cần sư tôn tại chỗ đem toàn bộ nuốt vào trong bụng nháy mắt liền có thể khôi phục tu vi. Thiếu nữ phát động lực lượng liên quan Thanh Chỉ cùng nhau thần tốc bay về phía nơi xa trong bệ đá. Oeng, đột nhiên một trận điếc tai giống lên một tiếng theo bản năng để thiếu nữ dừng động tác lại. Chỉ thấy tại bọn họ trước mặt hư không bên trong chậm rãi ngưng tụ ra màu đen khổng lồ vật thể. Biết địa vị không đơn giản, Liên Xương nụ cười trên mặt cũng nhàn nhạt rút đi, trong tay không ngừng ngưng tụ ra cực hàn băng tính toán tại đối phương hiện thân một khắc này liền cho đối phương một kích chí mạng. Màu đen vật chất dần dần đình chỉ lớn lên, một đầu chớ chừng 10 mét dài màu đen cự long chậm rãi xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tại cự long ngưng tụ xong một khắc này, Liên Xương không có chút do dự nào cầm trong tay sớm đã ngưng tụ hoàn thành băng nguyên tố ném ra. Cương đại ẩn chứa có khả năng nháy mắt chết có người băng nguyên tố thẳng tắp đập lên tại vừa vặn mở mắt đối trước mắt tình hình có chút không rõ ràng cho lắm hắc long trên thân. Thiếu nữ công kích nhưng là đưa đến tác dụng, tại băng nguyên tố đập nện tại hắc long lồng ngực lân giáp một khắc này, nháy mắt liền bộc phát ra cường đại hàn khí đem toàn bộ bộ ngực toàn bộ đông cứng. Hắc long hét thảm một tiếng, vây vây đầu đem chính mình từ lồng ngực rét lạnh bên trong tránh ra, lập tức cái kia tràn ngập sát ý cùng phẫn nộ đỏ tươi hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt há mồm thở dốc thiếu nữ. Một kích kia đối hắc long tổn thương không nhỏ, nhưng tương tự đối với chính mình tiêu hao cũng không nhỏ. Sư tôn ngươi nhất định muốn chú ý cho kỹ, đợi đến lúc thời cơ chín muồi Sương Nhi sẽ đem ngươi ném tới cái kia một khối trên bệ đá. Sương Nhi không được, ngươi bây giờ đã không phải là trước mặt đại gia hỏa đối thủ. Ngươi dạng này sẽ chết. Thừa dịp đối phương còn chưa hoàn toàn phẫn nộ lúc nhanh lên rời đi nơi này a. Ngươi có phần này tâm ý sư tôn đã rất thỏa mãn. Lúc trước tiến vào sơn cốc bên trong thiếu nữ liền đã tiêu hao đại lượng lực lượng, đối với tình cảnh hiện tại đến nói nàng căn bản không phải trước mặt chèn ép 10 phần hắc long đối thủ. Nếu như bây giờ không trốn lời nói cái kia Liên Xương không sớm thì muộn sẽ thua ở đối phương thủ hạ. So với khôi phục tu vi thiếu nữ an nguy trong lòng của hắn càng thêm trọng yếu. Không được sư tôn, thắng lợi cuối cùng đang ở trước mắt. Sương Nhi là tuyệt đối không thể từ bỏ. Cho dù Sương Nhi vứt bỏ tính mạng của mình cũng muốn để sư tôn lần nữa khôi phục tu vi. Người nhà đầu ngốc này đến lúc này cũng còn đang nói cái gì lời nói. Tình huống hiện tại thật không thể hồ đồ. Sư tôn xin tin tưởng ta tốt sao, vì sư tôn Sương Nhi có khả năng trả giá tất cả. Không cho Thanh Chỉ cơ hội nói chuyện, trước mặt Hắc Long chỉ lên trời phẫn nộ hét lớn một tiếng, tuyển cơ trong miệng tập hợp ra ngọn lửa nóng bỏng nháy mắt liền hướng về trước mặt hai người phun ra. Liên Xương con người đột nhiên co rụt lại, vội vàng thôi động trên thân lực lượng tại trước người thần tốc ngưng tụ ra to lớn băng thuẫn. Phanh! Băng cùng hỏa mãnh liệt va chạm là thuộc về cái sau thắng lợi. Ngày trước cứng rắn băng thuẫn nhận được hỏa diễm xung kích phía sau xuất hiện khe hở, theo cùng với oanh minh băng thuẫn nháy mắt bị ngọn lửa thôn vệ. Nồng đậm khói đen sau đó hai người thân ảnh đã biến mất, phát giác được hai người khí tức hắc long nháy mắt nhìn hướng lên trời trống không. Băng nguyên tố tập hợp ra cánh trước mặt đem thiếu nữ lôi kéo Thanh Chỉ chậm rãi lưu lại tại trên không. Dưới thân hắc long gặp cái này lại lần nữa mở ra miệng rộng, ngọn lửa nóng bỏng không ngừng tập hợp. Không được, nhanh lên bỏ xuống ta. Dạng này ngươi là tuyệt đối không tránh khỏi. Chính mình trở thành thiếu nữ vương hữu, hắn không ngừng dãy dụa muốn làm cho đối phương vung giá chính mình. Không được sư tôn. Sương Nhi sẽ không vứt bỏ sư tôn. Với đứa nhỏ ngốc, nhanh lên a, dạng này chúng ta đều sẽ mất mạng. Thiếu nữ hét lớn một tiếng, trên thân dần dần tập hợp ra rét lạnh băng nguyên tố, không khí xung quanh tựa như đều bởi vì thiếu nữ ảnh hưởng mà phảng phất đều ngưng kết thành băng. Sau một khắc giống như vòi rồng hỏa diễm liền phóng lên tận trời, nháy mắt đem hai người thôn phệ. Nguyên bản cho rằng tiêu diệt người xâm nhập hắc long, sau một khắc lại cảm nhận được cực hạn rét lạnh, còn không đợi nó nghĩ đến tột cùng phát sinh cái gì, từ giống như địa ngục hỏa diễm lao ra toàn thân bị hàn băng bao trùm, thiếu nữ tay nâng to lớn băng thương liền hướng về phía dưới đâm tới. Phốc phốc. Hắc long thân thể cao lớn căn bản không kịp phản ứng như vậy tấn mạnh thế công, nháy mắt bén nhọn băng thương liền đã xuyên qua mắt phải của nó. Đau đớn kịch liệt để hắc long nháy mắt kêu thảm một tiếng, vô tận phẫn nộ càn quét toàn thân của nó. Nó không nghĩ tới chính mình lại bị trước mặt sâu kiến gây thương tích hại, sau một khắc nó liền nâng lên long chảo đánh út về phía tờ u u từ rơi xuống Liên Xương. Thiếu nữ gặp cái này phía sau băng dược thần tốc chớp, muốn tránh né cái này một kích. Đông nhiên con ngươi của nàng đột nhiên trừng lớn, bao trùm tại toàn thân băng điêu nháy mắt xuất hiện vết rách. Nàng lực lượng đã đi tới phần cuối, nàng bây giờ giống như trên thất dê lợi làm thịt. Không có băng dược ra chỉ thiếu nữ thân thể thần tốc hướng phía dưới rơi xuống. Phốc phốc. Sắc bén long chảo nháy mắt xuyên qua thiếu nữ thân thể, giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy đại não tựa như là phải bị như tê liệt, vô tận thống khổ càn quét toàn thân của nàng. Sương Nhi. Thiếu nữ thân thể gắt gao khảm vào long chảo bên trong, sắc bén long chảo đem nửa người trên của nàng nháy mắt xuyên qua. Yên tâm, quyển sách cố sự tuyệt đối không đau. cảm ơn Tiết Tiểu Lý đưa tới dùng thích phát điện 3 chương 112, cùng hưởng trái tim, chương 112, cùng hưởng trái tim. Trên lưng bám vào băng dược thanh chỉ mới vừa an toàn hạ xuống mặt đất liền thấy làm hắn trái tim đình trệ một màn. Tơ máu chiếm cứ tròng trắng mắt của hắn, anh tuấn ngũ quan xấu xí vặn vẹo cùng một chỗ. Tuyền cơ hắn thần tốc xoay người hướng về cách mình chỉ có mấy mét ngăn cách bệ đá chạy đi. Thời khắc này liên xương toàn bộ phần bụng đều bị cự long chỗ xuyên qua, hô hấp nhận đến ngăn cản, nửa híp đôi mắt chật vật nhìn hướng phía dưới chạy nhanh thanh chỉ. Trong miệng thốt ra máu tươi nhưng khỏe miệng nhưng là hơi dương lên. Cho dù bày ở trước mặt nàng là tử vong, nhưng nàng đối với nàng mà nói chỉ có sư tôn trọng yếu nhất, mệnh của nàng đều là sư tôn ban cho, làm sao lại hoảng hốt tử vong đâu? Duy nhất để nàng đáng tiếc chính là có lẽ tiếp xuống không cách nào cùng sư tôn sinh hoạt chung một chỗ. Xoay quanh trong sơn cốc hắc long nhìn xem trong tay kỳ tác, đỏ tươi đôi mắt bên trong là trêu đùa thần sắc. Nó sẽ không quên cái này sâu kiến đem con mắt của mình đâm mù, cho nên nó muốn dành cho cái này sâu kiến thống khổ nhất kiểu chết. Hắc long gào thét để liên xương biểu lộ dãy rủa thống khổ, cái kia một tiếng gào thét tựa hồ sắp nàng lỗ tai phế bỏ. Hắc long trong miệng lại lần nữa ngưng tụ ra ngọn lửa nóng bỏng, chói mắt hồng quang để khoảng cách gần thiếu nữ mở mắt không ra. Giờ khắc này tử thần tay nâng cán dài liêm đao đã đứng tại bên cạnh của nàng, tùy thời đều muốn lấy đi đối phương tính mệnh. Hô, ngọn lửa nóng bỏng hình vòng xoáy theo nó trong miệng phun ra, giống như địa ngục liệt hỏa liền đem hết thảy trước mặt chỗ thiêu đốt hầu như không còn. Hỏa diễm tiêu tán sau đó trong tay thiếu nữ thân thể đã không tại, tựa hồ bị vừa mới liệt diễm nuốt mất. Đang lúc hắc long có chỗ buông lỏng lúc đống nhiên chỉ cảm thấy một cỗ lăng liệt sát ý trực kích trái tim của nó, không kịp chờ nó phản ứng một cái to lớn như nguyệt nha chạm kích liền theo nó bên cạnh xuất hiện. Phốc phốc. Sắc bén chạm kích sâu sắc khảm vào hắc long bên người, nó không thể tin quay đầu nhìn hướng bên trái lơ lửng giữa không trung nam tử. Đồng thời tại nam nhân phía dưới đại địa bên trên còn có thiếu nữ thoi thóp thân thể, giống như rơi xuống lá khô đồng dạng yên tĩnh nằm trên mặt đất. Đi chết đi. Hắc long. Trong mắt lạnh như băng bên trong không còn có ngày xưa ôn nhu, tàn thập chính nguyệt gắt gao nắm tại trong tay của hắn. Liên xương thống khổ là thanh chỉ đổi lấy uống vào dược thảo thời gian, cầm trong tay dược thảo ăn như hổ đói ăn hết một khắc này, thanh chỉ một nháy mắt liền khôi phục đã từng đỉnh phong tu vi đồng thời tựa hồ bởi vì nội tâm tuyệt vọng đau buồn tiến thêm một bước. Không có cho Hắc Long bất luận cái gì suy nghĩ thời gian, sau một khắc thanh chỉ thân ảnh nháy mắt biến mất. Còn chưa chờ tìm kiếm thân ảnh của đối phương, trên bầu trời liền đã hạ xuống to lớn trăng non chẳng kích. Cho dù đã phát hiện, nhưng nó thân thể cao lớn cũng không thể thần tốc hành động. Phốc phốc. Sắc bén chạm kích đưa nó trên lưng lưu lại một đạo dữ tợn vết thương, Hắc Long không khỏi kêu lên thảm thiết. Tiếp theo một cái chớp mắt thanh trì thân ảnh tại cái này biến mất giữa không trung bên trong, Hắc Long trong con mắt đối phương nhỏ bé thân thể đã không ngừng phóng to. Trong tay sớm đã ngưng tụ ra rét lạnh băng nguyên tố nháy mắt đánh vào cự long còn sót lại một con mắt, nháy mắt thần tốc lan tràn đóng băng đưa nó trở thành một cái người mù. Thê thảm đau đớn kêu rên truyền khắp toàn bộ hang động bên trong, thanh trì cảm giác lỗ tai đều muốn làm vỡ nát. Tàn nguyệt chống không mâu. Hòa hoãn một ít, bây giờ mất đi hai mắt Hắc Long đã đều ở trong lòng bàn tay, băng nguyên tố tập hợp tại đao sắc bén thân, sau một khắc vô số kết hợp trăng non chạm kích giống như thủy triều hướng về khổng lồ Hắc Long điên cuồng phóng đi. Mất đi hai mắt Hắc Long căn bản nhìn không thấy trước mắt đến tột cùng phát sinh cái gì, chỉ có thể thần tốc trong miệng dâng trào ra hỏa diễm muốn dùng cái này ngăn cản. Hỏa diễm đem vô số chạm kích thôn vệ, nhưng còn có mấy đạo lao ra hỏa diễm chạm kích thẳng tắp cắt ngang tại Hắc Long trên thân. Hắc Long lại lần nữa hét thảm một tiếng, theo sát mà đến chính là vô tận phẫn nộ. Nó căn bản không thừa nhận chính mình thế mà bị một con kiến hôi như vậy đối đãi. Trong miệng ngưng tụ ra so màu đỏ hỏa diễm càng thêm hung mãnh màu đen liệt diễm. Không khác biệt công kích hết thảy trước mặt, toàn bộ thế gian đều phảng phất bị đạo này màu đen liệt diễm thôn vệ. Thiên ngai. Phóng tới thanh trì hỏa diễm sau một khắc từ giữa đó bị đánh thành hai nửa, biết liên xương còn thừa thời gian không nhiều thanh trì phẫn nộ hét lớn một tiếng, đã tính toán thả ra một kích cuối cùng. Tựa như đến từ hoàng tuyển hàn khí đem không khí xung quanh đông kết, đỏ tươi đôi mắt lóe ra sau cùng điên cuồng. Tên đáng chết. Đi chết đi a a a a. Thiên táng hoàng tuyển chi lộ. Màu vàng xâm kết băng chạm kích giống như che khuất bầu trời to lớn cầu vồng, nhận đến chạm kích ảnh hưởng, không khí xung quanh nháy mắt ngừng kết thành băng. Ý thức được tử vong tiến đến, Hắc Long nháy mắt táo động, muốn vung vẩy hắc dược tránh né lần này sau cùng công kích. Nhưng lúc trước liên xương tại Hắc Long bộ ngực bên trên lưu lại kết băng nháy mắt lan tràn đến Hắc Long phía sau. Như vậy biến cố để Hắc Long ngu ngơ một lát, cũng chính bởi vì cái này một cái chớp mắt lưu lại, Hắc Long đã bỏ lỡ cuối cùng cơ hội chạy trốn. Phốc phốc. Đến từ hoàng tuyển chạm kích nháy mắt xuyên qua nó thân thể cao lớn, máu đỏ tươi giống như mưa rào tầm tã rơi tại mảnh này lưu lại vô số hài cốt đại địa bên trên. Thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, không cam lòng gào thét theo nó trong miệng phát ra, giãy giụa sau một lát Hắc Long thân thể cao lớn chậm rãi cứng ngắc. Hiển nhiên nhận được cái này sau một kích Hắc Long đã tử vong. Ho ho ho. Thanh chỉ thở hổn hển, vũ khí trong tay từ trên cao rơi xuống. Không có bất kỳ cái gì ngừng hắn liền hướng xuống đất bên trên đã nhắm mắt lại thiếu nữ bay đi. Đi tới liên xương trước người, nhìn xem người trước mặt thảm trạng như vậy, tự trách bi ai hối hận thống khổ tuyệt vọng xông lên trong lòng của hắn. Toàn bộ phần bụng đều bị sắc bén long chảo chỗ xuyên qua, cặp con mắt kia giờ phút này đã mất đi sinh cơ, nhàn nhạt mỉm cười khỏe miệng là chí mạng sát thương. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Sương Nhi. Cái này. Đây đều là sư tôn. Đều là sư tôn sai. Đều là sư tôn hại ngươi. Ngồi quỳ chân ở trước mặt nàng, thanh chỉ sớm đã khóc khóc không thành tiếng. Cắn răng cưỡng chế trong không chế tâm cảm xúc, đem tất cả tạp vật chậm rãi bài trừ. Bất quá xem như sư tôn ta làm sao lại trơ mắt nhìn đồ nhi chết trước mặt mình có đúng không? Giống như là quyết định thanh trì bi ai ánh mắt dần dần biến thành kiên định. Tại hắn một bên chậm rãi từ băng nguyên tố ngưng tụ thành một những hắn. Một những hắn đem rơi xuống đất tàn thập chính nguyệt nhặt lên, đi tới thanh trì trước người. Phốc phốc. Đao sắc bén thân xuyên qua bụng của hắn, tiếp lấy một đường hoành hành cho đến đem toàn bộ phần bụng phá vỡ. Nếu quả thật miêu tả lời nói quá huyết tình, khả năng sẽ gây nên khó chịu cho nên đi trước ngày qua. Đem thanh chỉ trái tim lấy ra, Cái sau lập tức ngồi liệt tại trên mặt đất, cặp con mắt kia bên trong tia sáng tựa hồ đang không ngừng biến mất. Phân thân đem trong tay trái tim cắt thành hai nửa, Tuyền Cơ nhìn một chút Thanh Chỉ lại nhìn một chút đã chết đi Liên Xương. Cùng hưởng trái tim. Cảm ơn một quy một hai đưa tới hoa một chương 113, tổng tâm giết chóc, chương 113, tổng tâm giết chóc. Băng nguyên tố phân thân sẽ bị cắt thành hai nửa trái tim riêng phần mình đặt ở hai người nguyên bản nơi tim. Hàn Băng đem hai người thân thể đông kết, phân thân đầu tiên là chậm rãi đi tới Thanh Chỉ trước mặt, cầm trong tay một cái nửa khối trái tim xuyên qua làn da sau đó đặt ở trái tim tại chỗ. Trong cơ thể đông kết Hàn Băng bắt đầu tự động vận hành, đem các vị trí cơ thể tổ chức mạch máu rắc rối phức tạp đan vào cùng một chỗ. Lập tức liền đi đến đã tử vong Liên Xương trước mặt, đao trong tay lưới đao tại sắp mở ra đối phương lồng ngực thời điểm lại bỗng nhiên dừng lại. Đao sắc bén nhọn cùng Liên Xương trái tim chỉ có ngắn ngủi 1 cm khoảng cách. Phân thân tựa hồ tại do dự dạng này sẽ hay không làm cho đối phương cảm thấy thống khổ, nhưng đối phương đã tử vong, căn bản không cảm giác được cái gì thống khổ. Do dự mãi sau đó giống như là quyết định, đao sắc bén thân vạch qua Liên Xương trắng xám da thịt, đỏ sẫm không tại nhảy lên trái tim nắm chặt ở trong tay của hắn. Tuyền Cơ cầm trong tay còn lại một nửa khác khối trái tim bỏ vào đối phương ngực, cùng rắc đồng dạng, đông kết toàn thân Hàn Băng bắt đầu tự chủ vận hành. Trên thân tất cả vết thương bị vớt lên, sụp đổ nội tâm thế mà thần kỳ được chữa trị. Nhất khiến người quỷ dị chính là để tại đã chết hai người ngực nửa viên trái tim giống như là song phương tâm linh cảm ứng đồng dạng từ từ nhảy lên. Đông đông đông. Làm xong tất cả những thứ này, phía sau khối băng phân thân mặt ngoài cũng đã xuất hiện ra bị nẻ, đây là hắn sắp sụp đổ điểm báo. Phanh. Ý vị không rõ tiếng vang sau đó không khí xung quanh tựa hồ một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Hắc ám bên trong lộ ra đỏ tươi hai mắt, gào trầm thấp như đồng tâm dây cung vang vọng tại tĩnh mịch trong sân cốc. Trong bóng tối dã thú tại lúc này cuối cùng lộ ra tài hoa. To lớn hổ răng kiếm từ trong xuất hiện, cái trán dữ tợn con mắt thứ ba tựa hồ cũng không mặt ngoài như vậy đơn giản. Giống như là đang thử thăm dò thú săn, hổ răng kiếm bước chân chậm dần, từng bước hướng tới gần. Đi tới rút đi Hàn Băng, toàn thân sớm đã chữa trị tốt tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất không có chút nào sinh khí thiếu nữ trước mặt, hổ răng kiếm hít hà trên người hắn hương vị, lại xác nhận đã tử vong phía sau lộ ra nhân loại giảo hoạt nụ cười. Đang lúc nó tính toán ăn như gió cuốn đem trên người đối phương toàn bộ tu vi tái giá trên người mình lúc, đột nhiên toàn thân động tác đột nhiên cứng đờ. Còn chưa làm rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì, tứ chi liền đã trèo lên rét lạnh đóng băng. Không thể phát ra thống khổ kêu rên, gần như chỉ ở trong chốc lát hổ răng kiếm thân thể đột nhiên bám vào đi lên từ hoàng tuyển Hàn Băng. Mà tại hổ răng kiếm dưới thân Liên Xương tại lúc này đột nhiên mở mắt ra. Rõ ràng sinh mệnh đã trôi qua, vì sao giờ phút này lại mở mắt ra? Đen nhánh chiếm cứ thiếu nữ tròng trắng mắt, toàn thân tỏa ra tử khí, hiển nhiên cho dù mở mắt ra nàng cũng vẫn như cũng là chết. Sư tôn. Tại ý thức thanh tỉnh một khắc này, nàng lo lắng nhất vẫn như cũng là sư tôn của mình. Mê man nhìn xem bốn phía lại cúi đầu nhìn xem chính mình đã hoàn hảo không chút tổn hại phần bụng nội tâm của nàng không khỏi cảm thấy càng thêm nghi hoặc. Chính mình cuối cùng làm sao vậy? Làm thị giác trong lúc vô tình nhìn hướng nơi xa tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất Thanh Chỉ Liên Xương nháy mắt kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Tứ chi cứng ngắc từ dưới đất bò dậy, có lẽ cũng không thích đứng thân thể, thiếu nữ chỉ có thể thất tha thất thể hướng về đối phương đi đến. Sư tôn, sư tôn. Đi tới trước mặt đối phương nhìn xem trong ngực đóng chặt hai mắt Thanh Chỉ, Liên Xương thanh tuyến không khỏi biến thành run rẩy. Sư tôn ngươi thế nào, ngươi không muốn dọa Xương Nhi tốt sao? Sư tôn ngươi đến cùng làm sao vậy? Có lẽ là nghe đến đối phương sốt ruột lo lắng lời nói, đóng chặt hai mắt giờ phút này lại thần kỳ mở ra. Cùng thiếu nữ triệu chứng đồng dạng, đen nhánh nhuộm dần tròng trắng mắt của hắn, toàn thân không có một tia sinh khí. Xương Nhi, là ngươi sao? Xem ra vẫn là lão tiên gia tại chiếu cố chúng ta a. Thật sự là quá tốt. Thấy rõ người trước mặt, cứng ngắc khuôn mặt miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười. Sư tôn, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Còn có ta không phải đã chết rồi sao? Không sai, hiện tại chúng ta đúng là chết, chỉ bất quá chỉ là thân thể chết mà thôi, trái tim đại não cũng còn sống, đây là sau cùng đại giới, bất quá sư phụ thật không nghĩ tới cuối cùng thế mà thật sẽ thành công, dù sao từ trong cổ thư mà nói loại này thuật pháp thành công xác suất cơ bản không có. Khụ khụ. Thích ứng tứ chi xúc cảm, Thanh Chỉ chật vật từ dưới đất đứng lên, đang lúc hắn muốn lúc nói chuyện lại phát hiện xung quanh đã bị một đám màu đen dã thú đoàn đoàn bao vây. Là vừa vận Hắc Long tử vong mà thu hút mà đến dã thú sao? Đợi đến sự tình kết thúc phía sau tại cùng ngươi thật tốt giải thích, trước mắt trước đem mọi người giải quyết mới là trọng yếu nhất. Thanh Chỉ nhìn hướng Liên Xương nói. Nghe vậy Liên Xương đem ánh mắt quét về phía xung quanh dã thú, nắm tay. Loại này cảm giác, hiện tại trạng thái đã là đỉnh phong thời điểm, đồng thời hiện tại chúng ta đã là không chết tồn tại, không, hoặc là nói là tử vong trạng thái. Nắm chặt tàn thập chính nguyệt lời nói rơi xuống nháy mắt thân ảnh của hắn liền đã biến mất tại chỗ. Chờ ở chú ý tới Thanh Chỉ thân ảnh lúc đối phương đã cùng vây quanh lũ dã thú giao chiến cùng một chỗ. Tựa hồ là minh bạch đối phương ý tứ, đầu tiên là kinh ngạc sau đó lại là hưng phấn. Nếu quả thật cùng sư tôn nói như vậy chính mình chẳng phải là có thể vĩnh viễn cùng sư tôn ở cùng một chỗ. Nghĩ như vậy Liên Xương không khỏi có chút kích động, nhưng lập tức lại rất nhanh bình phục lại tâm, bây giờ không phải là cao hứng thời điểm. Thử một chút trong tay lực lượng, chính như sư tôn như vậy nói tới nàng bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn đầy lực lượng vô tận. Trong tay ngưng tụ ra hung mãnh băng cầu xoáy cơ hướng về nơi xa đàn thú bắn ra đi. Tại băng cầu tiếp thu dã thú một khắc này nháy mắt phát sinh bạo tạc, ngay sau đó một mảnh dã thú đều nhận đến băng cầu ảnh hưởng biến thành băng điêu. Có khả năng cùng sư tôn cùng một chỗ kể vai chiến đấu thật có thể nói là một kiện cao hứng sự tình đâu. Lời nói rơi xuống Liên Xương cầm trong tay băng nhận đã xông vào thú triều bên trong. Hai người thân ảnh tại một mảnh đen kịt dã thú bên trong là như vậy rõ ràng, bọn hắn giờ phút này tựa như viễn cổ chiến thần, vung vẩy trong tay lợi khí đem trước mặt tất cả địch nhân diệt trừ. An ý phối hợp lẫn nhau cảm ứng nội tâm cùng với không chết thân thể để bọn họ trở thành bất bại tồn tại. Không biết qua bao lâu toàn bộ trong sơn cốc chỉ còn lại đen nghịt thú triều thi thể, toàn bộ trong sơn cốc khắp nơi đều tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Sư tôn. Chút bỏ trên thân máu tươi băng giáp, giống như là không có bất kỳ cái gì hề vải thiếu nữ hưng phấn hướng về nơi xa thanh chỉ lớn tiếng hô hào. Sương Nhi, hiện tại tranh thủ thời gian rút lui nơi này. Vừa vặn sư phụ phát giác được Hắc Long thi thể đang không ngừng hội tụ xung quanh nhiệt lượng. Không bao lâu nữa Hắc Long liền sẽ phát sinh bạo tạc. Cho nên hiện tại chúng ta mau mau rời đi nơi này. Cảm ơn đưa tới một phong thư tình một dùng thích phát điện một chương 114, nếu như không có ngươi liền không có ta, chương 114, nếu như không có ngươi liền không có ta. Từ Sơn Quốc thoát đi về sau Liên Xương liền cùng Thanh Trì về tới lúc trước ở thôn xóm bên trong. Từ sự kiện lần này sau đó Thanh Trì đã tiếp thu Liên Xương nóng bỏng yêu thương. Cuộc sống yên tĩnh lại lần nữa bị đánh vỡ, ngày đó bọn họ thôn xóm bị trước đến đuổi giết bọn hắn Thanh Vân Tông các đệ tử vây quanh. Cầm đầu chính là đệ nhất Thanh Phong Sơn phong chủ, tại hắn bên cạnh thì là lúc trước Thanh Trì đại đệ tử Thiên Tàn Lưu, tại truy sát đông đảo tu sĩ bên trong cũng đều có Thanh Trì đã từng đệ tử. Bởi vì Liên Xương cùng Thanh Trì cùng nhau đi ra ngắt lấy dược thảo nguyên nhân, cho nên tại bọn họ đến về sau cũng không phát hiện thân ảnh của hai người. Đồng thời từ thôn xóm ở thôn dân bên trong biết hai người tồn tại, biết Thanh Trì bản tính Thiên Tàn Lưu lúc này đem toàn bộ thôn xóm cư dân khống chế, đồng thời để phòng vạn nhất để những đệ tử khác bọn họ tại thôn xóm xung quanh bố trí ẩn hình của cụ, chỉ cần hai người vừa xuất hiện, cụ liền sẽ khởi động, đến lúc đó không ai có thể chạy thoát được. Tại bọn họ kế hoạch bên trong, tại hái xong dược thảo về sau, hai người liền về tới trong thôn xóm. Cũng không có thường ngày cảnh giác, đối với tiến vào của cụ sự tình bọn họ không có ngay lập tức phát giác. Tại bước chân bước vào thôn xóm một khắc này, bọn họ xung quanh nháy mắt xuất hiện hơn 100 tên Thanh Vân Tông đệ tử. Đồng thời tại thôn xóm phía trước nhất Thiên Tàn Lưu xuất hiện, đồng thời tuyên bố chính mình đã đem tất cả toàn bộ thôn xóm mọi người khống chế, chỉ cần Liên Xương giao ra Thanh Chỉ, liền bỏ qua toàn bộ thôn xóm. Tại nhìn thấy Thiên Tàn Lưu một khắc này, Thanh Chỉ cùng Liên Xương lông mày cộng đồng nhíu chặt, không nghĩ tới đối phương thế mà lại xuất hiện, dù sao từ thoát ly đệ tam Thanh Phong Sơn về sau thân ảnh của hắn liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Đối với chính mình bị uy hiếp sự tình Liên Xương cảm thấy càng thêm sinh khí, đồng thời đột nhiên xuất hiện Thanh Phong Sơn đệ tử đã xáo trộn mình cùng sư tôn cuộc sống yên tĩnh, về sau tuyệt đối sẽ có càng nhiều người xuất hiện. Thiên Tàn Lưu trong miệng nói tới khống chế tất cả thôn dân, Thanh Chỉ cũng không hy vọng người vô tội quấn vào cuộc phân tranh này bên trong, lập tức dễ dàng cho Liên Xương nội tâm giao lưu, đem chính mình kế hoạch báo cho đối phương phía sau liền bước đi lên phía trước. Không biết Thanh Chỉ khôi phục tu vi bọn họ mới là nguy hiểm nhất một khắc này. Tại đi tới Thiên Tàn Lưu bên người một khắc này, Thanh Chỉ cùng Liên Xương trong cùng một lúc dùng ra phạm vi lớn hàn băng công kích, nháy mắt đem mọi người đánh vội vàng không kịp chuẩn bị. Trên sân đệ tử cùng với đệ nhất phong phong chủ căn bản không phải hai người đối thủ, tại một trận chém giết sau đó rất nhanh liền bị toàn bộ chém đầu. Lưu lại một tên sau cùng đệ tử để đem chính mình tu vi đã khôi phục báo cho đối phương, đồng thời mấy ngày nữa chính mình tính cả Liên Xương sẽ cùng nhau đích thân thăm hỏi Thanh Vân Tông. Lần này sự tình sau đó Thanh Trì khôi phục tu vi đồng thời tiến thêm một bước sự tình nháy mắt truyền vào tất cả tông môn trong hai. Tại mấy ngày sau đó Thanh Trì dựa theo ước định cùng Liên Xương cộng đồng bước lên tông môn, đem tông môn từ trên xuống dưới phá hủy một nửa bọn họ mới khám rút đi. Từ nay về sau căn bản không có người tại dám quấy rầy bọn họ sinh hoạt. Liên Xương cũng cuối cùng có khả năng đạt tới nàng cho tới nay nguyện vọng, cùng thích nhất sư tôn vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Tại Liên Xương trong mắt Thanh Trì chính là nàng thế giới duy nhất mặt trời. Tinh khiết mặt trời không thể nhiễm một tia hắc ám, mà Liên Xương mục đích đúng là đem nhiễm phải mặt trời hắc ám toàn bộ loại bỏ. Bởi vì thân ảnh của hắn tại nội tâm của nàng mãi mãi đều là hoàn mỹ tồn tại, toàn thân của mình nội tâm của mình đều là đang vì đối phương mỗi một khắc mà sống. Đây có lẽ là nhất là ngay thẳng yêu thương, đây cũng là mãi mãi đều sẽ không phản bội yêu thương. Sư tôn chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ đúng không? Từ đó là đương nhiên bởi vì sư tôn hiện tại yêu Xương Nhi a. Sư tôn vậy ngươi lúc nào thì có khả năng cùng Xương Nhi kết hôn đây? Ừ loại này sự tình lời nói trước đặt ở sang năm ngày 23 tháng 12 thế nào? Ai? Sư tôn vì cái gì muốn định tại lúc này đâu? Ha ha cái này còn phải nói sao? Bởi vì tại mấy chục năm trước một ngày này, là ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta thật rất cảm ơn lúc đó ta có thể đem ngươi cứu đồng thời thu làm đệ tử của ta. Bởi vì nếu như không có ngươi, vậy liền không có hiện tại sư tôn. Ừ sư tôn ta cũng là, nếu như không có sư tôn liền không có hiện tại Xương Nhi. Quyển thứ 9 sùng bái loại hình bệnh tiểu quyển sách kết thúc. Quyển thứ 10 vọng tưởng loại hình bệnh tiểu quyển sách bắt đầu. Cảm ơn Tiết Tiểu Lý đưa tới dùng thích phát điện 3 chương 115, nàng nhất định là ưa thích ta đúng không? Chương 115, nàng nhất định là ưa thích ta đúng không? Quyển thứ 10 vọng tưởng loại hình bệnh tiểu. Đối ngươi tràn đầy tốt đẹp ảo tưởng, yêu tha thiết ngươi lại bởi vì một số nguyên nhân mà không dám biểu đạt, nội tâm vô cùng sợ hãi ngươi rời đi bên cạnh nàng, chỉ để ý ngươi một người khống chế không nổi ảo tưởng cùng hạnh phúc của ngươi sinh hoạt, có khi sẽ thần kinh chất đem thay vào trong hiện thực. Cũng không làm ra tổn thương ngươi để ngươi thương tâm cử động, khát vọng đạt được ngươi thích cũng không dám biểu đạt tình yêu của mình. Giả lập ảo tưởng càng làm cho nàng đắm chìm trong đó. Cái kia. Bạch Tinh tỷ tỷ kỳ thật ta một mực thích ngươi. Từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta liền không cách nào tự kiềm chế thích ngươi. Ta muốn cùng ngươi kết hôn. Ta muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Bởi vì ta thật rất thích tỷ tỷ. Thích không được. Hắc, ngươi nói đều là thật sao? Thiên Hy ngươi thật rất thích tỷ tỷ sao? Thật rất thích tỷ tỷ sao? Thích đến muốn cùng tỷ tỷ kết hôn cái chủng loại kia sao? Không sai. Ta thật rất thích tỷ tỷ. Từ trước đây bắt đầu ta liền đối tỷ tỷ sinh ra yêu thương. Chỉ là bởi vì ta là nữ hài tử. Chỗ. Cho nên ta rất sợ hãi tỷ tỷ sẽ cự tuyệt ta. Hắc, kia thật là quá tốt rồi, kỳ thật tỷ tỷ cũng rất thích Thiên Hy đâu, từ trước đây bắt đầu liền siêu cấp thích ngươi nha. Hắc, tỷ tỷ đáp ứng Thiên Hy cầu hôn. Ai? Đây là thật sao? Tỷ tỷ thật thích Thiên Hy sao? Thiên Hy thật không có đang nằm mơ sao? Mộng sao? Ai? Hiện tại ta hình như đang nằm mơ ai. Nằm ở trên giường thiếu nữ tóc đen mơ mơ màng màng mở mắt ra, quen thuộc bệnh đậu mùa cùng từ ngoài cửa sổ rơi vai gấp u ám ánh mặt trời để nằm ở trên giường có chút ngu ngơ. Ai? Chính mình đây là? Bàn tay chuyển đến ấm áp mềm dẻo xúc cảm, để vị này dài xinh đẹp ngự tỷ khuôn mặt nữ tử hơi sững sờ. Nhấp nhèm đôi mắt dần dần khôi phục thanh minh, Bạch Tinh cũng cuối cùng thấy rõ trước mặt tình cảnh. Chỉ thấy chính mình nằm nghiêng tại trên giường, tại phía trước còn có một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đưa lưng về phía chính mình, bả vai có chút rung động, tựa hồ còn tại ngủ say dáng dấp không chút nào chịu chiếu rọi tiến vào gian phòng bên trong ánh mặt trời. Bàn tay xúc cảm bắt nguồn từ trước mặt ngay tại ngủ say nữ hải, Bạch Tinh trắng nón hai tay ở trong chăn bên dưới đã không thành thật ôm lấy đối phương mềm dẻo lại ấm áp phần bụng. Trước mặt như vậy tình cảnh cũng để cho nàng lấy lại tinh thần. Trong đầu phát hình trước mặt thiếu nữ hướng chính mình cầu hôn hình ảnh, Bạch Tinh có chút ngu ngơ. Cũng chính là nói, vừa vặn một màn kia đều là chính mình mộng sao? Vì sao lại là mộng đây? Tích 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 tích. Đúng giờ vang lên tiếng chuông đem Bạch Tinh suy nghĩ kéo về, ngủ say Thiên Hy lông mày không khỏi nhíu chặt. Còn chưa chờ Bạch Tinh có động tác, ngủ say Thiên Hy bỗng nhiên từ trên giường đứng lên, tiếp lấy hung tợn nhìn xem bên giường trên mặt bàn không ngừng phát ra tiếng ồn ào âm đồng hồ báo thức. Thiên Hy động tác là thật có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, Bạch Tinh tay bởi vì động tác của đối phương từ đối phương phần bụng rơi. Ngày đã a cái này chết tiệt đồng hồ báo thức liền không thể để lão nương đang ngủ mấy phút sao? Đáng ghét, đáng ghét. Xin ký cái này đáng ghét đồng hồ báo thức đem mộng đẹp của mình đánh gãy, cầm lấy cái gối liền hướng ném đi. Cái gối chính giữa đồng hồ báo thức, theo cái gối cùng nhau rơi xuống đất. Lạch cạch. Tích 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 tích. Giống như là đang kháng nghị Thiên Hy hành động, cho dù đã rơi xuống tại tràn đầy thảm lông trên mặt nền, đồng hồ báo thức cũng vẫn như cũ không ngừng phát ra âm thanh ồn ào. Thật sự là ồn ào quá. Cảm giác chính mình bị đồng hồ báo thức mạo phạm, Thiên Hy lúc này mặc đồ ngủ xuống giường đem trên mặt đất đồng hồ báo thức đóng lại. Ai? Bạch Tinh tỷ tỷ ngươi tỉnh lại sao? Có phải là vừa vặn Thiên Hy đem ngươi đánh thức? Nhìn lại phát hiện Bạch Tinh từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt ngơ ngác nhìn chính mình. Rối tung ở trên người đệm chăn theo động tác của nàng chậm rãi trượt xuống. Khiến người khiếp sợ chính là vị này tuyệt mỹ ngự tỷ khuôn mặt thiếu nữ lại không có mặc y phục, mảng lớn da thịt bại lộ trong không khí, giống như điêu khắc đồng dạng hoàn mỹ tỉ mỉ uyển chuyển thân thể. Bạch Tinh có chút đần độn gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Không có. Không phải Thiên Hy đánh thức, là đồng hồ báo thức đánh thức. Ai? Như vậy sao? Đồng hồ báo thức tiên sinh thực sự là quá xấu. Thế mà đem chúng ta mộng đẹp đều đánh thức. Mộng đẹp sao? Bạch Tinh lẩm bẩm, trong mộng Thiên Hy hướng chính mình cầu hôn tình cảnh lại lần nữa hiện lên ở trong đầu của nàng. Thiên Hy có chút không phục dùng chính mình trắng loãng chân điên cuồng đạp ngã trên mặt đất đồng hồ báo thức, bộ dáng là thật có chút buồn cười. Nhỏ Thiên Hy, Bạch Tinh, nhanh lên xuống ăn cơm rồi, chờ chút đến trường liền muốn ăn bảo. A a tốt mụ mụ, ta lập tức liền đến. Ngoài cửa truyền đến mụ mụ thúc giục lời nói, Thiên Hy lập tức dừng lại động tác, đáp lại đối phương. Bạch Tinh tỷ tỷ chúng ta nhanh một chút đi à, nói xong Thiên Hy đi tới giá áo phía trước đem trường học chế phục cầm lấy. A tốt. Bạch Tinh từ trên giường đứng lên, chân bóng toàn thân bại lộ tại Thiên Hy trước mặt, nàng giống như là hồn nhiên không để ý chuyển đến trước mặt đối phương. Ai? Bạch Tinh tỷ tỷ ngươi đây là tại làm cái gì? Nhanh lên mặc quần áo a. Dạng này thân thể trần truồng thật để người rất thẹn thùng. Nhìn đối phương nở nang dáng người, Thiên Hy gương mặt xinh đẹp lập tức một đỏ túi đầu nhìn một chút chính mình máy tính bảng thân thể lập tức lại vội vàng thúc giục nói. Ta đổi xong rồi. Bạch Tinh tỷ tỷ làm sao còn tại mặc nội ý a? Nhanh lên nhanh lên. Không phải vậy chờ chút đến trường liền muốn đến trễ rồi. Thiên Hy ăn đến chậm trước hết xuống lầu rồi. Tại mặc vào đồng phục phía sau, Thiên Hy quay đầu đối với chậm rãi mặc quần áo Bạch Tinh nói lập tức liền di chuyển chính mình chân ngắn nhỏ vội vã nóng nảy hướng về dưới bậc thang đi. Ai nha nhỏ Thiên Hy thật là, đều người lớn như thế còn muốn cùng Bạch Tinh ngủ ở cùng một chỗ, mất mặt hay không à? Trên bàn ăn Thiên Hy mẫu thân Tô Phương Hoa gấp thức ăn đưa tới Thiên Hy trong chén nói xong. Không có chuyện gì mụ mụ, ta đã thành thói quen cùng Thiên Hy ngủ ở cùng nhau, dạng này an tâm một chút. Không đợi Thiên Hy trả lời, Bạch Tinh dẫn đầu nói. Ai? Thật sự là khổ các ngươi hai đứa bé a. Mụ mụ thật không dám tưởng tượng các ngươi phía trước đến tuột cùng trải qua cái gì, đều là mụ mụ sai. Tốt mụ mụ sự tình trước kia cũng không cần nhắc lại tốt sao, ta hiện tại đã không thèm để ý, huống hồ nếu như không phải lần kia sự tình không phải vậy ta cũng sẽ không gặp phải Bạch Tinh tỷ tỷ không phải sao. Thiên Hy đau lòng nhìn xem trước mặt rơi lệ mẫu thân, an ủi đối phương nói. Ngồi tại trên bàn yên lặng ăn trong tay đồ ăn Bạch Tinh thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Không phải vậy ta cũng sẽ không gặp phải Bạch Tinh tỷ tỷ không phải sao, không ngừng đụng vào Bạch Tinh trong đầu. Nàng lại bắt đầu không nhịn được ảo tưởng. Thiên Hy nói như vậy là vì ta tại trong lòng của đối phương rất trọng yếu sao? Dù sao nàng nói nếu như không có lần kia gặp phải liền sẽ không gặp phải ta không phải sao? Huống hồ ta cùng đối phương đã dòng dã ở chung 10 năm. 10 năm thời gian ở chung đối phương cũng nhất định là ưa thích ta đúng không? Nhất định là như vậy đúng không? Bạch Tinh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, khẽ cắn hàm răng không dám nhìn tới Thiên Hy. Dù sao hai người từ nhỏ liền bị lừa bán, về sau trợ giúp lẫn nhau trốn thoát, ở chung dòng dã 10 năm, Thiên Hy mà bị người nhà của nàng tìm tới. Nhưng mình người nhà cho đến nay lại tung tích không rõ, ban đầu ở đối phương người nhà tìm tới nàng một khắc này, chính mình phảng phất về tới lúc trước bất lực dáng dấp. Nàng nản lòng thoái chí cho rằng chính mình về sau lại muốn một lần nữa trở về đến độc cô sinh hoạt, nhưng Thiên Hy lựa chọn lại thay đổi vận mệnh của nàng. Bởi vì Thiên Hy thỉnh cầu nàng bị người nhà này cho nhận nuôi, đồng thời trở thành Thiên Hy tỷ tỷ, mặc dù hai người tuổi tác cùng tuổi, nhưng bề ngoài khác biệt vô cùng lớn. Rõ ràng đều chỉ có 18 tuổi, nhưng một cái nhưng là thành thục ngự tỷ dáng dấp, mà đổi thành một cái giống như là hoàn toàn không có lớn lên tiểu nữ hài. Tại Bạch Tinh trong mắt thế giới của nàng chỉ có Thiên Hy một người, cho nên nàng cũng yêu Thiên Hy một người. Đối phương có lẽ chính là trời cao đối với chính mình cứu rỗi, đối phương tất cả nàng đều muốn hiểu rõ. Hừ hừ. Mụ mụ ta có thể nói cho ngươi à, không phải ta dính tỷ tỷ đi ngủ, là tỷ tỷ dính ta đi ngủ, đồng thời mỗi ngày ban đêm cũng còn muốn ôm bụng của ta, nói dạng này mới có thể cảm nhận được ta tồn tại, dạng này mới có thể có cảm giác an toàn. mang theo giảo hoạt lời nói để đắm chìm đang nhớ lại bên trong Bạch Tinh kéo về suy nghĩ. Lại lần nữa nhìn hướng bàn ăn hai người lúc phát hiện ánh mắt của đối phương đều đồng loạt hướng chính mình xem ra. Nhưng nàng trên mặt vẫn như cũng là lạnh nhạt biểu lộ, tựa hồ chính mình chỉ là người đứng xem đồng dạng. "Ai, tỷ tỷ ngươi liền không thể lộ một cái biểu lộ cho mụ mụ nhìn sao? Thật cho tên ngốc tỷ tỷ." "Ai ai Thiên Hy ngươi làm sao có thể nói như vậy tỷ tỷ ngươi đâu? Tỷ tỷ ngươi chỉ là khuôn mặt biểu lộ cứng ngắt mà thôi, nhưng tỷ tỷ nội tâm cũng sẽ thẹn thùng." Cùng Tô Phương Hoa trong miệng ý tứ không sai biệt lắm, bởi vì khi còn bé lần kia lừa bán sự tình trừ Thiên Hy bên ngoài, Bạch Tinh chưa từng sẽ lộ ra biểu lộ, tâm kia lãnh diễm khuôn mặt giống như là người máy đồng dạng vĩnh viễn lạnh nhạt. Đây là nàng bản thân bảo vệ, chỉ có tại Thiên Hy trước mặt, nàng mới sẽ chút bỏ bảo vệ cho mình sắc. "Tốt tốt tốt biết, Bạch Tinh tỷ tỷ sẽ chỉ ở trước mặt ta lộ ra biểu lộ, hừ hừ chờ ta về sau nhất định muốn tại cùng Bạch Tinh tỷ tỷ đơn độc chung đụng thời điểm đem tỷ tỷ biểu lộ cho đập xuống đến, sau đó treo ở phòng khách trên tường." "Ai ai nhỏ Thiên Hy với đều nói là gì? Không cho phép ngươi cầm tỷ tỷ nói đùa biết sao?" Nhìn xem Thiên Hy cười hì hì dáng dấp, lấy lại tinh thần Bạch Tinh khỏe miệng không khỏi có chút nâng lên mỉm cười. "Không sai, Thiên Hy nhất định là tại thích ta đúng không? Thiên Hy cũng chỉ có thể thích ta, bởi vì ta cũng thích Thiên Hy." Chương 116, lão bà buổi sáng tốt lành, chương 116, lão bà buổi sáng tốt lành. Bạch Tinh hội trưởng buổi sáng tốt lành, còn có Thiên Hy đồng học buổi sáng tốt lành. Ai đây chính là hội học sinh hội trưởng Bạch Tinh đồng học sao? Quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau là cái băng sơn ngự tỷ ai, thật thật xinh đẹp nha. Ai nghe nói đối phương là cái mặt đơ? Hừ hừ hừ, ta cái này đều đang nói cái gì a? Bạch Tinh đồng học chỉ là vô cùng cao lãnh mà thôi. Ai xem như Bạch Tinh hội trưởng muội muội nhỏ Thiên Hy thực sự là quá đáng yêu bóc, lại nói tuổi của các nàng thật sao? Thấy thế nào đều là ngự tỷ cùng tiểu La Lệ tổ hợp siêu cấp ai. A a a Bạch Tinh đồng học thật tốt xinh đẹp a, không thẹn cho hoa khôi của trưởng chi danh. Còn có Thiên Hy đồng học cũng là dị thường đáng yêu bóc, manh manh đắt quả thực liền muốn đâm trúng tâm khảm của ta bên trong ai. Ăn xong cơm sáng tiến vào sân trường hai người trước khi đến phòng học hành lang bên trên bị vô số người sùng bái. Bạch Tinh đối với cái này đã sớm đã nhìn lắm thành quen, mà cùng nàng nắm chặt tay Thiên Hy liền có chút ngượng ngùng, tại nhiều người như vậy dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem là thật có chút quái dị, mỏng ra mặt Thiên Hy đối với cái này cũng chỉ có thể thúc giục Bạch Tinh tương đối nhanh bước chân. Đi tới lớp học về sau chung vào học âm thanh liền rất nhanh vang lên. Xem như học trang một cái Thiên Hy căn bản không biết khóa muốn làm sao bên trên, đối với nàng đến nói lên lớp tiết thứ nhất chính là chính mình ngủ bù cơ hội tốt. Cái này không bởi vì buổi sáng bị đồng hồ báo thức đánh thức dẫn đến chưa tỉnh ngủ Thiên Hy ở trên lớp mấy phút đồng hồ sau liền gục xuống bàn chảy nước bọt hô hơ ngủ rồi. Mà ngồi ở nàng một bên chính là nàng tỷ tỷ Bạch Tinh. Nghĩ đến song phương là quan hệ tỷ muội, đồng thời Bạch Tinh vẫn là một tên siêu cấp học bá có thể chiếu cố xem như học trang muội muội, lão sư liền đem hai người vị trí đổi ở cùng nhau. Nhìn thấy Thiên Hy ngủ, Bạch Tinh tâm lập tức tính cả đối phương nhất cử nhất động mà bị hấp dẫn. Dùng ánh mắt còn lại len lén đánh giá ngủ Thiên Hy. Nhìn đối phương từ miệng chảy ra hóng ánh nước bọt, Bạch Tinh giống như là đói khát khó nhịn nuốt một ngụm nước bọt. Thiên Hy lúc ngủ ngay mặt đối với Bạch Tinh, đồng thời đối với Bạch Tinh thăm dò không có chút nào phát giác. Xem như một mực tại yêu thương Thiên Hy Bạch Tinh đến nói, đối phương một cử động kia không thể nghi ngờ là đối phương lớn nhất khen thưởng. Cuối cùng có chút không nhịn được Bạch Tinh tại dưới đáy bàn đưa ra trắng nón tay ngọc chậm rãi tới gần Thiên Hy thân thể. Nhưng giống như là nghĩ đến cái gì đột nhiên thu tay lại. Vừa vặn nếu quả thật cùng chính mình dự đoán làm như vậy lời nói nhất định sẽ đánh thức Thiên Hy. Nếu như Thiên Hy tỉnh lại lời nói vậy mình liền không nhìn thấy đối phương ngủ bộ dáng. Mặc dù nội tâm còn có chút khát vọng, nhưng vì có khả năng càng nhiều quan sát Thiên Hy ngủ dáng dấp nàng vẫn là nhịn được. Cẩn thận quan sát đối phương không có chút nào phòng bị ngủ dáng dấp, Bạch Tinh đại não lại bắt đầu khống chế không nổi ảo tưởng. Đối phương như vậy không có chút nào phòng bị đồng thời đem mặt chính đối chính mình là muốn đối với chính mình biểu đạt cái gì sao? Còn có cái kia mở ra đóng lại miệng nhỏ lại tại hướng chính mình ám chỉ cái gì sao? Buổi sáng mộng cảnh lại xuất hiện tại trong đầu của nàng. Đối phương đối với chính mình nóng bỏng cầu hôn, còn có hiện tại bộ này đối với chính mình cực kỳ tin cậy dáng dấp. Thiên Hy thật không phải là, nếu quả thật chính là lời như vậy vậy mình chẳng phải là bị mộng cảnh mang lệnh ra Bạch Tinh băng thanh gương mặt xinh đẹp bên trên hiếm thấy xuất hiện một tia đỏ ửng. Cặp kia tựa như tinh thần đôi mắt bên trong tựa hồ giấu kín một cái thế giới yêu thương. Hồn nhiên không biết chính mình bị Bạch Tinh xem như ảo tưởng đối tượng, Thiên Hy giờ phút này còn chép miệng một cái, nhỏ giọng nói lẩm bẩm Bạch Tinh tỉ tỉ. Ai hắc hắc. Hiển nhiên ở trên bàn ngủ Thiên Hy nằm mơ. Thanh âm yếu ớt chỉ có Bạch Tinh một người nghe được. Nháy mắt giống như là như giật điện để nàng toàn thân run lên. Không thể tin nhìn xem giờ phút này đang ngủ Thiên Hy. Đối phương lẩm bẩm giống như là đoạn phim đồng dạng tại trong đầu của nàng từng màn chiếu lên. Cái này. Thiên Hy vừa vặn là nói ta sao? Bạch Tinh hưng phấn thân thể mềm mại khẽ run, khẽ cắn hàm răng, có chút túi đầu, tóc đen sợi tóc che kín khuôn mặt của nàng để người không biết thời khắc này nàng đến tột cùng là như thế nào biểu lộ. Cũng liền nói chính mình mộng đều là thật, không sai. Nhất định là tương lai chuyện sẽ xảy ra. Thiên Hy muội muội quả nhiên đều một mực thích ta. Đôi mắt bị yêu thương nơi bao bọc, ngày trước mặt đờ gương mặt xinh đẹp giờ phút này chính hiện ra si mê mỉm cười. Phiếm hồng hai gò má biểu thị chủ nhân nội tâm kích động. Bạch Tinh hô hấp từ tăng thêm. Các loại nếu như chúng ta về sau kết hôn vậy song phương xưng hào muốn gọi là gì đâu? Lão bà vẫn là lão công, hoặc là nói đều để lão bà. Ai 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 thật tốt buồn rầu ai. Thiên Hy làm ta tân nương tử, kết hôn phía sau liền có thể vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ. Bất quá chúng ta cho làm sao có tiểu bảo bảo đâu, vạn nhất Thiên Hy rất thích tiểu bảo bảo làm sao bây giờ? Đúng, đến lúc đó đi viện mồ côi nhận nuôi một cái đáng yêu tiểu nữ hài không phải tốt sao? Bất quá vạn nhất Thiên Hy đem ta thích phân cho đối phương làm sao bây giờ? Không được, loại này sự tình ta tuyệt đối không chấp nhận. Cho nên vẫn là không có tiểu bảo bảo tính toán, chỉ cần chúng ta ở giữa vĩnh viễn yêu nhau lẫn nhau liền tốt. Để ta suy nghĩ một chút chúng ta sau khi kết hôn sinh hoạt. Đinh linh linh đinh linh linh. Đột nhiên phòng học nơi hẻo lánh phát thanh đúng giờ tiếng chuông tan học đem đắm chìm tại trong tưởng tượng Bạch Tinh kéo về hiện thực. Nhìn xem xung quanh quen thuộc phòng học, nguyên bản một mặt si mê Bạch Tinh lập tức trở về lúc trước băng lãnh khuôn mặt. Trời ơi, ngủ thật sự là rất thư thái đâu, hiện tại là nhiệt tình tràn đầy thời điểm. Ngủ một tiết khóa Thiên Hy thoải mái duỗi lưng một cái. À, chú ý tới trên bàn chính mình lưu lại nước bọt, nguyên bản một mặt hạnh phúc Thiên Hy lập tức phát ra một tiếng kinh hô, lập tức muốn nhìn hai bên một chút có người hay không chú ý tới mình tình huống. Bất quá quay đầu nhìn lại phát hiện Bạch Tinh chính không nháy một cái nhìn chằm chằm chính mình. Chẳng biết tại sao nhìn đối phương cặp con mắt kia, Thiên Hy luôn cảm giác có loại không hiểu cảm xúc. Bất quá trước mắt gấp là tranh thủ thời gian trước đem chính mình trên bàn nước bọt lau khô, không phải vậy bị bạn cùng lớp nhìn thấy nhất định sẽ xấu hổ chết. Ai hắc hắc, Bạch Tinh tỷ tỷ buổi sáng tốt lành. Qua loa đánh xong chào hỏi, thấy không có người chú ý tới mình, vừa mới chuẩn bị đem trên bàn nước đọng lau khô, đột nhiên Bạch Tinh đáp lại để nàng dừng tay lại bên trong động tác. Lão bà buổi sáng tốt lành. Bạch Tinh theo bản năng buột miệng nói ra, chờ chút kịp phản ứng lúc đã chậm. Thiên Hy lập tức hóa đá, ngơ ngác nhìn mặt không thay đổi Bạch Tinh, liền động tác trên tay cũng đều đình chỉ. Nguyên bản huyên náo lớp học nháy mắt thay đổi đến tĩnh mịch, rõ ràng chỉ là như vậy yếu ớt âm điệu lại làm cho toàn bộ lớp học đồng học ánh mắt toàn bộ đều tập trung tại hai người trên thân. Tráng, Bạch Tinh, ngươi vừa vặn gọi ta cái gì? Kịp phản ứng Thiên Hy cũng không lo được xung quanh đồng học hiếu kỳ khiếp sợ tầm mắt, khó có thể tin hỏi thăm trước mặt ngự tỷ. Cảm ơn trí tuệ cấp sĩ kỳ đưa tới một phong thư tình hai chương 117, Bạch Tinh thích Thiên Hy, chương 117, Bạch Tinh thích Thiên Hy. Nháy mắt Bạch Tinh từ lưu lại trong tưởng tượng lấy lại tinh thần. Chính mình thế mà theo bản năng kêu đối phương là lao bà đồng thời còn bị toàn bộ lớp học người đều nghe thấy được. Cảm thụ tập trung trên người mình nóng rực ánh mắt, Bạch Tinh lúc này mới ý thức được sự tình không ổn. Liên tính muốn đem lại nói, nhưng bây giờ đã muộn. Tráng, Bạch Tinh ngươi vừa vặn gọi ta cái gì? Thiên Hy thanh tuyến có chút run rẩy dò hỏi. Ta Bạch Tinh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, cặp con mắt kia chỉ có thể lo lắng lung tung dò xét bốn phía. Có lẽ là phát giác được Bạch Tinh quất bách, Thiên Hy từ chỗ ngồi đứng lên, lập tức giữ chặt đối phương bàn tay lạnh như băng liền hướng về phòng học đi cửa sau đi. Xin lỗi các vị đồng học vừa vặn tỷ tỷ cùng ta đang đùa giỡn, là ta yêu cầu tỷ tỷ gọi như vậy ta. Trước khi đi Thiên Hy không quên quay đầu hướng khiếp sợ các bạn học giải thích, lập tức chỉ nghe cửa sau phanh một tiếng đóng lại liền rốt cuộc không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Tỷ tỷ ngươi biết ngươi vừa vặn kêu là có ý gì sao? Xông qua lối đi nhỏ, Thiên Hy nắm lấy cổ tay của đối phương, ngựa khí nghiêm túc nói xong. Ta biết Bạch Tinh nói chẳng lẽ ta không thể dạng này để ngươi sao? Cái này muốn giáo dục đối phương Thiên Hy tại nhìn đến Bạch Tinh đôi mắt bên trong cô đơn lời nói lập tức cắm ở bên miệng. Đối mặt như vậy tình huống nàng cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Tỷ tỷ ngươi vừa vặn là gọi sai sao? Thiên Hy cẩn thận thử thăm dò, xem như chính mình không có huyết thống tỷ tỷ đối phương giữa ba ngày thế mà gọi mình lao ba một từ bất kể nói thế nào đều có chút khiến người khó mà tiếp thu à? Giờ khắc này ở Thiên Hy trong lòng đối phương có lẽ là không cẩn thận gọi sai danh tự mới sẽ ồn ào như vậy ô long à? Ân, có lẽ vậy nội tâm có chút thất vọng, Bạch Tinh chỉ có thể nói, nàng có chút không rõ ràng đối phương thích chính mình vì cái gì không thể gọi đối phương là lao bà? Cái này chẳng lẽ không phải giữa người yêu tên thân mật sao? Nhưng nàng cuối cùng vẫn là không nói gì, ánh mắt cô đơn nhìn dưới mặt đất. Sân trường bên ngoài ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi tại trên người nàng lại không cảm giác được một tia ấm áp. Thiên Hy mím môi một cái, nắm chặt ngọc thủ của đối phương, nói tốt Bạch Tinh tỷ tỷ nếu như ngươi muốn kêu lời nói vậy liền tại không có người địa phương gọi ta à, ta nói như vậy gương mặt của nàng không khỏi có chút ửng đỏ. Đối với Thiên Hy ngượng ngùng, Bạch Tinh cái kia cô đơn đôi mắt lập tức tiêu tán, ngu ngơ nhìn xem đến trước ngực mình Thiên Hy. Ngươi đừng nhìn ta. Tốt cứ như vậy kết thúc á bị nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, Thiên Hy chuyển qua ánh mắt, không để ý nói. Bạch Tinh nhìn đối phương cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Chỉ là tùy ý đối phương dắt chính mình trở lại lớp học. Tại cái này một lần ngoài ý muốn về sau Thiên Hy luôn cảm giác Bạch Tinh đối với chính mình ẩn giấu đi cái gì, nhưng nàng cũng nói không nên lời đến tột cùng là cái gì, chỉ có thể ấm ở cùng đối phương ở chung cùng một chỗ. Thiên Hy hôm nay chúng ta đồng thời đi tắm a. Thời gian đi tới buổi tối tại ăn xong sau buổi cơm tối Bạch Tinh trở lại gian phòng một mặt mong đợi đối tại trên giường nằm sấp đọc mạn gạ sách Thiên Hy nói. Ai? Tắm gì đó quá phiền phức a, ánh mắt từ sách mạn gạ bên trên rời đi, nhìn xem đầy mặt hưng phấn Bạch Tinh nói. Chỉ là nửa giờ sự tình mà thôi. Huống hồ chúng ta không phải đã thật lâu đều không có tắm qua sao? Đi tới Thiên Hy trước mặt, xích lại gần mặt của đối phương bảng, Bạch Tinh vẫn như cũ không buông tha nói. Ai có thể là ta nghĩ đợi đến cuối tuần thời điểm lại tới ai? Hôm nay mới thứ năm ai? Đem đối phương sắp góp đến chính mình khuôn mặt đẩy ra, Thiên Hy nội tâm có chút không muốn. Ai là thế này phải không? Cái kia mụ mụ vạn nhất biết ngươi bây giờ mỗi ngày đến trường chỉ biết là ngủ sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ đâu? Ai? Thật hèn hạ. Thiên Hy có chút bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, nhưng chỉ tốt bất đắc dĩ đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Bạch Tinh trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười. Tiếp lấy vươn tay nói tốt Thiên Hy chúng ta bây giờ liền đi tắm a. Dâu dài, ta đương nhiên biết. Thiên Hy có chút ngượng ngùng nhưng vẫn là dắt đối phương tay, sau đó đem thay giặt y phục chuẩn bị kỹ càng. Bạch Tinh liền vui vẻ lôi kéo ngượng ngùng Thiên Hy tiến vào trong phòng tắm. Tốt Thiên Hy cởi nhanh một chút y phục a, lôi kéo Thiên Hy tiến vào phòng tắm. Bạch Tinh gò má nổi lên đỏ ửng, nhàn nhạt ngựa khí có chút hưng phấn. Người Thiên Hy vội vàng bảo vệ chính mình nằm ngang bộ ngực, hai gò má tràn đầy đáng yêu đỏ ửng, ngươi không nên nhìn, cho ta đeo qua đi. Không muốn nha Thiên Hy, dù sao chờ chút đều sẽ thẳng thắn gặp nhau, hà tất như thế thẹn thùng đâu. Bạch Tinh che lại môi đỏ, thúc giục đối phương tranh thủ thời gian cởi quần áo. Đáng ghét biến thái nữ. Ta hiểu. Bạch Tinh tỷ tỷ chính là muốn chiếm ta tiện nghi đúng không? Giống như là bừng tỉnh đại ngộ, Thiên Hy lập tức một mặt cảnh giác nhìn hướng đối phương. Không không không, Thiên Hy làm sao có thể nói như vậy đâu, Thiên Hy cũng không phải mỗi ngày chiếm tỷ tỷ tiện nghi sao? Bạch Tinh phủ nhận đối phương nói chuyện, chỉ chính mình lại chỉ Thiên Hy. Nói bậy, đó là ngươi tự nguyện. Mỗi lần đi ngủ đều không mặc quần áo. Nếu như ta là nam làm sao bây giờ? Ai Bạch Tinh không muốn Thiên Hy là nam, bởi vì Bạch Tinh chán ghét nam hải tử, Bạch Tinh thích nữ hải tử. Ngươi Thiên Hy không thể tin chỉ hướng giống như là đang cố gắng suy tư Bạch Tinh, liệu nàng làm sao đều không nghĩ tới đối phương thế mà thích nữ hải tử. Đáng ghét. Ta bây giờ hoài nghi ngươi mỗi lần nhìn ta ánh mắt đều rất không bình thường. Ngươi cái tên này hiện tại rất khả nghi. Cái này cũng không có cách nào, bởi vì tỷ tỷ bên người chỉ có Thiên Hy một người, cho nên Bạch Tinh thích Thiên Hy cũng là chuyện đương nhiên sự tình không phải sao? Nhìn như ngây thơ lời nói lại làm cho Thiên Hy biến thành có chút trầm mặc. Nhưng trầm mặc cũng không duy trì liên tục bao lâu, Thiên Hy trên mặt xuất hiện nụ cười. Ừ không sai, bởi vì Bạch Tinh bên người chỉ có Thiên Hy, mà Thiên Hy để ý nhất người chính là Bạch Tinh tỷ tỷ cùng người nhà của ta, cho nên Thiên Hy cũng rất thích Bạch Tinh tỷ tỷ. Trên mặt đỏ ửng để Thiên Hy càng thêm đáng yêu, Bạch Tinh ngu ngơ nhìn đối phương ngượng ngùng dáng dấp, giờ khắc này chỉ cảm thấy một cái mũi tên thẳng tắp đâm trúng nội tâm của nàng. Nàng nói cũng thích chính mình. Cái này, đây là thật sao? Ta không phải đang nằm mơ sao? Chờ nàng từ khiếp sợ trong vui sướng lấy lại tinh thần lúc, trước mặt nhỏ nhắn xinh xắn dáng người thiếu nữ đã rút đi trên thân quần áo. Tốt, trắng. Bạch Tinh tỷ tỷ ngươi đừng như vậy sắc mị mị nhìn ta. Ta. Ai nha nhanh lên xoay người rồi. Nha. Thật tốt. Bạch Tinh theo bản năng tuân theo lời nói của đối phương xoay người, nhớ lại vừa vặn nhìn thấy một màn, tấm kia băng lãnh gương mặt xinh đẹp đã biến thành đỏ bừng. Cái này, đây quả thật là quá tuyệt. Ai ha 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 ta nhỏ Thiên Hy a ta nhỏ Thiên Hy, tỷ tỷ thật là rất ưa thích ngươi nha. Chương 118, kết hôn dạ chi mộng, chương 118, kết hôn dạ chi mộng. Thiên Hy đỏ mặt từ trong phòng tắm đi ra, đối với cùng Bạch Tinh cùng nhau tắm chuyện này cảm giác có chút xấu hổ giận dữ. Tắm thời điểm đối phương hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài vẫn luôn đang trêu đùa chính mình, thậm chí còn muốn cùng chính mình so lớn nhỏ, đối với nàng máy tính bảng đến nói quả thực chính là xỉ nhục. Thiên ghê tởm, quả nhiên đối ta có mưu đồ. Thiên Hy thấp giọng lẩm bẩm, dù lại thân thể vội vàng trở lại gian phòng lập tức chui vào chăn, trên mặt đỏ ửng cũng không biến mất. Cũng không lâu lắm Bạch Tinh cũng cùng nhau trở lại gian phòng bên trong. Trên mặt đồng dạng có một vệt nhàn nhạt thường đỏ, cặp con mắt kia bên trong ẩn giấu đi mừng thầm cùng kích động, nàng thần tốc đi tới Thiên Hy bên người nằm xuống. Thiên Hy không nói gì, chỉ là xít sao nắm chặt chân mền, sợ người này lại đối mình làm ra cái gì mưu đồ chuyện bất chính. A. Phần bụng truyền đến lạnh buốt xúc cảm, nàng giống như là mèo nhỏ bị hoảng sợ đồng dạng toàn thân run lên. Ngươi muốn làm gì? Ta. Cái kia ta nghĩ ôm Thiên Hy đi ngủ tốt sao, trước đây không phải đều như vậy sao? Ta. Ngươi. Ta. Tốt Thiên Hy nhanh lên ngủ đi, bằng không ngày mai đều không đứng dậy nổi. Mặc dù nội tâm cũng có một ít kích động, nhưng Bạch Tinh vẫn là cố giả bộ chấn định nói xong. Nghe vậy Thiên Hy nội tâm khó tránh vẫn còn có chút thấp thỏm, đối với phần bụng lạnh buốt xoa xoa có chút ngượng ngùng, nhưng lại đành phải bỏ mặc phát triển. Phía trước chính mình làm sao đều không có cảm giác như vậy đây. Ta cho ngươi biết ta. Không sai biệt lắm dạng này liền phải. Ta khuyên ngươi chú ý một chút ta. Nói xong che kín chăn mền trên người, ngữ khí cảnh giác nói. Bạch Tinh có chút cười cười xấu hổ, chỉ là yên tĩnh dán tại Thiên Hy trên lưng cảm thụ được trên người đối phương mùi thơm ngát. Ánh đèn dập tắt, gian phòng rơi vào một vùng tăm tối bên trong. Cũng không lâu lắm Thiên Hy liền nhắm mắt lại chậm rãi ngủ rồi. Bạch Tinh mặt mỉm cười ôm đối phương, linh động trong hai con ngươi là yêu thương tràn lan. Không có bất kỳ cái gì động tác, phản phất cùng không khí hòa làm một thể, cẩn thận cảm thụ được Thiên Hy trên thân tất cả. Cũng không lâu lắm con mắt của nàng chậm rãi đóng lại, dần dần nàng cũng ngủ rồi. Lại lần nữa mở mắt ra xung quanh lộng lẫy màu trắng cung điện để nàng hơi nghi hoặc một chút. Cung điện hoa lệ bên trong chỉ có một mình nàng thân ảnh, xuyên thấu qua cung điện cửa sổ, hiện tại có vẻ như đã là sâu dạ thời ở giữa. Không đợi nàng nghĩ đến cuối cùng là chuyện gì xảy ra lúc cung điện đại môn bị người mở ra, tiếp theo là trên người mặc màu đỏ nữ tử vội vã đi tới trước mặt nàng. Cung kính cong lưng đối hoàng hốt Bạch Tinh giống như là đang thúc giục gấp rút cái gì. Đem đối phương lời nói toàn bộ tiêu hóa xong Bạch Tinh kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Các loại, ngươi nói là sự thật sao? Nghe nữ tử lời nói Bạch Tinh không thể tin dò hỏi. Cái này còn có làm giả? Bạch Tinh tiểu thư hiện tại liền chỉ còn lại ngài còn chưa tới chàng, tiểu thư đều đã chờ không nổi. Cái phản ứng Bạch Tinh mắt trần có thể thấy biến thành bắt đầu vui vẻ. Nếu như cô gái trước mặt nói đều là thật, vậy mình cho tới nay mộng tưởng không đã trải qua thực hiện sao? Nhanh, ta hiện tại liền muốn đi. Bạch Tinh hưng phấn nói xong, sau đó vội vàng đi theo nữ tử sau lưng, ngày trước tỉnh táo dáng dấp sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Xuyên qua mấy đầu hành lang phía sau hai người một trước một sau liền đi đến một gian to lớn trước cửa cung. Nhìn thấy đối phương dừng lại, Bạch Tinh cũng ý thức được trước mặt cửa cung bên trong chính là chính mình chỗ một mực theo đuổi sự vật. Tại nhẹ giọng dặn dò vài câu phía sau nữ tử liền cung kính tối lui, hành lang bên trong chỉ còn lại Bạch Tinh một người thân ảnh. Hưng phấn Bạch Tinh cũng không lo được như vậy nhiều không kịp chờ đợi đem trước mặt cửa cung đẩy ra. Sau đó trong đó tình cảnh cũng xuất hiện tại con mắt của nàng bên trong. Xa hoa gian phòng bên trong phiêu tán trang nhã mùi thơm, đối diện cửa cung có một giường lớn phòng, bất quá giường lớn phòng bốn góc đều bị mảnh vải hồng ngăn che cũng không thể thấy rõ bên trong dáng dấp. Tựa hồ là phát giác cửa cung bị đẩy ra, bị che chắn giường trong phòng truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm nhu hòa. Bạch Tinh là người sao? Người rốt cuộc đã đến sao? Người biết ta chờ ngươi bao lâu sao? Giống như là đang phát tiết bất mãn trong lòng, mang theo thẩm phán chất vấn lại làm cho Bạch Tinh kiềm nén không được nữa nội tâm xúc động. Thiên Hy là người sao? Thật là người sao? Ngươi vẫn luôn ở chỗ này chờ ta sao? Bước nhanh đi tới giường lớn phía trước, run rẩy tay ngọc nhẹ nhàng vén lên mảnh vải hồng, mà bên trong tình cảnh cũng xuất hiện tại Bạch Tinh trước mặt. Làm nàng vô cùng quen thuộc thiếu nữ đang ngồi ngay ngắn ở mềm dẻo trên giường, trên người mặc long trọng áo bào đỏ, chính đầy mặt hữu duyên nhìn xem nàng. Nhìn thấy một thân đúng là mình chỗ thích tiên hy, Bạch Tinh đã có chút khống chế không nổi chính mình cảm xúc. Thật là đại hôn ban đêm vì sao đến chậm rãi như vậy, ngươi biết chúng ta có cỡ nào sốt rồi sao? Xin lỗi ta Thiên Hy, đây đều là Bạch Tinh sai, đều là Bạch Tinh sai, Thiên Hy nhất định muốn tha thứ Bạch Tinh tốt sao? Hưng phấn Bạch Tinh vội vàng thành khẩn nhận sai, vội vàng cởi xuống giày vội vã đi tới bên cạnh nàng. "Ân, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Vì sao như vậy nóng lòng? Cái này có thể cùng bình thường ngươi không giống. Ngươi nói ta có thể không nóng này sao? Hôm nay có thể là chúng ta ngày đại hôn, như vậy trọng yếu thời gian ta sao có thể có một chút chậm trễ?" "Hừ, lời này ngươi nói thật dễ nghe, ngươi biết ta tại chỗ này đau khổ chờ ngươi bao lâu sao? Xin lỗi cái này đều tại ta." Thiên Hy không nên tức giận tốt sao? Vội vàng bắt lấy đối phương nhỏ nhắn tay ngọc, Bạch Tinh tựa như si hán nhận sai. A, ngươi đây là một bộ biểu tình gì? Làm sao cùng biến thái giống như? Vội vàng hất ra đối phương không thành thật hai tay, Thiên Hy im lặng nói xong. Ai hắc hắc cái này cũng không có cách nào à, dù sao đi ngủ cô nương nhà ta thế mà đẹp đẽ như vậy, ta làm như vậy cũng thuộc về thực là không có biện pháp không phải sao? Hừ, chính là nói chuyện sẽ êm hay, tốt tốt đừng lính hót, muốn lời nói liền mau bắt đầu đi. Nói xong Thiên Hy hai gò má không khỏi có chút ửng đỏ, ý thức được chính mình có lẽ nói quá ngay thẳng phía sau lại tiếp tục sửa lời nói. Ta không phải ý tứ kia. Ta chỉ là không nghĩ lãng phí thời gian mà thôi. Giờ phút này Bạch Tinh hai gò má sớm đã một mảnh đỏ ửng, mê ly hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt ngượng ngùng thiếu nữ. Nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay của đối phương, dán tại Thiên Hy bên thai mỗi chữ mỗi câu nói. Tốt Thiên Hy, ta a thích nhất Thiên Hy, thích Thiên Hy thích không được. Đáng ghét. Thật là một cái đồ quỷ sứ chán ghét. Mượn mông lung ánh trăng tựa hồ có khả năng nhìn thấy một chút thứ không nên thấy. Ai hát hát ta nhỏ Thiên Hy. Ta nhỏ Thiên Hy. Ta thích nhất nhỏ Thiên Hy ai hát hát. Cảm ơn Lâm Phong Vưu Thiên Tuyết đưa tới ba ba trà sữa một chương 119, quả thực muốn quá biến thái, chương 119, quả thực muốn quá biến thái. Ai hát hát ta nhỏ Thiên Hy a ta nhỏ Thiên Hy a tại để ta hôn một cái tại để ta hôn một cái rồi. Ai ai ai. Với biến thái nữ vừa sáng sớm đang nói cái gì mê sảng a. Cái gì hôn một cái. Nhanh lên đứng lên cho ta a. Sáng sớm còn đang trong giấc mộng Thiên Hy bị Bạch Tinh si mê thì thào đánh thức, đang nghe rõ sở đối phương đến tột cùng đang nói cái gì phía sau lập tức khuôn mặt đỏ lên nội tâm buồn ngủ nháy mắt hoàn toàn không có, đem sắp dán lên lãnh diễm khuôn mặt vội vàng đẩy ra. Cái này người này đến tột cùng đang làm gì a? Nói cái gì hôn một cái sáng sớm phát điên vì cái gì a? Bị Thiên Hy xô đẩy Bạch Tinh tựa hồ nghe đến nàng hờn dỗi, không khỏi chậm rãi mở ra hai mắt. Tại thấy rõ người trước mặt phía sau còn chưa tự chủ trong ngậm hồi thần Bạch Tinh tiếp tục nói: trời ơi Thiên Hy hà tất như vậy kháng cự đâu? Tới lại để cho tỷ tỷ hôn một cái. Ngày hôm qua ngươi cũng không có như vậy ngượng ngùng a? Nói xong Bạch Tinh tựa hồ còn muốn lên phía trước ôm lấy đối phương. Cái này có thể để Thiên Hy hoảng hồn, nàng căn bản không biết phát sinh cái gì, còn có đối phương đến tột cùng đang nói cái gì hổ lang chi tử. Chính mình tối hôm qua rõ ràng cái gì cũng không làm có tốt hay không? Với biến thái nữ đến tuột cùng đang nói cái gì a? Xin nhờ nhanh cho ta thanh tỉnh một điểm có tốt hay không? Nói xong thừa dịp đối phương bắt lấy chính mình khe hở vội vàng từ trên giường lăn đến trên mặt đất, bảo vệ bộ ngực của mình một mặt cảnh giác nhìn đối phương. Mơ hồ Bạch Tinh trừng mắt nhìn, tựa hồ có chút không hiểu đối phương đến tuột cùng vì sao như vậy kháng cự, rõ ràng lúc buổi tối như vậy phối hợp. Đột nhiên phát giác được trước mặt bảy biện tựa hồ cùng chính mình quen thuộc cung điện không giống, càng giống là nhà mình. Giống như là phản ứng đến cái gì Bạch Tinh lập tức trừng lớn hai mắt. Sẽ không phải. Vội vàng ngồi dậy giường, lo lắng nhìn xem bốn phía, lại nhìn một chút một mặt cảnh giác Thiên Hy. Nội tâm suy đoán tựa hồ được chứng thực, Bạch Tinh không khỏi biến thành có chút thất lạc, đồng thời lại cảm thấy một tia ngượng ngùng. Chính mình đây đều là đang làm cái gì a? Làm sao sẽ mơ tới loại kia xấu hổ mộng cảnh a? Làm sao bây giờ bị Thiên Hy dùng loại kia sắc lang ánh mắt nhìn xem nên làm cái gì a? Cái kia Thiên Hy. Kỳ thật đây đều là hiểu lầm. Ngươi có thể nghe ta thật tốt giải thích sao? Có chút bối rối Bạch Tinh xấu hổ nói, băng lãnh khuôn mặt lần trước khắc đã có một tia đỏ ửng. Ngươi cái tên này gần nhất là càng ngày càng quá đáng. Ngươi biết ngươi vừa vặn đều đang nói cái gì hổ lang chi từ sao? Ngươi cái tên này thật quá đáng. Hồi tưởng vừa vặn Bạch Tinh to gan lời nói, Thiên Hy liền cảm giác một trận xấu hổ. Chính mình vẫn là cái tiểu nữ hài thế mà bị cùng là nhà mình tỷ tỷ như thế đùa giỡn thật thực sự là quá đáng ghét. Bạch Tinh trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình nên như thế nào giải thích. Bất quá nội tâm của nàng đồng thời cũng có chút thất lạc. Nếu như trong mộng tất cả đều là thật liền tốt. Đinh linh linh đinh linh linh. Đột nhiên bên giường vang lên tiếng chuông đánh gãy không khí ngột ngạt phân. Nô. Tính toán ta hôm nay liền lòng từ bi không cùng người so đo. Bất quá chuyện này lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Biết sao? Che lấp nội tâm ngượng ngùng, Thiên Hy cường tráng chấn định nói xong. Lập tức nàng lại cảnh giác nhìn một chút hốt hoảng Bạch Tinh lập tức lại nhanh bước đi đến giá áo bên cạnh vội vàng bắt đầu thay quần áo. Bạch Tinh không biết chính mình nên nói cái gì, chỉ có thể lặng lặng nhìn đối phương thay quần áo dáng dấp. Tốt nhanh lên thay quần áo, vạn nhất chờ chút đến trễ nhưng là chớ có trách ta. Nhìn thấy đối phương đờ đẫn dáng dấp, Thiên Hy nội tâm cuối cùng là có chút hòa hoãn. Giống như là máy móc gật đầu, Bạch Tinh theo bản năng xuống giường đi tới Thiên Hy bên người. Hai người rất nhanh liền đổi xong y phục xuống lầu ăn cơm. Ai? Nhỏ Thiên Hy, Bạch Tinh các ngươi là thế nào sao? Luôn cảm giác các ngươi có cái gì kỳ quái địa phương ai? Đang lúc Thiên Hy cùng Bạch Tinh đang chìm lặng yên ăn trong tay đồ ăn lúc, Tô Phương Hoa bỗng nhiên nghi ngờ mở miệng dò hỏi. Bị tiểu nói này buổi sáng run rẩy sự tình không khỏi lại tại Thiên Hy trong đầu nhớ lại. Nhỏ nhắn khuôn mặt hiện lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, Thiên Hy có chút hốt hoảng giải thích nói. Ai? Không có a. Cái gì cũng không có phát sinh. Nào có cái gì kỳ quái địa phương? Bạch Tinh không nói gì, trên mặt cũng có chút không nhịn được, chỉ có thể túi đầu ăn trong tay đồ ăn. Gặp cái này Tô Phương Hoa có lẽ cũng dự liệu được Thiên Hy các nàng có lẽ có chuyện gì đang giấu giếm chính mình. Nhưng nhìn xem Thiên Hy khuôn mặt đỏ bừng cùng Bạch Tinh không được tự nhiên dáng dấp nàng há to miệng vẫn là không có hỏi tới đi xuống. Tốt nếu không còn chuyện gì vậy thì nhanh lên ăn điểm tâm a. Nha. Tốt. Tốt. Bởi vì trường học cùng các nàng nhà rất gần, đi bộ chỉ cần 15 phút thời gian, cho nên bọn họ lựa chọn đi bộ tiến đến trường học. Bất quá sáng nay các nàng chú định không cách nào như vậy bình tĩnh. Tại đi tới lớp học một khắc này, tất cả đồng học ánh mắt nháy mắt tập trung đến trên người của các nàng. Đồng thời ánh mắt mang theo ăn dưa, ghen tị, khiếp sợ, kinh ngạc. Cái này để các nàng rất là nghi hoặc. Ai 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 Bạch Tinh hội trưởng, việc lớn không tốt. Ngươi nhanh lên nhìn xem hôm nay diễn đàn của trường học, đều là đang nói chuyện chuyện của các ngươi tình cảm. Lúc này cùng là hội học sinh Hải Đường vội vàng đi tới nghi ngờ hai người trước mặt, nói xong cầm trong tay điện thoại đưa tới các nàng trước mặt. Nghi ngờ Bạch Tinh dẫn đầu tiếp nhận điện thoại, tại đưa điện thoại phỏ dùm trường học bên trên tất cả tin tức đọc xong về sau lập tức kinh ngạc trừng lớn mắt. Bất quá bởi vì Thiên Hy cùng Bạch Tinh thân cao kém nguyên nhân dẫn đến tại Bạch Tinh nhìn tin tức thời điểm Thiên Hy với không tới cũng tự nhiên không nhìn thấy đến tột cùng là cái gì nội dung, chỉ có thể thúc giục đối phương nhanh lên nhìn xong. Biển. Hải Đường đồng học. Cái này. Đây là thật sao? Ngươi. Cái này. Bạch Tinh khó được tại trước mặt người khác lộ ra kinh ngạc tiểu khác biểu lộ, sự tình đến tột cùng là có cỡ nào rung động có thể nghĩ. Đây là thật, bất quá Bạch Tinh hội trưởng thật hòa. Nói xong Hải Đường kìm lòng không được đem ánh mắt nhìn hướng Hiếu Kỳ Thiên Hy, khuôn mặt không khỏi có chút đỏ bừng. Không. Đây đều là. Muốn nói đây đều là hiểu lầm lời nói bị nàng kẹp ở trong miệng. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết chính mình nên như thế nào giải thích, dù sao cùng diễn đàn bên trên tin tức không sai nàng nhưng là đối với chính mình cái này không có bất kỳ cái gì huyết thống quan hệ muội muội có ý nghĩ khác. Nhưng loại này sự tình căn bản không có khả năng bị người tiếp thu, dù sao tại ngày trước đạo đức quan niệm bên trong căn bản sẽ không được công nhận. Nhưng mình thật đối với chính mình muội muội. Bạch Tinh đến cùng là cái gì a, nhanh cho ta xem một chút. Nhanh cho ta xem một chút. Đúng lúc này Thiên Hy thanh âm vội vàng đánh gãy suy nghĩ của nàng. Theo bản năng cúi đầu xem xét phát hiện đối phương chính đầy mặt lo lắng nhìn xem chính mình, thúc giục nhanh lên đem trong tay nội dung giao cho đối phương nhìn. Trong lúc nhất thời Bạch Tinh không biết chính mình nên làm lựa chọn như thế nào. Cảm ơn thần giá hữu tha Trường An đưa tới dùng thích phát điện một chương 120, phiên ngoại, vì cái gì không thích ta đây, chương 120, phiên ngoại, vì cái gì không thích ta đây. Ý gì đằng ca ca đây là ta đối ngươi thứ 100 lần thổ lộ, ta hy vọng ngươi có khả năng lý giải ta đối ngươi thích, ta hy vọng ngươi có khả năng cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ta thật 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 rất yêu ngươi, van cầu ngươi đáp ứng ta tốt sao? Xa hoa trang viên chỗ sâu nhất gian phòng bên trong một tên buộc đôi ngựa đôi tóc vàng trên người mặc đỏ thẫm váy công chúa tay nâng hoa hồng tươi đẹp hoa quý thiếu nữ chính đối trước giường nói xong chính mình cuồng nhiệt yêu thương. Bị thiếu nữ chỗ thổ lộ tên là Y Ỉa đằng thiếu niên chính dựa vào mềm dẻo đầu giường bên trên, có chút túi đầu thất thần nhìn xem chính mình tràn đầy vết thương thân thể. Chân trụi trắng non trên da giờ phút này tràn đầy vết thương, chỉ mặc một đầu đơn giản quần sóc cùng xung quanh xa hoa gian phòng lộ ra như vậy không hợp nhau. Hắn tựa như là kẻ ngoại lai cùng hoàn cảnh xung quanh tạo thành mảnh liệt so sánh. Hai cây băng lãnh xiển xích giống như là manh thú gắt gao cắn mắt cá chân hắn. Hắn tựa như trong thâm cung bị cầm tù chim hoàng yến, bi thảm mà thê lương. Đối với thiếu nữ nóng bỏng yêu thương thổ lộ hắn không nói gì, thậm chí không có nhìn đối phương một cái. Đắng chát tuyệt vọng hối hận tự trách bi thương các loại cảm xúc vờn quanh trong lòng của hắn. Thiếu nữ trước mặt làm hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Đã từng ôn nhu thiện lương đáng yêu ngây thơ bị dục vọng chi hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Vì sao lại biến thành dạng này? Đã từng cái kia liền một con chim nhỏ đều không bỏ được giết nữ hài tại sao lại biến thành bây giờ bộ dáng này? Cuối cùng là vì cái gì? Thiếu nữ biến thành bây giờ bộ dáng này tựa hồ cũng là hắn nguyên nhân. Có lẽ là nói trên người hắn mị lực mang tới nguyên nhân, là đối hắn cả đời nguyền rủa. Trời sinh nắm giữ không có gì sánh kịp mị lực, chỉ cần cùng mình tiếp xúc dần dần tự thân mị lực liền sẽ ăn mòn đối phương toàn thân, làm cho đối phương đối với chính mình sinh ra điên cuồng yêu thương, nội tâm cũng thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, thay đổi đến không tại như chính mình. Cuối cùng trở thành dục vọng tù binh, trở thành chỉ biết là thích con rối hình người. Ý gì đằng ca ca ngươi vì cái gì không nói đâu? Ngươi chẳng lẽ không có nghe được ta đối ngươi thổ lộ sao? Tới đi nhanh lên đáp ứng ta đi. Nếu như ta thổ lộ thứ 100 lần lời nói cái kia Y Ỉa đằng ca ca nhất định liền sẽ đáp ứng ta đúng không? Nhất định là như vậy đúng không? Giống như là đang chất vấn lại giống là tại khẳng định, cặp con mắt kia gắt gao khóa chặt một mặt tuyệt vọng thiếu niên. Màu đỏ thấm hai mắt phản chiếu thiếu nữ mong đợi khuôn mặt. Có thể là tại cái này chờ mong phía dưới như thế nào sụp đổ vặn vẹo nội tâm đâu. Ta. Y Ỉa đằng há to miệng lại phát hiện chính mình lời gì đều nói không ra. Hắn biết coi như mình thích thiếu nữ trước mặt, đáp ứng đối phương đối với chính mình thổ lộ, như vậy sau cùng kết quả chỉ có một con đường chết, hoặc là triệt để cùng dục vọng hòa làm một thể. Đúng. Thật xin lỗi. Ái lệ, Ý Lìa đằng ca ca nhất định sẽ đáp ứng ta đúng không? Ý Lìa đằng ca ca ngươi vừa định nói cái gì? Hắn lời nói bị đối phương đánh gãy, cặp kia tràn đầy mong đợi hai mắt giờ phút này lại biến thành âm trầm đáng sợ. Đối phương thời khắc này dáng dấp tựa như nhập ma thiếu nữ, quanh thân phát tán ra băng lãnh khí chẳng để hắn hổ khu chấn động. Quá khứ đoạn kia tàn nhẫn hồi ức lại lần nữa xông lên trong lòng của hắn, hắn run rẩy thân thể không dám cùng ánh mắt của đối phương đối mặt. Cặp kia trong mắt lạnh như băng tựa hồ giấu kín ác quỷ, chỉ cần hắn lời nói làm cho đối phương không hài lòng liền rất có thể sẽ bị tại chỗ xé nát. Kiềm chế không khí khiến người không thở nổi, Y Ỉa đằng cảm thấy hiện tại mỗi một giây với hắn mà nói đều là dày vò. Nhưng hắn biết nếu như chính mình đáp ứng đối phương thổ lộ, như vậy chính mình là hại nàng. Hắn nội tâm thiện lương, không muốn để cho trước mặt cùng mình ở chung nhiều năm bạn chơi triệt để rơi vào không cách nào chạy trốn thâm nguyên. Ta không đồng ý. Ta là sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ. Ba. Chạm mặt tới bàn tay ngăn cản hắn nói tiếp dũng khí. Hắn lảo đảo tê liệt ngã xuống tại trên giường mềm mại, gò má đỏ lên một mảnh, có thể thấy được cái này một kích thiếu nữ không có bất kỳ cái gì giữ lại. Ngươi có bản lĩnh đem lời vừa rồi lặp lại lần nữa.
Vì cái gì? Vì cái gì muốn cự tuyệt ta? Ngươi biết ta là có cỡ nào yêu ngươi sao? Ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt ta? Là ta chỗ nào đối ngươi không tốt sao? Ta không có ngươi ta căn bản sống không nổi. Vì cái gì không đáp ứng ta?
Vì cái gì?
Chẳng lẽ ta không đẹp sao?
Ta không thể cho ngươi muốn sinh hoạt sao?
Ta không thể cho ngươi vĩnh viễn hạnh phúc sao?
Nói cho ta.
Vì cái gì?
Phẫn nộ chất vấn từ trong miệng của nàng nói ra, nàng không hiểu chính mình cũng như vậy cũng đúng tỏ tình hắn, hắn vì cái gì liền không đáp ứng đâu. Rõ ràng chính mình là như vậy yêu đối phương, thích đến đối phương thích đến trong xương. Thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ để hắn đối với thiếu nữ phẫn nộ bàn tay đến bây giờ còn có chút đầu váng mắt hoa. Nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ chính mình sắp sụp đổ ý thức chật vật nói.
Ta biết ngươi đối ta tình cảm. Ta cũng muốn tính toán đi yêu ngươi.
Nhưng tất cả những thứ này đều là vĩnh viễn không có khả năng thành công.
Bởi vì trên người ta nguyền rủa.
Nếu như ta thật đáp ứng ngươi lời nói.
Cái kia.
Chuyện kia liền thật chậm.
Ta thật không muốn hại ngươi.
Ta đây đều là bởi vì ngươi tốt.
Van cầu ngươi quên ta đi. Ta thật không muốn nhìn thấy ngươi ở trước mặt ta diệt vong bộ dáng.
Nghẹn ngào lời nói từ khô khan nhất hầu bên trong nói ra.
Y Lìa đằng chưa đứng dậy khí lực chỉ có thể yên tĩnh nằm tại mềm dẻo trên giường.
Đối với tự thân nguyền rủa hắn hận thấu xương, đều là bởi vì chính mình mỹ mạo.
Đều là bởi vì chính mình mỹ mạo mới sẽ xảy ra chuyện như vậy.
Chuyện cho tới bây giờ ngươi cho rằng loại này đơn thuần hoa cúc liền có thể đem ta lừa qua đi có đúng không?
Y Lìa đằng ca ca a ngươi có phải hay không cho rằng ta dễ bị lừa cho rằng ngươi tùy tiện vài câu liền có thể đem ta hù dọa?
Không mang theo bất cứ tia cảm tình nào tựa như máy móc lời nói từ trong miệng của nàng nói ra.
Đã như vậy, cái kia Y Lìa đằng ca ca cũng đừng trách ta.
Y Lìa đằng ca ca chỉ có thể là ta.
Không ai có thể từ bên cạnh ta cướp đi ta Y Lìa đằng ca ca.
Liền xem như cưỡng chế, cũng muốn để Y Lìa đằng ca ca thích ta mới được đây.
Báo trước đến đại sự không ổn Y Lìa đằng hốt hoảng đội vàng nói.
Ái lệ phỉ tư.
Ái lệ phỉ tư ngươi phải tỉnh táo á ngươi phải tỉnh táo a.
Ngươi muốn làm gì?
Hắc 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 ta muốn làm cái gì?
Ý Lìa đằng ca ca không phải đã đoán được sao?
Ta đã không nhịn được nha.
Ý Lìa đằng ca ca.
Ta hiện tại liền muốn ăn ngươi.
Nói xong thiếu nữ chậm rãi chút bỏ quần áo trên người, đen như mực hai mắt nhìn chòng chọc vào trên giường không ngừng dãy rủa Ý Lìa đằng.
To lớn trong phòng chỉ còn lại Ý Lìa đằng liên miên bất tuyệt kêu thảm cùng thiếu nữ vui mừng vui sướng tiếng vang.
Tất cả những thứ này tựa hồ bắt đầu chân chính diễn ra.
Cảm ơn Tạc Thiên giúp đuổi bằng M87 đưa tới gửi lưỡi dao một điểm cái khen một chương 121, phiên ngoại, vỡ vụn quá khứ, chương 121, phiên ngoại, vỡ vụn quá khứ.
Chờ lần kia chật vật không chịu nổi sự kiện đã đi qua 3 ngày.
Ý Lìa đằng tuyệt vọng nằm ở trên giường.
Hắn hiện tại quả thực nói là không muốn quá thảm.
Trên thân tràn đầy ái lệ phỉ tư dấu vết lưu lại, mỗi ngày đều phải gặp đến ái lệ phỉ tư bệnh hoạn hãm hại.
Hắn cảm thấy nếu như lại tiếp tục như vậy chính mình không sớm thì muộn có một ngày sẽ bị đối phương cho làm tan ra thành từng mảnh.
Nhưng hắn lại không thể làm gì, mình bây giờ chuyện gì cũng làm không được. Giống như là chỉ đợi làm thịt cừu non tùy thời tiếp ái lệ phỉ tư lấy tên đẹp đối với chính mình yêu thương.
Đến cuối cùng,
vì sao lại phát sinh loại này sự tình?
Rõ ràng tất cả vừa mới bắt đầu đều là tươi đẹp như vậy.
Vì cái gì
chính mình muốn gánh vác loại này mà rủa?
Đến tột cùng vì cái gì muốn như vậy đối lại ta?
Khan khan giọng nói cùng không tiếng động nước mắt cùng nhau rơi xuống.
Đôi tấm đôi mắt bên trong là đối lúc trước vô tận hồi ức cùng hối hận.
Ban đầu ở bọn họ lần thứ nhất gặp nhau, thời điểm thiếu nữ là thiện lương như vậy ngây thơ.
Lúc trước lần thứ nhất gặp phải thiếu nữ lúc đối phương vẫn là bị bọn cướp bắt cóc.
Bởi vì ái lệ phỉ tư gia đình thực sự là quá có tiền, cho nên nhớ thương nàng người rất nhiều.
Sở dĩ chính mình có thể nhìn thấy đối phương là vì đám này bọn cướp thế mà đem ái lệ phỉ tư trói vào mình sinh hoạt tòa nhà bỏ hoang tầng bên trong.
Bởi vì lúc trước một mực sống ở trong núi lớn, sau khi xuống núi cũng không có có thể đi đành phải tại một cái bỏ hoang trong tầng lầu tạm thời tiếp tục sinh sống.
Ngày đó giáng chiều chính mình vừa vặn trở lại tòa nhà bỏ hoang tầng bên trong liền nghe đến tầng lầu tầng hầm truyền đến yếu ớt tiếng hô hoán.
Biết nơi này chỉ có chính mình căn bản không khả năng sẽ có những người khác ý gì đằng lúc này hiếu kỳ đi tới tầng hầm.
Sau đó liền tại tận cùng bên trong nhất gian phòng nhìn thấy bị bắt cóc gái lệ phỉ tư.
Vừa mới bắt đầu đối với chuyện này hắn cũng không muốn quá nhiều dính líu, dù sao hắn cũng không phải là loại kia nhiệt tình người, không muốn đem chính mình tham dự vào nguy hiểm bên trong.
Có thể là ái lệ phỉ tư tại nhìn đến hắn lúc giống như là bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng lúc này phát ra âm thanh càng lớn, đồng thời còn cẩn khẩn cầu ánh mắt nhìn xem hắn.
Đang lúc hắn tính toán mau mau rời đi cái địa phương quỷ quái này, lúc liền phát hiện trước mặt mình đứng hai tên tay cầm lợi khí trắng hán.
Hắn biết chính mình đây là bị phát hiện, sớm biết chính mình cũng không cần bởi vì chính mình lòng hiếu kỳ mà đến phía dưới nhìn.
Nhưng trước mắt hắn cũng không có biện pháp gì, nếu như không giải quyết trước mặt hai người như vậy chính mình liền chỉ còn lại tử vong một con đường này.
Bất quá từ nhỏ cùng đại ca của mình sinh hoạt núi rừng bên trong chính mình cũng sẽ không liền bị đơn giản như vậy giải quyết.
Bất quá có lẽ là bởi vì hắn có chút bướng lòng, bị đối phương bắt đến cơ hội lập tức bị đối phương dùng sắc bén dao găm đâm vào phần bụng.
Cái này có thể đem Ý Dìa Đằng làm phát bực lúc ấy nội tâm chỉ còn lại nhất định muốn đem đối phương cho giết chết xúc động, sau đó trực tiếp đem cắm vào chủy thủ trong tay mình cứ thế mà rút ra, không quan tâm cầm dao găm trong tay liền hướng về đối phương phóng đi.
Bị làm phát bực Ý Dìa Đằng không có bất kỳ cái gì lưu thủ, đối với hai tên nam nhân liền trực tiếp hạ tử thủ.
Cho nên đến cuối cùng hai tên nam tử sống sinh hoạt bị Ý Dìa Đằng đâm chết mới kết thúc trận chiến đấu này.
Mắt thấy tất cả những thứ này, Ái Lệ Phỉ Tư lúc ấy sắc mặt đều trắng xám.
Biết chính mình giết người Ý Dìa Đằng biết nếu như bị người phát hiện vậy mình cũng tuyệt đối sẽ chết, hắn nhìn xem hoảng sợ thiếu nữ liền muốn đem đối phương cùng nhau giải quyết.
Nhưng bởi vì lúc trước chiến đấu tiêu hao đại lượng thể lực cùng phân bụng không ngừng chạy ra máu tươi để hắn căn bản là không có bất kỳ cái gì khí lực. cho nên dao găm trong tay sắp cắm vào Ái Lệ Phỉ Tư thân thể lúc liền hai mắt tối sầm trực tiếp bất tỉnh đi. Đợi đến hắn sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình nằm tại bệnh viện trên giường bệnh, đồng thời bụng của mình đã bị đánh lên băng vải. Mà bệnh cửa ra vào Ái Lệ Phỉ Tư xuất hiện đem hắn nội tâm nghi hoặc đánh nát. Nguyên bản cho rằng thiếu nữ sẽ tố giác chính mình giết người, có thể là thiếu nữ hành động kế tiếp lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng hoang đường. Đối phương thế mà ngồi xuống đồng thời cảm ơn mình trợ giúp. Nếu biết rõ lúc trước hắn căn bản không muốn giúp đối phương đến cuối cùng thậm chí muốn đem đối phương giết đi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối phương thế mà lại cảm ơn mình. Nói một cách khác, ngươi muốn giết ngươi người đối nó cảm ơn. Cái này cũng chỉ có thể nói tâm tư của thiếu nữ thực sự là quá đơn thuần, chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài cùng kết quả cuối cùng. Có thể là chính là tâm tư đơn thuần như vậy lại đần độn Ái Lệ Phỉ Tư đang cùng mình tiếp xúc trong đó bắt đầu phát sinh chuyển biến cực lớn. Lúc ấy khi nghe đến Y Dìa Đằng không nhà để về thời điểm Ái Lệ Phỉ Tư liền cảm giác đối phương rất là đáng thương. Đồng thời đối với Y Dìa Đằng tướng mạo rất là khiếp sợ, hoàn toàn nghĩ không ra đối phương thế mà không nhà để về. Tại đơn giản giới thiệu chính mình thân phận phía sau, Y Dìa Đằng cũng coi như minh bạch đối phương đến tột cùng tại sao lại bị bắt cóc. Đối phương phụ thân có thể là bản xứ phi thường nổi danh phú thương, trong nhà tài sản ba đời cũng xài không hết. Thiếu nữ giống như là nhà ấm đóa hoa không có kinh lịch bất kỳ chèn ép mà vui vẻ trưởng thành, cái này cũng đã sớm đối phương đơn thuần thiện lương chỉ có thể nhìn rõ mặt ngoài tính cách. Đến cuối cùng vì biểu đạt Y Dìa Đằng ân cứu mạng Ái Lệ Phỉ Tư muốn làm cho đối phương vào ở chính mình trang viên bên trong, dạy bảo chính mình thuật phòng thân. Lúc trước đối mặt không nhà để về mỗi ngày đều ăn không no Y Dìa Đằng đến nói đối phương xuất hiện quả thực chính là chính mình cứu tinh. Hắn cũng không sợ đối phương làm như vậy chính là muốn trả thù chính mình, dù sao trọng thương chính mình cũng bị đối phương cho đưa đến bệnh viện đến, đồng thời nhìn đối phương dáng dấp cũng hoàn toàn không phải có địch ý bộ dáng. Dưới loại tình huống này Y Dìa Đằng thế mà quỷ sứ thần đoán đáp ứng đối phương. Có lẽ hắn hiện tại không biết là chính là bởi vì đồng ý của mình mà để về sau hắn đau đến không muốn sống, hối hận tuyệt vọng không thôi. Ra viện về sau Y Dìa Đằng liền bị đối phương tiếp đến trang viên bên trong, nhìn thấy to lớn xa hoa trang viên hắn mới ý thức tới chính mình ánh mắt cư nhiên như thế nhỏ bé. Mà hắn cuộc sống lưu lạc từ đây cũng phát sinh cải biến cực lớn. Không thể không nói Y Dìa Đằng tướng mạo nhưng là kinh diễm. Sợi tóc màu vàng nóng tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lộ ra chiếu sáng rạng rỡ, da thịt trắng non thanh tú lạnh ngũ quan không thể nghi ngờ hiện lộ rõ ràng hắn trời sinh tự mang khí chất phi phàm. Nhất khiến người say mê chính là hắn cặp kia tựa như ngàn năm bất hủ màu đỏ thẫm hai mắt. Tựa hồ mang theo câu người tâm phách mỗi lần cùng đối phương liếc nhau tựa hồ liền sẽ biến thành không cách nào tự kiềm chế. Trên thân đặc biệt mùi thơm tựa hồ có khả năng khiến người trầm mê trong đó. Cùng hắn tiếp xúc lâu dài liền sẽ từ từ bị trên người hắn mị lực hấp dẫn. Giống như là khai không xong theo thời gian gia tăng liền sẽ biến thành càng thêm si mê, cho nên đến phía sau triệt để rốt cuộc không thể rời đi. Hắn tựa như là mị ma nắm giữ câu hồn phách người lực lượng. Có lẽ đây là hắn không cách nào ngăn cản số mệnh cùng người rùa. Cảm ơn dục mại đưa tới dùng tích phát điện một chương 122, bệnh hoạn vặn vẹo yêu thương, chương 122, bệnh hoạn vặn vẹo yêu thương. Vừa mới bắt đầu Y Y Đằng cũng không phát hiện dị thường, Ái Lệ Phỉ Tư vẫn như cũ giống như trước đây, hoạt bát đáng yêu, mỗi ngày đều cùng chính mình ở cùng một chỗ. Song phương lẫn nhau học tập rất nhiều, giống như là tình yêu cùng nhiệt tình lữ tiếp xúc sinh hoạt tốt đẹp tiến hành. Có thể là thời gian tựa như sắc bén dao găm, không có ai biết trôi này tên là thời gian dao găm sau một khắc đến tột cùng có thể hay không đả thương người. Theo thời gian trôi qua thiếu nữ không bình thường cũng từ từ bạo lộ ra. Đối Y Y Đằng quá mức thân cận, mỗi ngày đều muốn kéo cánh tay của hắn không buông tay, tựa như mãi mãi đều không buông được ký sinh trùng. Thích cùng Y Y Đằng thân thể tiếp xúc, thậm chí có khi sẽ còn khống chế không nổi nói ra lộ liễu lời nói. Đối với thiếu nữ vừa mới bắt đầu dị thường Y Y Đằng cũng có phát hiện, cũng lên tiếng ngăn lại qua đối phương qua giới hành động. Nhưng Ái Lệ Phỉ Tư tựa như chưa hề đem hắn khuyên bảo để ở trong lòng thậm chí càng lúc càng kịch liệt. Ban đêm Ái Lệ Phỉ Tư sẽ để cho Y Y Đằng cùng nàng tại một cái phòng đi ngủ. Nhưng mỗi lần khẩn cầu đều sẽ bị Y Y Đằng vô tình cự tuyệt, trong mắt hắn bọn họ quan hệ trong đó còn chưa tới nơi có thể ngủ ở cùng một chỗ tình trạng. Ái Lệ Phỉ Tư sẽ thu thập hắn đã dùng qua đồ vật, bị Y Y Đằng phát hiện phía sau tránh không được dừng lại dạy bảo. Ái Lệ Phỉ Tư muốn cùng Y Y Đằng hôn, nhưng mỗi lần đều bị đối phương nghiêm túc cự tuyệt. Nhưng Ái Lệ Phỉ Tư lại thích thú, vẫn như cũng làm theo ý mình. Mỗi lần nàng đều sẽ hướng Y Y Đằng giải thích ai kêu ta là đại tiểu thư đâu, bốc đồng đại tiểu thư làm chuyện gì đều rất hợp lý a loại hình lời nói. Cái này để Y Y Đằng rất là bất đắc dĩ, dù sao lúc trước hắn ăn đi xuyên ở tất cả đều là đối phương cho, cũng có thể nói là ăn cơm mềm. Ăn người ta ở nhân gia ngươi chẳng lẽ còn muốn tạo phản? Bởi vậy hắn cũng không có nghĩa vụ đi ngăn cản hành động của đối phương. Nhưng Ái Lệ Phỉ Tư tựa như mãi mãi đều sẽ không thỏa mãn gia thú, hành động cử chỉ cũng bắt đầu càng thêm lớn mật. Tại Y Y Đằng khi tắm Ái Lệ Phỉ Tư sẽ đem khóa cửa cho cậy mở, sau đó toàn thân vẹn vẹn bao vây lấy màu trắng khăn tắm nên ngang đi tới đến, còn muốn cùng Y Y Đằng cùng nhau tắm. Y Y Đằng muốn tự tuyệt, nhưng đối phương thái độ vô cùng kiên quyết, không để Y Y Đằng khuyên can liền cởi xuống khăn tắm cùng Y Y Đằng cùng nhau tắm. Còn muốn giúp Y Y Đằng trả lưng, đến mức cái này trả lưng chính đáng hay không trải qua chỉ có lúc đó Y Y Đằng biết. Lần kia sự kiện có thể là để Y Y Đằng lạnh nhạt Ái Lệ Phỉ Tư một lúc lâu, căn bản không hiểu đối phương đến tột cùng vì sao làm như vậy. Còn có một lần là ban đêm Y Y Đằng đang ngủ, đột nhiên Ái Lệ Phỉ Tư liền đem khóa cửa mở ra, sau đó liền bỏ tới trên giường của hắn, kém chút tại chỗ liền đem hắn giải quyết tại chỗ, tốt tại Y Y Đằng liều mạng ngăn cản mới ngăn cản lần này hồ đồ. Đồng thời lúc ấy đối phương còn đối với mình nói Y Y Đằng ca ca nhân gia muốn cho ngươi sinh bảo, ngươi cũng không cần cự tuyệt ta nhà rồi lời nói. Cái này để hắn cảm giác rất là hoang đường cùng kinh ngạc. Tại cái này một lần sự kiện sau đó Y Y Đằng tựa như đã ý thức cái Lệ Phỉ Tư đối với chính mình tình cảm. Cái này để nội tâm hắn có chút mâu thuẫn. Một phương diện hắn không kháng cự cùng đối phương cùng một chỗ, dù sao bọn họ đều ở chung lâu như vậy không có một chút tình cảm là giả dối. Nhưng một phương diện khác, nếu như chính mình thật đáp ứng lời nói như vậy, hậu sự đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết, dù sao đối phương thân phận liền vùng chính mình mấy trăm con phố. Chẳng biết tại sao mỗi lần cùng Ái Lệ Phỉ Tư đôi mắt đối mặt, Y Dìa Đằng nội tâm liền không khỏi biến thành thấp thỏm. Cặp con mắt kia tựa như trong bóng tối dã thú chính nhìn chòng chọc vào dần dần buông lỏng cảnh giác thu săn, chỉ cần đến thời cơ tốt nhất liền sẽ gắt gao cắn thu săn. Loại này khiếp sợ để Y Dìa Đằng cảm giác rất là hoang đường, nhưng mỗi lần hồi tưởng loại kia trần trụi trong ánh mắt tâm liền một trận run rẩy. Mãi đến có một ngày Ái Lệ Phỉ Tư hướng chính mình thổ lộ, cũng chính là tai nạn bắt đầu. Ngày đó nàng nóng bỏng thổ lộ đến bây giờ vẫn như cũ còn bị Y Dìa Đằng một mực nhớ kỹ. Y Dìa Đằng ca ca, ta yêu ngươi, 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 ta thật 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 tốt yêu ngươi. Ngươi có thể đáp ứng ta đối ngươi thích sao? Ngươi có thể trở thành trượng phu của ta sao? Ta cảm giác ta hiện tại đã không thể rời đi ngươi, ta cái này nhất định là chúng độc đi. Ngươi chính là giải dược của ta, ta cần ngươi. Chỉ có ngươi mới có thể trị liệu ta nội tâm đối ngươi cuồng nhiệt yêu thương. Ta cảm giác ngươi tựa như là ta mặt trời, cùng với ngươi ta mỗi ngày đều trôi qua rất vui vẻ. Cho nên ta muốn ngươi cũng yêu ta, sau đó cùng ta một mực sống ở trang viên bên trong. Ta muốn cho ngươi sinh thật nhiều cái tiểu bà bảo, dạng này liền nhất định sẽ náo nhiệt lên đúng không? Ta quá yêu ngươi, thích đến hận không thể đem ngươi cùng ta triệt để hòa làm một thể. Cho nên tiếp thu ta yêu thương a. Ta Y Dìa Đằng ca ca, chúng ta nhất định là mệnh chung chú định cùng một chỗ. Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy đúng không ta Y Dìa Đằng ca ca? Chiếm hữu cố chấp bệnh hoạn vặn vẹo yêu thương điên cuồng ảo tưởng. Y Dìa Đằng làm sao đều không nghĩ tới đối phương thế mà lại nói ra những lời như thế. Cái này để hắn rất khó tiếp thu. Vào thời khắc ấy hắn đối diện phía trước cùng chính mình trung đụng thiếu nữ cảm nhận được một tia lạ lẫm. Hắn theo bản năng cự tuyệt đối phương, có thể là thiếu nữ động tác kế tiếp càng thêm vượt qua ra hắn tưởng tượng. Cự tuyệt một khắc này, Ái Lệ Phỉ Tư biểu lộ là sụp đổ chính là vặn mèo. Vì cái gì? Vì cái gì muốn cự tuyệt ta? Ta Y Dìa Đằng ca ca. Vì cái gì muốn nói có lỗi với ngươi, có lỗi với ta cái gì? Ngươi chỉ cần đáp ứng ta liền tốt. Ta Y Dìa Đằng ca ca. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta liền tốt. Ta có thể cho ngươi không buồn không lo sinh hoạt. Chỉ cần ngươi muốn ta đều có thể cho ngươi. Nhìn xem tuyệt mỹ trên khuôn mặt tràn đầy khó có thể tin, hai tròng mắt màu đen giờ phút này thế mà biến thành quỷ dị đỏ tươi. Y Dìa Đằng không biết đối phương đến tột cùng là thế nào, vì sao lại lộ ra loại này biểu lộ, cuối cùng vì sao lại dạng này. Lần đầu hắn đối diện phía trước nữ nhân sinh sôi có tiếng là tâm tình sợ hãi. Nhìn xem Y Dìa Đằng ngốc trệ không thể tin dáng dấp, Ái Lệ Phỉ Tư không chế không nổi nội tâm kích động tình cảm, tiến lên gắt gao bắt lấy bả vai của đối phương. Mau nói chuyện a, mau nói chuyện a, chỉ cần ngươi nói chuyện ta liền có thể đem ta tất cả toàn bộ đều cho ngươi. Tài sản của ta, ta tinh thần, thân thể của ta, ngươi biết muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Nhìn xem điên cuồng thiếu nữ, Ý Lìa Đằng hô hấp dần dần biến thành nặng nề. Không, ngươi không phải, ngươi không phải Phỉ Tư, ngươi không phải Ái Lệ Phỉ Tư. Hoảng sợ hắn đẩy ra gắt gao bắt lấy chính mình thiếu nữ, quay người liền muốn né ra nơi này. Bị đẩy ra, Ái Lệ Phỉ Tư giống như là điên cuồng zombie, chân chui hóng ánh hai chân, điên cuồng truy kích tại Ý Lìa Đằng sau lưng. Có lẽ là bởi vì nội tâm hoảng hốt, để hắn không cẩn thận trực tiếp trượt chân trên mặt đất. Mà phía sau Ái Lệ Phỉ Tư cũng cuối cùng đuổi theo, bắt lấy hoảng sợ Ý Lìa Đằng. Sau đó hắn cầm tù chim hoàng yến sinh hoạt liền bắt đầu. Lần thứ nhất thổ lộ cự tuyệt, xem như thiếu nữ trong miệng trừng phạt hắn bị nhốt vào trang viên chỗ sâu nhất gian phòng. Giống như là bị bẻ gãy cánh chim nhỏ chỉ có thể vĩnh viễn bị cầm tù tại băng lãnh trong lao tù. Cảm ơn thích ăn đường phèn hầm hạt sen Trần Mai đưa tới dùng thích phát điện hai chương 123, ngươi có thể hay không thả ta đi ra, chương 123, ngươi có thể hay không thả ta đi ra. Kiềm chế bầu không khí để người có chút khó mà hô hấp. Tại ngày đó bị thiếu nữ cưỡng chế sau đó Y Dìa Đằng tinh thần liền đã có chút hoảng hốt. Toàn thân vô lực sủi lơ tại trên giường, cặp con mắt kia chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch cùng tuyệt vọng. Xa hoa gian phòng lộn xộn không chịu nổi, các loại khó người hương vị đan vào một chỗ. Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua gian phòng bên trong duy nhất cửa sổ nhỏ rơi tại gạch bên trên. Có thể yếu ớt ánh mặt trời lại không cách nào thay đổi gian phòng hắc ám. Có lẽ đối với hắn mà nói là mãi mãi đều trốn tránh không được số mệnh. Hắn yên tĩnh nằm ở trên giường, tan rã hai mắt chứng minh hắn giờ phút này còn đắm chìm tại đã từng trong hồi ức. Két két. Lột ngạt đẩy cửa âm thanh đánh gãy kiềm chế bầu không khí. Trên người mặc xinh đẹp đỏ thẫm váy dài đem chính mình mê hồn dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, thiếu nữ môi đỏ treo lên nụ cười như có như không hướng về to lớn giường chậm rãi đi tới. Giày cao gót giẫm đạp âm thanh tại yên tĩnh bầu không khí lộ ra là như vậy vang dội. Trầm thấp giẫm đạp tiếng như cùng địa ngục các ma chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều là nặng nề tội nghiệt. Buổi sáng tốt lành a thân yêu, ngày hôm qua ngươi ngủ có ngon không? Trắng non ngón tay ngọc trèo lên môi đỏ, đỏ tươi hai mắt tràn ngập yêu thương nhìn xem giống như ngủ mỹ nhân thiếu niên. Đối với nữ hài yêu thương quan tâm Ý Dìa Đằng chỉ là đưa lưng về phía đối phương trừ bỏ cái này lại không động tác khác. Ái Lệ Phỉ Tư cũng không giận, chỉ là tại tới gần một chút khoảng cách nói tiếp. Tốt tốt ta nhỏ Ý Dìa Đằng a, ngươi đây cũng là tại cùng ta giận dỗi sao? Trắng non hai tay trèo lên mềm dẻo giường, thiếu nữ thân thể mềm mại lại lần nữa tới gần Ý Dìa Đằng lại tiếp tục nói. Tốt tốt không muốn tức giận nữa tốt sao? Ta thừa nhận đêm qua chơi quá mức hỏa, không có lo lắng cảm thụ của ngươi. Tại chỗ này ta hướng ngươi bồi cái không phải rồi, thật yêu tha thứ ta có tốt hay không? Bất quá đáp lại nàng trung quy là hoàn toàn tĩnh mịch. Trầm mặc tựa như thiếu niên vô hình chống cự. Nhưng loại này chống cự thật có thể đưa đến tác dụng sao? Nhìn thấy đối phương cố chấp như vậy vẫn như cũ không muốn nói chuyện với mình, Ái Lệ Phỉ Tư sắc mặt mắt trần có thể thấy âm trầm xuống. Nắm chặt trong tay đệm chăn, nhưng nàng vẫn là cực lực ngăn chặn nội tâm phẫn nộ tiếp tục nói. Thật yêu ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là lại tại cùng ta chơi lạnh bạo lực sao? Ngươi cảm thấy tốt như vậy chơi sao? Đáp lại nàng vẫn như cũ là không tiếng động trầm mặc. Kiềm chế núi lửa cuối cùng tại lúc này phun trào, đỏ tươi đôi mắt là nhảy lên bạo lực. Y Dĩ Đằng, vì cái gì không để ý tới ta? Tiến lên đem đưa lưng về phía chính mình, Y Dĩ Đằng cưỡng ép đem xoay người, căm tức nhìn đối phương. Bất quá tại nhìn đến Y Dĩ Đằng trên mặt biểu lộ sau đó phun trào núi lửa tựa hồ kinh lịch một tràng kinh thiên mưa to nháy mắt dập tắt. Chỉ thấy thời khắc này Y Dĩ Đằng viền mắt sớm đã chứa đầy nước mắt, bóng ánh nước mắt tựa như tại không tiếng động tuyên thệ chủ nhân nội tâm thống khổ. Tuyệt vọng biểu lộ không khỏi khiến người tim như bị dao cắt. Đến tột cùng là dạng gì kinh lịch mới sẽ để trước mặt thiếu niên anh tuấn lộ ra tuyệt vọng như vậy hôi bại biểu lộ. Ngươi, nàng ngu ngơ lẩm bẩm, tựa hồ không nghĩ tới đối phương thế mà lại lộ ra loại này biểu lộ. Y Dĩ Đằng không để ý đến đối phương kinh ngạc, dưới mi mắt buông xuống không tại đi nhìn đối phương. Thân yêu, ngươi vì cái gì muốn lộ ra loại này biểu lộ? Là có người ức hiếp ngươi sao? Nếu quả thật có người ức hiếp ngươi lời nói chỉ cần ngươi nói cho ta sau một tiếng ta đem hắn thi thể đưa đến trước mặt của ngươi. Lần thứ nhất nhìn thấy Y Dĩ Đằng thút thít tái lệ phỉ tư rất là bối rối liền vội vàng đem nội tâm duy nhất suy đoán nói ra. Bất quá nàng không biết là cái kia trong miệng nàng cái gọi là ức hiếp ngươi người chính là chính nàng. Y Dĩ Đằng không nói gì, liền cặp kia thê thảm đôi mắt cũng chưa từng nhìn qua đối phương. Hắn tựa như là không biết nói chuyện tinh xảo bé con, không hề nói gì chẳng hề làm gì. Chỉ có cặp kia tràn đầy thê thảm hai mắt tựa hồ mới có thể làm nổi bật ra hắn nội tâm đau buồn. Thật yêu ngươi, ngươi không nên làm ta sợ a. Ngươi đến tuột cùng là thế nào a? Mau nói cho ta biết a. Ta như vậy thật rất lo lắng a. Nhìn thấy đối phương không nói lời nào, Ái Lệ Phỉ Tư đã không có lúc trước phẫn nộ dáng dấp. Nàng vội vàng bò lên phía trước, bắt lấy Y Dĩ Đằng gầy yếu cổ tay tiếp lấy tràn đầy lo lắng nhìn hướng thân thể của đối phương. Y Dĩ Đằng trên thân roi ra lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết sẹo để nàng có chút ngu ngơ. Chỉ vì trên người thiếu niên cái kia in dấu thật sâu in tại làn da vết sẹo đều là nàng làm. Đều là bởi vì trong miệng nàng thích giáo dục mà thực hiện. Thời khắc này nàng cũng cuối cùng hoảng hồn. Bác sĩ, bác sĩ, tên đáng chết. Thật yêu ngươi có thể không cần hù dọa ta a. Thật yêu ngươi có thể không cần hù dọa ta a. Ta hiện tại liền cho ngươi đi tìm bác sĩ. Ta hiện tại liền cho ngươi đi tìm bác sĩ. Nói xong Ái Lệ Phỉ Tư vội vàng từ túi áo bên trong lấy điện thoại ra, sốt ruột kết nối thông tin ghi chép gọi cho chính mình bác sĩ tư nhân. Nàng đến bây giờ cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là tuần hoàn theo sâu trong nội tâm mình ý nghĩ mà làm. Nàng tựa như lần thứ nhất nhìn thấy trên người đối phương nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, nàng tựa như lần thứ nhất vi hoài bên trong thiếu niên như vậy bối rối. Tan rã đôi mắt bên trong phản chiếu cho dù rất là bối rối nhưng vẫn như cũ mỹ lệ khuôn mặt. Từ đầu đến cuối hắn chưa hề nói chuyện qua, tựa như gánh xiếc thú khán giả, yên tĩnh nhìn lên trên trời động vật biểu diễn. Phản phất sự tình trước mặt không có quan hệ gì với hắn. Biết cuối cùng hắn cũng chưa từng nói qua, chỉ là lặng lặng nhìn bác sĩ xuất hiện, sau đó cho chính mình quan sát thương thế, đến cuối cùng bị Ái Lệ Phỉ Tư cho đánh ra cửa. Đồ chết tiệt rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu còn nói cái gì không có vấn đề. Thật yêu trên thân rõ ràng như thế khiến lòng người đau thương thế hắn liền không nhìn thấy sao? Còn cái gì y học giới tiếng tăm lừng lẫy bác sĩ? Ta nhìn chính là một đống phân. Tại đem bác sĩ đánh ra cửa sau Ái Lệ Phỉ Tư vẫn là chưa hết giận chửi rủa, đối với bác sĩ cho chính mình kết quả rất là bất mãn. Rõ ràng chính mình thân yêu trên thân có nhiều như vậy tổn thương hắn là mù sao không nhìn thấy? Quả thực chính là tức chết chính mình. Đang phát tiết xong nội tâm lửa giận phía sau Ái Lệ Phỉ Tư lại một mặt đau lòng nhìn hướng trong ngực đáng thương. Ô ô ta thân ái ngươi bây giờ không có sao chứ? Van cầu ngươi nói một chút có tốt hay không? Ngươi dạng này thật hù dọa ta. Van cầu ngươi nói một chút có tốt hay không? Chỉ cần ngươi có khả năng nói chuyện ta liền chuyện gì đều có thể đáp ứng ngươi. Mang theo giọng nước nợ để Y Y Đằng tan rã đôi mắt dần dần biến thành khí tức. Lời nói của đối phương giống như đoạn phim không ngừng quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Nếu như đối phương nói là sự thật lời nói. Nếu như đối phương cái gì đều đáp ứng chính mình lời nói. Ta. Ngươi. Ngươi có thể. Có thể hay không thả ta đi ra. Cảm ơn dục mại đưa tới dùng tích phát điện 3 chương 124, ta muốn, chương 124, ta muốn. Lời nói rơi xuống một sát na kia không khí phảng phất rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng hốt lại lần nữa càn quét toàn thân của hắn, nhưng hắn vẫn là cắn răng cố giả bộ chấn định nhìn xem mặt đen lại Ái Lệ Phỉ Tư. Nội tâm còn sót lại hy vọng nói cho hắn đây là chính mình một cơ hội cuối cùng, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này ngày sau hắn nhất định sẽ cảm thấy hối hận. Ý thì rằng. Ngươi. Nghĩ kỹ sao? Không còn là quen thuộc thân yêu mà là trực tiếp gọi lại đối phương danh tự, hiển nhiên nội tâm của nàng cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Y Dĩ Đằng có chút thấp thỏm nuốt một cái yết hầu, tuyệt mỹ thiếu nữ trong mắt hắn phảng phất là ăn người không nhà xương ác ma. Hắn sợ hai chính mình nói sau khi ra thiếu nữ trước mặt sẽ đem chính mình xé nát sau đó ăn hết. Có thể là, đây là chính mình cơ hội duy nhất. Nếu như mất đi cơ hội này, chính mình liền mãi mãi đều bị giam tại hắc ám bên trong. Hắn cưỡng chế nội tâm hoảng hốt, cắn răng run run rẩy rẩy nói, "Đúng, cái này, đây chính là lựa chọn của ta." Nói xong hắn vội vàng cúi đầu xuống cũng không dám lại nhìn nàng khuôn mặt. Không khí tựa hồ lại một lần rơi vào trầm mặc, song phương đều không có nói chuyện, kiềm chế dần dần bao phủ không khí, để Y Dĩ Đằng có chút thở không nổi. Thôi ta, Y Dĩ Đằng, xem như người yêu của ngươi ta ủng hộ ngươi lựa chọn. Thế nhưng ta không hy vọng ngươi phản bội ta lừa gạt ta như vậy ta nhất định sẽ không nhịn được. Y Dĩ Đằng không thể tin chừng lớn hai mắt, hắn cứng ngắc nước mắt nhìn hướng trước mặt thiếu niên, đối với nàng lời nói cảm nhận được sâu sắc không thể tin. Chính mình cái này đều không phải đang nằm mơ sao? Nàng đây là đáp ứng chính mình sao? Cái này sao có thể? Y Dĩ Đằng không thể tin nhìn xem trước mặt đầy mặt mỉm cười thiếu nữ, căn bản không tin tưởng đối phương lời nói. Đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta rồi ta nói đều là thật ta Y Dĩ Đằng. Ngươi không phải nói ngươi muốn đi ra xem một chút sao? Xem như người yêu ta làm sao có thể không đáp ứng đâu. Bất quá. Nói xong Ái Lệ Phỉ Tư chậm rãi xích lại gần Y Dĩ Đằng bên thai dùng lời nhỏ nhẹ nói. Bất quá ta hy vọng Y Dĩ Đằng thật chỉ là muốn xem một chút mà thôi, nếu như làm ra vượt qua ước định động tác vậy ta liền sẽ rất thương tâm. Ngươi biết ta ý tứ a, ta Y Lìa Đằng. Ngây thơ lời nói xác nhận Y Lìa Đằng nháy mắt bừng tỉnh. Giờ phút này hắn đã biết đối phương toàn bộ ý tứ. Nàng xác thực đồng ý yêu cầu của mình, nhưng mình cũng chỉ có thể dựa theo trong miệng mình yêu cầu làm, một khi vượt tuyến liền sẽ gặp phải thiếu nữ trừng phạt. Hắn ánh mắt có chút dây rủa, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể không tiếng động thở dài. Hắn có lẽ mãi mãi đều trốn không thoát thiếu nữ lòng bàn tay, chính mình mãi mãi đều sẽ biến thành thiếu nữ đồ chơi. Một khi chơi chán liền sẽ bị tiện tay vứt bỏ. Ai hắc hắc, đúng thân yêu ngươi nhìn ta đều đáp ứng ngươi phân thượng ngươi không ngại cũng đáp ứng ta một cái điều kiện thế nào? Yia đang mê man nhìn xem đầy mặt mong đợi Ái Lệ Phỉ Tư không biết đối phương đến tột cùng đang nói cái gì. Nội tâm bản năng sinh sôi ra hoảng hốt, nhưng muốn cự tuyệt lời nói lại chậm chạp cắm ở khoang miệng, giống như là bị bàn tay lớn gắt gao bắt lấy không cách nào nói chuyện. Thật yêu ngươi không nói lời nào ta nhưng là làm ngươi chấp nhận, đến lúc đó có thể tuyệt đối không cần trách ta a. Nhìn thấy Yia đang không nói lời nào Ái Lệ Phỉ Tư cũng không tức giận, chỉ là thần bí hề hề nói xong. Yia đang vẫn không có nói chuyện, có lẽ nói liền tính cự tuyệt cuối cùng cũng không có tế tại sự tình. Hắc hắc vậy ta liền nói cho thân yêu a. Chính là. Nói xong Ái Lệ Phỉ Tư khuôn mặt có chút đỏ bừng, xinh đẹp hai mắt cũng không dám nhìn Yia Đằng, có chút nhăn nhăn nhó nhó tiếp tục nói. Chính là đợi đến sự tình kết thúc phía sau ta nghĩ. Ngươi có lẽ hiểu ta ý tứ đi. Đến mức này Yia Đằng làm sao không hiểu đối phương trong miệng đến tột cùng muốn làm gì. Dù sao tại một lần kia sau đó hai người liền rốt cuộc không có làm qua loại này sự tình. Nghĩ đến Yia Đằng có chút thê thảm cười cười. Chính mình cự tuyệt cũng không có, chính mình còn có thể làm sao đâu. Vì thiếu nữ có khả năng nhẹ nhàng một chút không muốn như lần trước như vậy tàn bạo, Yia Đằng ngoan ngoãn nhẹ nói. Tùy ngươi, ta sẽ không cự tuyệt. Đến lúc đó mời ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Ngượng ngùng Ái Lệ Phỉ Tư nghe đến Yia Đằng đồng ý trên mặt lập tức rào rạt nụ cười. Nàng trung điệp gật đầu sau đó nói. Đương nhiên thân yêu. Chỉ cần thân yêu không kháng cự cái gì kia đều dễ nói. Tốt thân yêu hiện tại chúng ta nhanh đi ra ngoài vui lùa một chút ta, ngươi đã rất lâu đều không có đi ra ngoài qua đi. Yia Đằng nội tâm đau xót, thê lương xông lên trong lòng của hắn. Đúng vậy a, chính mình đã rất lâu đều không có đi ra ngoài qua. Từ chính mình bị giam lỏng tại cái này trong phòng đã dòng dã thời gian nửa năm. Cái này liền mang ý nghĩa hắn đã nửa năm đều không có đi ra gian phòng này qua. Thời gian dài giam lỏng để hắn hiện tại ý thức có chút mơ hồ, sắp đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn không có cự tuyệt, hắn cũng muốn đi ra xem một chút phía ngoài thế giới. Cho dù dạng này sẽ để cho hắn cảm xúc sụp đổ, cho dù dạng này sẽ để cho hắn sinh ra muốn chạy trốn một lần nữa nhìn một chút cái này thế giới xúc động, cho dù dạng này sẽ để cho hắn si mê kháng cự trở lại chim hoàng yến gian phòng. Nhưng những này với hắn mà nói đều đã không quan trọng. Thật không quan trọng. Thật không quan trọng. Sau đó Ái Lệ Phỉ Tư liền đem gò bó y ỉa đằng trên thân xiềng xích toàn bộ rút ra, tiếp lấy là đối phương còn lên quần áo đẹp đẽ, đỡ lấy đối phương từng bước một hướng về cửa lớn đóng chặt đi đến. Hai người xuyên qua tại xa hoa hành lang bên trong, hành lang cửa sổ ánh mặt trời rơi tại trên người hắn để hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Ánh mặt trời ấm áp giống như từ ái mẫu thân vạch qua thân thể của hắn. Ánh mặt trời ấm áp đem hắn hắc ám thế giới xé ra một cái nhỏ bé không thể nhận ra miệng nhỏ. Hắn yên tĩnh cảm thụ được không khí tất cả. Chẳng biết lúc nào hốc mắt của hắn đã chứa đầy nước mắt, thân thể cũng dần dần khôi phục hành động năng lực. Trước đây ta thật sự là ngu xuẩn a, thế mà chưa hề cảm thụ qua cái này tốt đẹp tất cả. Trước đây ta thật sự là quá ngu. Cảm ơn việc đưa tới dùng thích phát điện một hoa bởi chương 125, gả cho ta tốt sao, chương 125, gả cho ta tốt sao. Đi ra trang viên phía sau thân thể bọn hắn ảnh triệt để bại lộ dưới ánh mặt trời. Trống trải vườn hoa chỉ có chim nhỏ êm thai kêu to, ấm áp mặt trời bao khỏa toàn thân của hắn. Hắn kinh ngạc nhìn một màn này, ngừng lại nước mắt tựa hồ lại muốn một lần nữa tràn ra. Nội tâm hắn cực kỳ phức tạp. Có khả năng đi ra vui sướng, đối với một bên thiếu nữ hoàng hốt, muốn chạy khỏi nơi này khát vọng, đối bên ngoài thế giới hướng về quyến luyến, đối diện phía trước tất cả lạ lẫm. Phức tạp cảm xúc đan vào lẫn nhau tạo thành lưới lớn. Đang lúc hắn hoảng hốt lúc đống nhiên cảm giác bàn tay chuyển đến băng lãnh xúc cảm. Hắn vô ý thức túi đầu xem xét phát hiện thiếu nữ cầm bàn tay của mình. Tốt thân yêu đừng phát ngốc chúng ta đi nhanh một chút ta. Ái Lệ Phỉ Tư mỉm cười, hoàn toàn không có ý gì ở đằng trong suy nghĩ cái kia mặt âm trầm kinh khủng dáng dấp. Lần này hắn cảm giác nàng một lần nữa biến thành bộ kia đáng yêu hoạt bát dáng dấp. Nhịp tim của hắn rất nhanh. Nhưng hắn không biết tại sao mình lại nhảy nhanh như vậy. Còn không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ liền cảm giác bàn tay bị người kéo một cái tiếp lấy liền bị thiếu nữ lôi kéo hướng về phía trước dạt dào vườn hoa chạy đi. Chúng ta thật tốt chơi một lần a thân yêu. Đỏ thấm váy dài theo nàng mỗi một bước giống như là như hồ điệp bay tán loạn, Yia Đằng cảm giác trước mặt tất cả những thứ này đều là chính mình ngộ. Có thể là cái kia lau chân thật xúc cảm lại làm cho hắn biết hết thảy trước mắt đều là bày ở trước mặt mình hiện thực. Quay đầu nhìn hướng đầy mặt vui cười thiếu nữ nội tâm hắn đặc biệt cay đắng. Hắn muốn chạy khỏi nơi này, có thể là loại này ý nghĩ đối với hắn hiện tại đến nói quả thực chính là thiên phương dạ đàm căn bản không có khả năng. Vận mệnh của hắn đã cùng thiếu nữ một mực khóa cùng một chỗ, hắn đã nhìn không thấu chính mình tương lai. Hắn thê thảm cười cười tuyển cơ đem nội tâm bi ai đắng chắc toàn bộ ném ra sau đầu. Bây giờ không phải là chính mình bi quan thời điểm, có lẽ đây là chính mình một lần cuối cùng có thể nhìn thấy phong cảnh phía ngoài, không nên lưu lại một chút kỷ niệm sao, có lẽ dạng này còn có thể chứng minh chính mình lưu lại dấu chân. Nghĩ đến Yia Đằng có chút bình thường trở lại, hắn không tại bình tĩnh cùng những thống khổ kia, ngược lại bắt đầu yên tĩnh hưởng thụ tất cả những thứ này. Đi theo Ái Lệ Phỉ Tư đi tới đập vào mắt tràn đầy tươi đẹp đóa hoa vườn hoa, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm không khỏi làm nhân tâm bỏ thần di. Yia Đằng tinh tế phẩm vị nơi này tất cả, cảnh tượng trước mắt để hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Thời gian thường thường tại tốt đẹp nhất thời khắc trôi qua, trong nháy mắt đỉnh đầu treo mặt trời đã kết thúc. Giáng chiều hồng quang vì cái này hỗn loạn thế giới khoác lên màu cam sa y, tất cả tựa hồ lại muốn một lần nữa bắt đầu. thật yêu ta đã rất lâu đều không có như thế vương lòng qua đâu. Ái Lệ Phỉ Tư mở hai tay ra, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy mỉm cười ngọt ngào. Dáng chiều tà dương chiếu rọi tại trên người nàng, tại Y Lìa Đằng trong mắt đối phương là như vậy chói mắt. Y Lìa Đằng ngây ngốc gật đầu, đối với thiếu nữ vui vẻ lời nói cũng không có ý nghĩ khác. Bất quá hắn biết rõ là cái này đã kết thúc, bởi vì chính mình sau đó muốn đối mặt chính là hắc ám cùng cô độc. Hắn cười khổ một tiếng, nghiễm nhiên tiếp thu chính mình khổ cực vận mệnh. Tốt thân yêu, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh lên trở về đi. Ái Lệ Phỉ Tư nhìn hướng cười khổ Y Lìa Đằng, ngữ khí thong thả nói. Y Lìa Đằng không nói gì, chỉ là nhu thuận đi theo phía sau của đối phương, hướng về hắn không muốn nhất tiến vào đại viện đi đến. Mỗi một bước đều giống như tại đã từng chính mình tạm biệt, mỗi một bước đều giống như hướng về nơi xa không đường thâm viên tiến lên. Cho dù hắn biết tất cả mọi chuyện lại cái gì đều không thay đổi được. Hắc ám dần dần đem thân hình của hắn vây quanh, mãi đến cuối cùng thân hình của hắn triệt để biến mất trong bóng đêm. Sinh hoạt tựa hồ rơi vào luân hồi, Y Lìa Đằng bị một lần nữa nhốt vào trong phòng, mắt cá chân là băng lãnh xiềng xích. Thiếu nữ sợ chính mình không tại đối phương sẽ nín hỏng, đặc biệt vì hắn mua rất nhiều sách vở. Đối với cái này hắn vui vẻ tiếp thu, hắn biết phản kháng sẽ chỉ làm sự tình càng thêm hỏng bét, ngu xuẩn phản kháng đến cuối cùng sẽ chỉ đổi lấy thiếu nữ trừng phạt, cuối cùng liền sách vở đều không có nhìn, vậy liền thật muốn đem hắn bức cho điên. Bất quá Ái Lệ Phỉ Tư đối với người yêu thân phận vẫn là rất có trách nhiệm, chỉ cần có thời gian đều sẽ làm bạn tại Y Lìa Đằng bên người. Nàng sẽ cho đối phương tận lực ôn nhu, trợ giúp đối phương bài xích nội tâm cô độc. Nàng muốn trở thành Y Lìa Đằng duy nhất, cho nên nàng không thể tùy ý đem đối phương xem như phát tiết đồ chơi. Nàng là thật rất thích Y Lìa Đằng. Thế giới của nàng bên trong chỉ có Y Lìa Đằng thân ảnh. Bởi vì trên người đối phương mị lực cùng hắn cùng nàng chỉ gặp qua hướng tốt đẹp ở chung, để nàng giống như nghiện không cách nào dãy rủa. Mỗi ngày buổi tối bọn hắn cũng đều sẽ làm giữa phu thê giao lưu. Nhưng đây đều là Ái Lệ Phỉ Tư cưỡng chế yêu cầu. Dù sao nàng muốn toàn thân toàn ý hiểu rõ đối phương. Bình thản nhàm chán thời gian tựa hồ cứ như vậy giống như máy móc vận chuyển đi xuống. Mãi đến thời gian trôi qua rất nhanh 3 tháng. Ngày này là bọn họ kết hôn thời gian. Nói đúng ra là Ái Lệ Phỉ Tư cưỡng chế cùng Y Lìa Đằng kết hôn thời gian. Đồng thời đáng nhắc tới chính là tại bọn họ 3 tháng cố gắng bên dưới thành công Ái Lệ Phỉ Tư mang thai hải tử. Khi biết được Ái Lệ Phỉ Tư biết chính mình mang thai sự tình phía sau, quả thực liền muốn hưng phấn ngất đi. Bởi vì trong ngực cốt nhục chính là bọn họ ân ái chứng minh. Chỉ cần có hải tử, nàng liền tin tưởng mình Y Lìa Đằng nhất định sẽ không rời đi chính mình. Nhất định sẽ không. Vì biểu đạt trong lòng mình vui vẻ, nàng đặc biệt đem mình muốn cùng đối phương sự tình nói cho Y Lìa Đằng. Đối với chính mình kết hôn hay không sự tình, Y Lìa Đằng không có bảo trì quá lớn quan niệm. Đối với hắn mà nói, kết hôn hay không đều đã không quan trọng. Kết hôn là cùng Ái Lệ Phỉ Tư cùng một chỗ, không kết hôn cũng là cùng Ái Lệ Phỉ Tư cùng một chỗ. Cái gọi là kết hôn trong mắt hắn căn bản không hề khác gì nhau. Ngày đó hắn vẫn là trầm mặc đáp ứng đối phương cưỡng chế kết hôn. Hôn lễ thời gian hừng hực khí thế tiến hành, nhưng tiệc cưới bên trên lại không có bất kỳ khách quý. Không phải là không có người tham gia Ái Lệ Phỉ Tư hôn lễ, dù sao xem như siêu cấp có tiền thiên kim tiểu thư chính là không bao giờ thiếu người. Sở dĩ làm như vậy bởi vì Ái Lệ Phỉ Tư sợ hai Y Lìa Đằng từ bên cạnh mình chạy trốn. Ít nhất chính mình muốn đem trong bụng tiểu bảo bảo sinh ra tới lại nói. Xa hoa hôn lễ hiện trường khắp nơi đều là màu trắng hoa hồng, không khí bên trong tựa hồ bao phủ cái này khiến người say mê mùi thơm. Không có người chủ trì, không có khách quý, chỉ còn lại xa hoa trang trí. Nhưng ngay cả như vậy lạnh lạnh nhưng vẫn là che giấu không được cái Lệ Phỉ Tư trên mặt vui vẻ. Nàng không để ý có hay không có người nhìn thấy, chỉ cần mình nhìn thấy liền tốt. Y Lìa Đằng yên tĩnh nhìn xem trước mặt cười ngây ngô Ái Lệ Phỉ Tư, lần đầu lại hoang đường cảm giác loại này cảm giác có vẻ như cũng không tệ lắm. Loại này ý nghĩ quả thực để hắn không thể tin. Chính mình sợ không phải bị giam giết chết thế mà lại sinh ra hoang đường như vậy ý nghĩ. Có thể là đối với vừa vặn một nháy mắt ý nghĩ hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì chống cự. Có lẽ là chính mình quen thuộc loại này cô độc nhưng lại không mất nhàm chán sinh hoạt. Cuộc sống yên tĩnh có vẻ như cũng không tệ lắm. Cứ như vậy một mực sống đến chết mới thôi, không có bất kỳ cái gì lo lắng, có yêu mình lão bà mỗi ngày trừ không thể tự do đi lại bên ngoài muốn làm cái gì thì làm cái đó. Loại này sinh hoạt lại làm sao không bị người ghen tị đâu. Loại này sinh hoạt sao lại không phải nhẹ nhõm đây. Chính mình vì cái gì còn muốn phàn nàn đây. Thật yêu ta thích ngươi, từ rất sớm phía trước ta liền bắt đầu thích ngươi, ta thích ngươi tất cả, ta hiện tại thật đã không thể rời đi ngươi. Cho nên mời ngươi gả cho ta tốt sao? Ta sẽ thủ hộ ngươi cả đời. Cảm ơn mộng trung đích bình quả tiểu lạc bút tiểu tờ ân nở tờ y hê u bạch đưa tới dùng thích phát điện 3 chương 126, ngươi tại lừa gạt ta đúng không? Chương 126, ngươi tại lừa gạt ta đúng không? Kỳ thật, trong miệng ngươi mang thai, là tại lừa gạt ta đúng không? Không có trả lời thiếu nữ cầu hôn, Y Lìa Đằng chuyển điệu ngữ khí nhẹ nhàng nói. Ái Lệ Phỉ Tư nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, nguyên bản hạnh phúc mà nheo lại đôi mắt đột nhiên trợn to kinh ngạc khó có thể tin nhìn xem trước mặt cười khẽ Y Lìa Đằng. Nàng không biết Y Lìa Đằng là thế nào biết rõ. Chính như hắn nói tới, nàng xác thực không có mang thai, phía trước tất cả đều chỉ là tại lừa gạt đối phương mà thôi. Sở dĩ làm như vậy Ái Lệ Phỉ Tư là muốn để Y Lìa Đằng cùng chính mình kết hôn, nàng tin tưởng có thân tình mối quan hệ bên trên đối phương là sẽ không cự tuyệt chính mình. Cho nên mang thai chuyện này từ đầu đến cuối đều là Ái Lệ Phỉ Tư nói dối. Có thể nàng không biết chính mình rõ ràng làm như vậy hoàn mỹ đối phương đến tột cùng là thế nào phát hiện mánh khỏe. Quả nhiên, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền tại lừa gạt ta đúng không? Y Lìa Đằng khoe miệng treo lên một vệt nụ cười khổ sở. Hắn ánh mắt cô đơn nhìn xem trước mặt đờ đẫn Ái Lệ Phỉ Tư, lập tức nhẹ nói. Kỳ thật, ta không hề biết ngươi đến tột cùng có hay không mang thai. Vừa vặn ta đều chỉ là đang thử thăm dò ngươi phản ứng mà thôi. Bất quá bây giờ ngươi đã không cần nói cho ta. Bởi vì hiện tại ta đã biết sự tình toàn bộ chân tướng. Không nghĩ tới ngươi liền cái này đều muốn lừa gạt ta. Thật sự là bi ai nhân sinh a. Nói xong hắn có chút ngẩng đầu nhìn xem xanh thẳm bầu trời, nội tâm tràn đầy đắng chát. Y Dì Đằng ta ái lệ phỉ tư muốn giải thích cái gì lại phát hiện mặc kệ chính mình nói cái gì đều không thể thay đổi chính mình lừa gạt mình người yêu sự thật. Ái lệ phỉ tư, ngươi là thật yêu ta sao? Giống như là quên đối phương đối với chính mình lừa gạt, Y Dì Đằng đem ánh mắt đặt ở trên người nàng nhẹ giọng hỏi thăm. Ta đương nhiên thích. Y Dì Đằng, ta vẫn luôn tại yêu ngươi. Tất nhiên ngươi yêu ta vậy liền kết thúc đi.
Ai?
Kết thúc? Lời của nàng đột nhiên dừng lại, bởi vì tay nâng hoa hồng tươi đẹp bị Y Dì Đằng đập xuống trên mặt đất. Lần này đôi mắt của hắn chỉ còn lại băng lãnh, là ái lệ phỉ tư chưa từng thấy qua thần sắc. Thừa dịp nàng ngây người công phu, Y Lìa Đằng không có bất kỳ cái gì lời nói xoay người chạy. Chờ nàng sau khi lấy lại tinh thần phát hiện đối phương cùng chính mình thân ảnh đã kéo xa. Y Lìa Đằng, nàng sắc mặt đại biến cũng không lo được rớt xuống đất bị nàng lời thề là tình yêu chi hoa hoa hồng, đạp giày cao gót truy đuổi ở phía sau hắn. Y Lìa Đằng, Y Lìa Đằng, mau trở lại. Y Lìa Đằng, Y Lìa Đằng không nên rời bỏ ta. Y Lìa Đằng không nên rời bỏ ta. Y Lìa Đằng, Y Lìa Đằng, van cầu ngươi, van cầu ngươi nhanh lên dừng lại có tốt hay không? Không nên rời bỏ ta. Ta thật sai. Ta về sau cũng không dám lại lừa gạt ngươi. Ô ô ô. Y Lìa Đằng. Không để ý đến người sau lưng kêu khóc, Y Lìa Đằng cắn răng hướng về phía trước cửa lớn chạy đi. Nội tâm hắn vô cùng nặng nề, chỉ cảm thấy chính mình bị toàn bộ thế giới đều lừa gạt. Vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Ta đến tuột cùng nơi nào có sai? Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Dần dần hắn ánh mắt dần dần mơ hồ, vẻ vải viền mắt bên trên đã chứa đầy nước mắt. A. Đột nhiên người sau lưng phát ra một tiếng kêu đau, hắn theo bản năng dừng bước lại quay đầu nhìn hướng đối phương. Chỉ thấy ái lệ phỉ tư cả người đều té lăn trên đất. Trắng non đầu gối đã chảy ra máu tươi, bởi vì chạy quá mức sốt ruột tại tăng thêm giày cao gót nguyên nhân nàng trượt chân. Y Lìa Đằng, ta sai rồi, ta thật sai, van cầu ngươi không nên rời bỏ ta, ta về sau cũng không dám lại lừa gạt ngươi, van cầu ngươi về là tốt không tốt, chúng ta một lần nữa thật tốt sinh hoạt, tựa như trước đây thật lâu như thế, ta về sau nhất định sẽ đối ngươi tốt, van cầu ngươi thật không nên rời bỏ ta, bên cạnh ta không thể không có ngươi. Nàng tê liệt ngã xuống tại thảm cỏ xanh trên đồng cỏ, đưa tay muốn bắt lấy Y Lìa Đằng lại phát hiện chính mình bắt lấy chỉ có không khí. Nàng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem người yêu của mình. Nàng sợ hãi người yêu của mình sẽ rời đi chính mình. Nàng sợ hãi chính mình về sau liền rốt cuộc không gặp được người yêu của mình. Cái này so giết nàng còn khó chịu hơn. Y Lìa Đằng đờ đẫn nhìn xem điềm đạm đáng yêu gái lệ phỉ tư. Nàng cũng sẽ lộ ra loại này biểu lộ. Không phải thương hại thiếu nữ đau đớn mà là khiếp sợ đối phương thế mà lại lộ ra loại này biểu lộ. Sau đó hắn lại tự giễu cười cười. Vì cái gì sẽ không lộ ra loại này biểu lộ? Cuối cùng đối phương cũng là người sống sơ sở, cũng sẽ bi thương, dù sao phía trước nàng có thể chưa hề lộ ra loại này biểu lộ. Mãi mãi đều là cao cao tại thượng bộ dáng. Lần này hắn chậm rãi xoay người đưa lưng về phía nàng trầm giọng nói: "Ái lệ phỉ tư, ta hy vọng sau khi ta rời đi ngươi không muốn lại quấy rầy cuộc sống của ta. Ngươi không biết nỗi thống khổ của ta, ngươi cho rằng ngươi làm tất cả đều là yêu ta, kỳ thật đây đều là mười phần sai, ngươi thích mãi mãi đều chỉ có chính mình, ngươi thấy không rõ chính ngươi. Ta đối ngươi đã không có gì đáng nói, ta hy vọng ngươi có khả năng tha ta một mạng, ta hy vọng chúng ta song phương có khả năng lẫn nhau quên cái này không vui hồi ức, một lần nữa trở lại nhân sinh của chính mình quỹ tích bên trong. Ta hy vọng tại ta đi rồi ngươi có thể một lần nữa tỉnh lại." Ta không hy vọng ta nghe đến ngươi chết thông tin tốt sao? Lần này, liền mời ngươi vì ngươi chính mình mà sống sót ta. Lời nói rơi xuống nội tâm đã thoải mái, hắn ngước đầu nhìn lên xanh thẳm bầu trời, gió nhẹ đem hắn lọn tóc có chút thổi lên. Giờ khắc này hắn tựa hồ ngửi thấy tự do khí tức. Không, Y Lìa Đằng, không nên rời bỏ ta. Ta thật không thể không có ngươi. Van cầu ngươi về là tốt không tốt. Ta thật biết sai. Ta về sau sẽ không còn đối ngươi làm ra quá đáng cử động. Ta sẽ giống người yêu đồng dạng thật tốt yêu thương ngươi. Có thể là vô luận thiếu nữ là như thế nào khóc lóc kể lể làm sao xin thề. Lời của nàng vẫn như cũ không cứu vãn nổi Y Lìa Đằng khát vọng rời đi nơi này một lần nữa bắt đầu cuộc đời mình tâm. Lần này hắn không tiếp tục để ý ái lệ phỉ tư hò hét, di chuyển bước chân, bóng lưng coi trọng rất là cô đơn đi. Sau lưng ái lệ phỉ tư muốn đứng lên, liều mạng la lên Y Lìa Đằng danh tự. Có thể là Y Lìa Đằng thân ảnh lại chậm rãi từ trong con mắt của nàng biến mất. Nàng duy nhất mặt trời giờ phút này cũng cuối cùng dập tắt. Y Lìa Đằng, không, van cầu ngươi mau trở lại. Ta thật biết sai. Ô ô ô ô ô. Bởi vì hôm nay là ái lệ phỉ tư tổ chức tiệc cưới, nàng không thích bị người nhìn thấy cho nên cũng không có tại trang viên cửa ra vào thiết lập bảo an. Đoạn đường này Y Lìa Đằng thông suốt chạy ra, không có người ngăn cản hắn. Hắn giống như là một mực dương cánh chim nhỏ đang hướng về thuộc về mình trời xanh bay lượn. Hắn kích động ảo tưởng chính mình không cần lại chịu thiếu nữ cầm tù sinh hoạt. Có thể là tất cả những thứ này thật sự có đơn giản như vậy sao? Ái lệ phỉ tư sẽ cứ như vậy nhìn xem người yêu của mình thật rời đi chính mình sao? Thiếu niên có thể tìm tới cuộc sống mình muốn sao? Hiện thực tàn khốc cuối cùng sẽ đánh phá tất cả ảo tưởng không thực tế. Cảm ơn Vũ Trí Ba Khương Ca đưa tới Tú Nhi một chương 127, rời đi thiếu nữ cuộc sống bi thảm, chương 127, rời đi thiếu nữ cuộc sống bi thảm. Từ khi rời đi trang viên phía sau đã đi qua một tháng thời gian. Trong đoạn thời gian này Y Lìa Đằng mới chính thức kiến thức đến xã hội hắc ám. Ái lệ phỉ tư cũng không có buông tha hắn, tại Y Lìa Đằng rời đi trang viên sau một tiếng liền hướng ngoại giới tuyên phát liên quan tới Y Lìa Đằng lệnh treo giải thưởng, đồng thời giá cả còn đạt tới kinh người 500 vạn. Nếu biết rõ đây cũng không phải là một số lượng nhỏ có thể là đủ để cho người không lo sinh hoạt cả một đời. Thế cho nên tại thông tin phát ra nháy mắt liền nhận lấy ngoại giới đủ loại nghi hoặc. Nhưng đối với ái lệ phỉ tư chính miệng thừa nhận hứa hẹn tìm tới người nhất định thanh toán, cái này để toàn bộ xã hội đều nhấc lên một mảnh rung chuyển. Bọn họ giống như là như phát điên tại ái lệ phỉ tư vị trí thành thị tìm kiếm Y Lìa Đằng thân ảnh. chỉ cần tìm được đối phương liền có 500 vạn, loại này điều kiện làm sao có thể không cho người ta động tâm đâu. Trong lúc nhất thời Y Y Đằng cái kia tuấn mỹ khuôn mặt trở thành phố lớn ngõ nhỏ trọng yếu tìm kiếm mục tiêu, hắn chân dung thậm chí liền còn nhỏ hài đồng đều sâu sắc ghi lại. Ái Lệ Phỉ Tư không thể mất đi Y Y Đằng. Tại hắn rời đi trang viên phía sau, nàng tâm cũng theo đó chìm vào đáy cốc. Không có Y Y Đằng tại thời gian nàng mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò. So sánh phía dưới Y Y Đằng sinh hoạt càng thêm bi thảm. Chính mình vừa mới không có chạy đi bao lâu liền phát hiện chính mình bị truy nã 500 vạn. Hắn không nghĩ tới đối phương đã còn đối với mình chấp mê bất ngộ, thế mà chuyển ra như vậy đại chiêu chỉ vì tìm kiếm chính mình. Ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, hắn ngay lập tức liền chạy tới không người đầu đường đối với chính mình khuôn mặt làm ra khắc sâu ngụy trang, đem chính mình trang phục thành một cái kẻ lang thang dáng dấp, tại dùng thời gian nhanh nhất thoát đi tòa thành thị này. Có thể là hắn vẫn là xem nhẹ Ái Lệ Phỉ Tư thủ đoạn. Chỉ là 3 giờ công phu, hắn bị truy nã thông tin vị trí thành thị tất cả mọi người biết. Để hắn sợ hãi nhất hình ảnh như vậy xuất hiện. Đi đầy đường bên trên đều là tay cầm hình của hắn tìm kiếm hắn người. Cặp con mắt kia gắt gao đảo qua mỗi người trên thân, giống như ngay tại chọn lựa thú săn sói đói. Loại kia rung động nhân tâm tràn diện đến bây giờ còn lạc ấn tại ý ỉa đằng nội tâm. Cái này càng thêm kiên định hắn muốn thoát đi có quan hệ với Ái Lệ Phỉ Tư tất cả ý nghĩ. Bởi vì Ái Lệ Phỉ Tư quyết định chính mình rơi vào lo nghĩ bên trong, mỗi ngày đều sợ hai chính mình thân phận bại lộ từ đó bị người bắt lấy, cuối cùng bị một lần nữa đưa đến Ái Lệ Phỉ Tư trước mặt. Nếu như đến lúc đó mình tuyệt đối sẽ phải gánh chịu vô tận tra tấn. Vì sinh tồn, Y Lệ Đằng không thể không mỗi ngày lang thang tại phố lớn ngõ nhỏ, không dám tùy tiện bại lộ chính mình thân phận, chỉ có thể nhặt bị người ăn cơm thừa rượu cặn nhét đầy cái bao tử, ban đêm cũng chỉ có thể tìm chỗ ấm áp xem như nhà của mình. Đây quả thực cùng Ái Lệ Phỉ Tư ở cùng một chỗ căn bản không lo ăn mặc sinh hoạt ngày đêm khác biệt. Vừa mới bắt đầu cái này để Y Y Đằng có loại to lớn chênh lệch cảm giác khó chịu, nhưng hắn biết đây đều là chính mình lựa chọn, cũng đừng không có hắn pháp. Loại này chật vật sinh hoạt để thích ứng rất mạnh, Y Y Đằng rất nhanh quen thuộc tới. Có thể là trước mắt cuộc sống như thế lại hắn cùng trong tưởng tượng một thân một mình vui vẻ không lo sinh hoạt quả thực ngày đêm khác biệt. Có lẽ khi đó hắn mới phát giác được bày ở trước mặt mình chính là hiện thực tàn khốc mà không phải tốt đẹp ảo tưởng. Cuối cùng có một ngày Y Y Đằng cũng nhịn không được nữa, thân thể suy yếu đổ vào hắc ám hẻm nhỏ. Hắn lúc này mặc trên người rách nướp, lộn xộn bàng tối tóc vàng đem hắn tràn đầy dơ bẩn khuôn mặt che kín. Hắn tựa hồ thật trở thành một cái kẻ lang thang. Khi đó hắn cho rằng có lẽ cứ như vậy chết đói tại u ám đầu hẻm nhỏ. Dù sao chính mình loại này bị xã hội vứt bỏ phế vật căn bản sẽ không có người giũi tay cứu trợ. Lúc trước hắn có lẽ hối hận qua, có lẽ thoải mái qua, có lẽ bi ai qua. Hắn chưa hề nghĩ qua chính mình thế mà lại lấy thê thảm như thế mà buồn cười phương thức kết thúc. Tại hắn ý thức hoảng hốt lúc mơ hồ thấy được một tên thân ảnh ngay tại ồn ào, hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Hắn không biết hắn là ai, chỉ biết là đối phương dáng người có vẻ như có chút cao lớn, dù sao không phải Ái Lệ Phỉ Tư là được rồi. Nghĩ như vậy hắn liền dần dần nhắm hai mắt lại, triệt để bất tỉnh đi. Lần này hắn cho rằng chính mình chết, có thể là hắn không nghĩ tới chính mình còn sống. Là mở mắt ra lúc, xuất hiện tại Y Y Đằng trước mặt là cũ nát trần nhà. Có nhiều cũ nát đây. Cũ kỹ sợi vụn phở ám đèn lóe ra ố vàng ánh đèn, trần nhà là từ niên đại lâu đời tấm ván gỗ xây dựng, tiến lên tựa hồ còn chính hướng trên mặt đất đồng hồ nước dòng nước. Không khí bên trong là khó ngửi mùi, nhưng đây là để Y Y Đằng an tâm hương vị. Ít nhất dạng này chứng minh chính mình không hề tại Ái Lệ Phỉ Tư trang viên. "Ngươi tốt." Khan khan giọng nói để hắn vô ý thức nhìn hướng phát ra tiếng chỗ. Chỉ thấy tại dưới ánh đèn lờ mờ một tấm già nua khuôn mặt chậm rãi xuất hiện. Tóc bạc phơ đã có tuổi, già nua trên khuôn mặt tràn đầy tuế nguyệt cọ rửa vết tích. Hắn trên người mặc một bộ đơn bạc có chút bẩn thỉu màu trắng áo lót, trong tay cầm cái búa chậm rãi hướng nằm tại bằng gỗ trên giường Y Lìa Đằng đi tới. Nhìn thấy đối phương một khắc này, Y Lìa Đằng theo bản năng cho rằng đối phương là bọn buôn người. Đang lúc hắn cho rằng đối phương muốn đối mình làm ra mưu đồ chuyện bất chính lúc, lời nói của đối phương lại làm cho hắn hơi sững sờ. "Ngươi tiểu tử này, ta còn tưởng rằng ngươi chết, không nghĩ tới với tóc vàng thế mà còn sống." Ngữ khí không chút khách khí, hắn đi tới Y Lìa Đằng bên người ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra tiện nghi thuốc lá tiếp lấy đốt bật lửa liền tự mình bắt đầu hút. "Ngươi tiểu tử này ngược lại là dáng dấp thật đẹp trai." Không biết phải chăng là trong lời nói có hàm ý để Y Y Đằng lập tức cảnh giác lên. Người trước mặt sẽ không đã biết chính mình thân phận sau đó tính toán đem chính mình giao đến Ái Lệ Phỉ Tư nơi đó à? "Yên tâm đi hải tử, ta cùng người bên ngoài không giống, ngươi liền yên tâm tốt ta." Nhìn ra đối phương trong ánh mắt cảnh giác, lao đầu từ chối cho ý kiến cười cười. Nhưng Y Y Đằng vẫn còn có chút cảnh giác nhìn đối phương, vẫn như cũ rất là phòng bị. "Tốt, ngươi không tin cũng không có quan hệ, ta là không quan trọng, chỉ cần ngươi đừng đối ta lao đầu này hạ thủ liền tốt." Hắn chậm rãi đứng lên, tiếp lấy có chút thất tha thất thểu đi. Lúc này Y Y Đằng mới phát hiện đối phương chân phải lại là một cái gậy gỗ tại trên mặt nền phát ra vang dội động tĩnh. Hiển nhiên lão nhân trước mặt mất đi chân phải. Nhìn xem lão nhân cô đơn bóng lưng, Y Y Đằng lông mày không khỏi nhíu chặt. Hắn không biết đối phương có hay không có thể tin, đối phương đến tột cùng là thân phận gì. Nhưng bây giờ hắn biết đối phương có lẽ cứu chính mình. Bất quá hắn cùng hắn căn bản không có nhau, căn bản không biết đối phương đến tột cùng vì sao làm như vậy. Nhưng nội tâm đối với quái lao đầu cảnh giác đã thiếu một chút. Dù sao đối phương đều đem chính mình cứu được, mặc dù không biết ôm lấy mục đích gì, nhưng không có đối phương trợ giúp hắn có lẽ hiện tại sớm đã chết ở cái kia hắc ám trong hẻm nhỏ. "Cảm ơn Hạ Nhi Ân Hi Tư bạn Vũ giả đưa tới điểm cái khen một dùng thích phát điện 3 chương 128, quái gở nữ hải cùng kỳ quái đại thúc, chương 128, quái gở nữ hải cùng kỳ quái đại thúc." Đại thúc tên là Diệp Bạch Thần, năm nay đã 48 tuổi, tại 12 năm trước công trường làm việc lúc một lần ngoài ý muốn mất đi chân phải, nguyên bản khá giả sinh hoạt bị tin dữ đánh vỡ, thê tử của hắn nhận tâm bỏ xuống hắn cùng nữ nhi đi đến nơi khác. Nữ nhi của hắn gọi là Diệp Ly Nguyệt, năm nay vừa vặn 19 tuổi. Từ nhỏ liền cùng Diệp Bạch Thần sinh hoạt chung một chỗ, nhưng bởi vì có tiên thiên bệnh tim cho nên chỉ có thể đợi ở nhà bên trong. Bởi vì mẫu thân nhẫn tâm vứt bỏ nàng biến thành trầm mặc ít nói. Nghe xong Diệp Bạch Thần giới thiệu nguyên bản sao động ý gì đang dần dần bình tĩnh trở lại. Mặc dù trải nghiệm không đến bọn họ đối với sinh hoạt dễ rủa không hiểu trong đó gian khổ, nhưng Y Lìa Đằng cũng biết bây giờ không phải là chính mình ầm ĩ thời điểm. Hắn đem ánh mắt nhìn hướng trốn tại nơi hẻo lánh đem chính mình con mắt vùi lấp thiếu nữ tóc đen nội tâm không khỏi có chút phức tạp. Dáng người của nàng không tính cao gầy, cái trán dài tóc mái đem con mắt của nàng che kín, rõ ràng là mùa hè lại mặc đen dài tay áo, gian phòng hắc ám tựa hồ cùng nàng hòa làm một thể. Y Lìa Đằng có thể cảm giác được nàng trong ánh mắt cảnh giác cùng sợ hãi. Hắn hướng về nàng cười cười, có thể là cái sau tại nhìn đến nụ cười của hắn phía sau cả người đều cấp tốc biến mất. Ha ha, không cần phải để ý đến nha đầu kia, nàng sợ người lạ, cùng nàng tiếp xúc lâu dài phía sau tự nhiên sẽ tốt. Nói xong Diệp Bạch Thần hô ra một điếu thuốc khí, trong tay thuốc lá đã chỉ còn lại yếu ớt ánh lửa. Ý Lìa Đằng không yên lòng gật đầu không nói gì. Hắn đến bây giờ cũng không biết trước mặt đại thúc cứu chính mình đến tuột cùng làm cái gì, chính mình con đường tương lai nên đi nơi nào. Tựa hồ nhìn ra Ý Lìa Đằng trong mắt mê man, đại thúc ngượng ngùng cười một tiếng tiếp lấy chủ động ngồi đến bên cạnh hắn, đầy mặt trêu ghẹo nói: "Ai ai tiểu tử, ta nhìn ngươi ngược lại là khó gặp xoái ca, ngươi đừng nhìn nữ nhi của ta như thế, thực tế nàng có thể là rất đẹp chỉ là không có trang phục mà thôi." Ý Lìa Đằng nhíu mày nhìn xem cười hì hì đại thúc không biết đối phương cùng chính mình nói cái này muốn làm gì. Nhưng hắn nội tâm mơ hồ trong đó có loại linh cảm không lành, luôn cảm giác trong lời của đối phương có chuyện. Quả nhiên hắn nội tâm chẳng lành xác minh. Xem đại ta đối ngươi có ân cứu mạng phân thượng không bằng nữ nhi của ta về sau liền giao cho ngươi chiếu cố. Nói xong đại thúc lại ngu ngơ mà cười cười, bộ dáng rất là buồn cười. Ý Lìa Đằng không thể tin nhìn xem đầy mặt mỉm cười đại thúc, trong lúc nhất thời còn chưa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Ba, ngươi vừa vặn nói cái gì? Không đợi Ý Lìa Đằng mở miệng, nguyên bản nút trong bóng tối nữ hài giống như là sù lông mèo con vội vàng đi lên phía trước, hốt hoảng nói xong. Đây là Ý Lìa Đằng cũng mới triệt để thấy do nữ hài dung mạo. Mặc dù thấy không rõ đối phương hơn nửa mặt, nhưng cái kia bệnh hoạn làn da, khinh bạc miệng nhỏ cùng đứng thẳng mũi ngọc tinh xảo không thể nghi ngờ không phải tại chứng minh trước mặt thiếu nữ mỹ lệ. Bất quá so với ái lệ phỉ tư cô gái trước mặt vẫn là bị vung cách xa và giảm. Kỳ quái tại sao mình lại liên tưởng đến ái lệ phỉ tư? Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, một bên đại thúc gãi đầu một cái nói. Ai nha, cái này không nhìn ngươi đều lớn như vậy đều không có cùng nam hải tử tiếp xúc qua, cha ngươi ta không khỏi có chút nóng nảy nha, vạn nhất chờ cha của ngươi đi rồi ngươi một người lẻ loi trơ trọi sinh hoạt lao cha ta a làm sao sẽ yên tâm đến đâu. Rõ ràng là nhẹ nhõm lời nói, nhưng cho Ý Lìa Đằng nhưng là đối với thiếu nữ tương lai lo lắng nặng nề. Ly Nguyệt Viền mắt có chút phím hồng, ba ngươi không nên nói bậy nói bạ có tốt hay không, ngươi bây giờ còn trẻ đừng nghĩ đến ngươi chết về sau nên làm cái gì. Diệp Bạch Thần bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong ánh mắt đều là cô đơn, cùng lúc trước sáng sủa hắn hoàn toàn ngược lại. Ta ngốc nữ nhi a cha ngươi ta a không sớm thì muộn có một ngày sẽ rời đi ngươi, có thể là ta cũng không thể trơ mắt nhìn sau khi ta rời đi ngươi một người lẻ loi hưu quạnh sinh hoạt đi. Cha thật không dám tưởng tượng nếu như ta đi rồi vạn nhất ngươi phát bệnh nên làm cái gì. Đều tại ngươi cha không hăng hái, không thể cho ngươi muốn sinh hoạt chỉ có thể cùng ta ở tại cái này bẩn thỉu trong phòng. Cha mới không phải dạng này. Cha trong mắt của ta mãi mãi đều là tồn tại vĩ đại nhất. Nếu như không có cha hiện tại ta đoán chừng sớm đã chết ở một cái góc không người bên trong. Dưới tóc đen viền mắt dần dần phím hồng, nàng nắm chặt song quyền ngữ khí giọng nghẹn ngào nói. Ý Lìa Đằng nội tâm có chút cảm giác khó chịu, hắn có thể từ Diệp Bạch Thần trong giọng nói cảm thụ tên là phụ thân đối với nữ nhi lo lắng, cũng có thể từ thiếu nữ trong lời nói cảm nhận được nội tâm dãy rủa bất lực. Chân trụi hiện thực bày ở trước mặt hắn. Đây là hắn chưa từng thấy qua hình ảnh. Thúc thúc ta đáp ứng ngươi, nếu có cơ hội lời nói, ta sẽ vì ngươi chiếu cố tốt ngươi nữ nhi. Bất quá ta càng hy vọng quan hệ giữa chúng ta là huynh muội, đây là ta ranh giới cuối cùng. Hắn lời nói đánh gãy tranh luận hai người. Tiểu huynh đệ, ngươi nói là sự thật sao? Diệp Bạch Thần giọng nói có chút run rẩy nói. Ý Lìa Đằng dãy rủa gật đầu, thở sâu một ngụm trọc khí, không sai, nếu có cơ hội lời nói ta nguyện ý bồi tại nữ nhi ngài bên người, chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là ca ca làm bạn, ta không hy vọng nàng cùng ta đi đến đầu này tội nghiệp. Diệp Bạch Thần kích động đứng lên hoàn toàn coi nhẹ khiếp sợ Diệp Ly Nguyệt bước nhanh đi tới Ý Lìa Đằng trước mặt. Hắn bắt lấy Ý Lìa Đằng có chút gầy yếu bà vai, hưng phấn hỏi: "Tiểu huynh đệ đây đều là ngươi nói, chờ ta sau khi chết ngươi nhất định muốn chiếu cố tốt nữ nhi của ta a?" "Cha, ngươi nói đều là lời gì a? Ta mới không muốn ngươi chết." Gương mặt của thiếu nữ sớm đã nổi lên một vệt đỏ nhạt, nàng có chút không thể tin cha của mình thế mà đem chính mình bán đi. Đương nhiên thúc thúc, tất nhiên ngươi đối ta có ân cứu mạng vậy ta tất nhiên toàn lực báo đáp. Ý Lìa Đằng gật đầu nói. Tốt tốt tốt. Ha ha ha, có thể đem ngươi cứu trở về thật sự là nhất minh xác quyết định. Cái này ta cũng không cần đang lo lắng nữ nhi của ta. Diệp Bạch Thần hết sức vui mừng, tựa hồ ước gì chính mình chết đồng dạng. Ý Lìa Đằng có chút bất đắc dĩ, luôn cảm giác trước mặt đại thúc tựa như là tiểu hài tử đồng dạng. Kỳ quái đại thúc, ngươi liền đối ta yên tâm như vậy sao? Ngươi làm sao có thể cam đoan ta nhất định có thể chiếu cố tốt nàng? Ý Lìa Đằng thật không biết đối phương tâm vì sao lại như thế lớn, thế mà thật đem chính mình nữ nhi rời tay giao cho chính mình. Ý Lìa Đằng lời nói rơi xuống cả gian phòng tựa hồ rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Ly Nguyệt muốn nói điều gì, nhưng nội tâm bài xích chỉ có thể để nàng há hốc mồm, vẫn là không nói gì thêm. Nguyên bản cho rằng chính mình trêu chọc đến trước mặt đại thúc, Ý Lìa Đằng vừa định phải bảo đảm chính mình sẽ không tổn thương đối phương, sau một khắc trầm mặc không nói, Diệp Bạch Thần cuối cùng mở miệng nói chuyện. Trực giác, ta dựa vào chính là trực giác, đừng nhìn ta tùy tiện nhưng ta nhìn người rất chuẩn. Tại nhìn đến ngươi lần đầu tiên ta đã cảm thấy trên người ngươi khí chất tuyệt đối không đơn giản, cho nên ta cứu ngươi sau đó đem nữ nhi của ta giao phó cho ngươi, ta cảm giác ngươi là một cái người tin được. Nghe vậy Ý Lìa Đằng ngốc trệ tại nguyên chỗ, có chút không thể tin đối phương nói. Cảm ơn Hạ Nhi ân hy tư bạn vũ giả đưa tới dùng thích phát điện 3 chương 129, vĩnh viễn muội muội, chương 129, vĩnh viễn muội muội. Ý Lìa Đằng ca ca hôm nay vất vả ngươi hoan nên về nhà. mở cửa vào mắt là thiếu nữ nhu thuận nụ cười. Diệp Ly Nguyệt cặp kia ngập nước con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn chằm chằm trước mặt sắc mặt có chút hề bại thiếu niên. Tiểu Ly Nguyệt sẽ còn cho ca ca mở cửa đâu, thật sự là cảm ơn cho dù nội tâm rất là hề bại nhưng Y Lìa Đằng vẫn là miễn cưỡng vui cười xoa xoa đối phương nhu thuận sợi tóc. Nô ta mới không nhỏ đâu, Y Lìa Đằng ca ca rõ ràng cũng không có hơn ta mấy tuổi đâu. Nàng cong lên miệng tựa hồ kháng nghị Y Lìa Đằng thế mà xoa xoa sợi tóc của mình, nhưng gương mặt xinh đẹp bên trên có chút đỏ bừng đã bại lộ nàng thời khắc này nội tâm. Y Lìa Đằng cười không nói, thời gian dài ở chung cô gái trước mặt cuối cùng ở trước mặt mình hiện ra chính mình ôn nhu một mặt. Cùng bọn hắn cùng một chỗ sinh hoạt nửa tháng Y Lìa Đằng cũng dần dần yên lòng đem nơi này xem như nhà mình. Bởi vì Diệp Bạch Thần đi đứng không tiện nguyên nhân cho nên hắn chủ động gánh chịu làm mấy ngày nay kết lương tạm công tác. Vì không bại lộ chính mình thân phận tại mùa hè nóng bức lúc hắn chỉ có thể đỉnh lấy kỳ quái mặt nạ công tác. Mặc dù dạng này rất mệt mỏi, thường dài lúc về đến nhà đều mệt nâng không nổi thắt lưng nhưng Y Lìa Đằng còn thích thú. Hắn cũng có thể cùng Diệp Ly Nguyệt dần dần đáp lời, từ bắt đầu biết nhau đến bây giờ từng ngụm Y Lìa Đằng ca ca để hắn có loại không hiểu vinh dự cảm giác. Tiểu tử gần nhất cũng đừng mệt mỏi chính mình, tận lực buông lòng một chút. Diệp Bạch Thần khuyên can một tiếng lập tức đứng lên tốt hiện tại cùng một chỗ tới dùng cơm a, cơm đều nhanh muốn lạnh. Tháo xuống trong lòng người bài, Ly Nguyệt chủ động để Y Lìa Đằng dắt tay của nàng ngượng ngùng đi tới trước bàn ăn ngồi xuống. Dưới ánh đèn lờ mờ trên bàn chỉ có đơn giản rau xanh sợi khoai tây củ cải trắng canh cùng cơm. Đây chính là bọn họ một ngày thanh đạm cơm tối. Nguyệt Nhi nhớ tới ăn nhiều một chút, ngươi quá gầy. Y Lìa Đằng kẹp lên sợi khoai tây đặt ở Diệp Ly Nguyệt trong bát nhẹ giọng nhắc nhở. Ta đã biết, Y Lìa Đằng ca ca công tác mệt mỏi như vậy cũng muốn ăn nhiều một chút. Nàng gà con mổ thóc gật đầu tuyển cơ kẹp lên trong canh củ cải trắng bỏ vào Y Lìa Đằng trong bát. Mắt thấy tất cả những thứ này Diệp Bạch Thần vui mừng cười cười. Đối với Y Lìa Đằng hắn đã hài lòng lại đau lòng. Hài lòng đối phương khéo léo như thế, chính mình ngày đó cứu đối phương hoàn toàn là thượng thiên ban ân. Đau lòng đối phương mỗi ngày làm việc mệt nhọc như vậy, bởi vì chính mình chân phải tàn tật mỗi ngày chỉ có thể trong nhà cùng nữ nhi làm chút việc thủ công dùng cái này đem đổi lấy ít ỏi thu vào, giảm bớt Y Lìa Đằng gánh vác. Hắn chân tâm cảm thấy Y Lìa Đằng là cái hảo hải tử. Nguyệt Nhi ngươi gần nhất bệnh tình thế nào? Hiện tại có hay không tốt một chút? Y Lìa Đằng quan tâm hỏi thăm. Ừ nhờ có Y Lìa Đằng ca ca bồi tại bên cạnh ta cảm giác gần nhất đau đớn số lần giảm bớt chút. Thiếu nữ ngữ khí mang theo ngượng ngùng vui sướng, cùng Y Lìa Đằng ở chung quả thật làm cho nàng không tại cô đơn như vậy. Nàng cảm thấy Y Lìa Đằng nhất định là phái tới cứu vớt chính mình thiên sứ. Phía trước cô độc thời gian quét sạch sành sanh, hiện tại nàng mỗi ngày mong đợi nhất sự tình chính là Y Lìa Đằng ca ca có khả năng về nhà, dạng này liền có thể nghe đối phương cho chính mình nói thật có liên quan tới thế giới bên ngoài sự tình. Đối với chính mình cái này muội muội Y Lìa Đằng cũng rất là thích, nàng giống như là cần người an ủi mèo con, dính người đồng thời lại rất cẩn thận, sợ để chính mình sinh khí. Mặc dù loại này sinh hoạt rất là vất vả nhưng hắn rất thích, cho rằng bộ dạng này liền có thể tìm tới ý nghĩa của cuộc sống. Nghĩ đến Y Lìa Đằng lại không khỏi cưng chiều xoa xoa đối phương mang theo khô khan sợi tóc, khóe miệng tiểu ý khó mà che giấu. Hắn muốn kiếm thật nhiều tiền là nữ hài chữa bệnh, làm cho đối phương thoát khỏi ốm đau ăn mòn. Nàng có lẽ tắm rửa dưới ánh mặt trời khỏe mạnh trưởng thành, nàng hẳn là không buồn không lo lớn lên sau đó hiện ra tài hoa của mình tốt đẹp. Bất quá tốt đẹp cùng ngoại ý muốn đến tột cùng sẽ cái kia trước đến đâu, cái này ai cũng không nói chắc được. Đêm khuya, về phải một ngày Y Lìa Đằng rất nhanh liền tại bằng gỗ trên giường ngủ say sưa lên, ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua lọt gió cửa sổ rơi tại Y Lìa Đằng trên mặt. Hắc ám bên trong tựa hồ có cái lén lén lút lút thân ảnh đang di động. Cái kia lau bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới Y Lìa Đằng trước giường hô hấp không khỏi có chút nặng nề. Giống như là tại cho chính mình động viên, bóng đen nắm thật chặt nắm đấm, khẩn trương nội tâm không ngừng làm bản thân điều tiết. Nàng lấy dũng khí quyết định sau đó chậm rãi leo lên bằng gỗ giường. Chi chi chi. Cùng nàng suy nghĩ khác biệt, tại nàng trèo lên giường lúc, bằng gỗ ván giường chuyển đến chói tai chi chi âm thanh. Cái này có thể đem không có chút nào phòng bị nữ hài giật này, mình không nghĩ tới chính mình lập tức tạo ra được động tĩnh lớn như vậy. Như vậy tiếng vang tự nhiên đem ở vào giấc mộng bên trong Y Lìa Đằng đánh thức. Hắn nhập nhèm mở mắt ra liền mơ hồ nhìn thấy trước mặt mình có vẻ như có một đạo bóng người. Cái này có thể đem hắn giật nảy mình theo bản năng muốn hô lên á âm thanh nhưng bị bóng đen tay mắt lanh lẹ bịt miệng lại. Y Lìa Đằng ca ca là ta. Khẩn trương lời nói để Y Lìa Đằng có chút hoàn hồn. Nhờ ánh trăng hắn cuối cùng có thể thấy rõ trước mặt đến tột cùng là người phương nào. Ai? Diệp Ly Nguyệt. Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở trước mặt mình? Hắn đang muốn mở miệng, lại bị thiếu nữ đi trước phát giác ngăn chặn chính mình miệng tay nhỏ không khỏi càng thêm dùng sức. Y Lìa Đằng ca ca có thể hay không trước nghe một chút ta giải thích. Nàng nhỏ giọng nói. Y Lìa Đằng gật đầu, nhu thuận không có tiếp tục nói chuyện. Y Lìa Đằng ca ca khí thế ta muốn cùng ngươi ngủ chung. Yếu ớt lời nói truyền vào Y Lìa Đằng lỗ tai để hắn không khỏi có chút ngu ngơ nghi hoặc. Diệp Ly Nguyệt sắc mặt có chút đỏ bừng, nhưng vẫn là chấn định tâm thần nói tiếp. Bởi vì lúc nhỏ từ mụ mụ rời đi về sau ta đều là một mực một người ngủ. Không tới ban đêm tâm ta thật tốt sợ hãi. Hiện tại thật vất vả có Y Lìa Đằng ca ca có khả năng làm bạn ở bên cạnh ta. Cho nên ta liền nghĩ cùng Y Lìa Đằng ca ca ngủ chung. Dạng này ta liền cảm giác tâm ta không cô đơn. Nghe đối phương giải thích Y Lìa Đằng có chút đau lòng sờ lên đầu của đối phương, cho dù nội tâm rất là buồn ngủ hắn như trước vẫn là lộ ra nụ cười. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng Nguyệt Nhi thật muốn lời nói cái kia xem như ca ca ta làm sao có thể không đáp ứng đâu. Giống như là nói cho đối phương lại giống nói là cho chính mình, Y Lìa Đằng hoàn toàn không có đem chuyện này hướng nam nữ phương diện nghĩ. Diệp Ly Nguyệt hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương thế mà đồng ý. Lấy lại tinh thần nàng viền mắt không khỏi có chút phím hồng, nằm lại bằng gỗ trên giường phát ra chi 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 cũ kỹ tiếng vang. Ca ca, có thể để cho ta ôm ngươi một cái sao? Đương nhiên có thể. Nguyệt Nhi muốn ôm tới khi nào liền ôm đến lúc nào. Ô ô ô, cảm ơn ngươi nha đẳng ca ca. Tốt Nguyệt Nhi có thể không cần khóc nhẹ à, bộ dạng này khóc hoa mặt nhưng là không gả ra được. Ta mới không muốn gả đi đây. Ta muốn một mực làm ca ca muội muội. Vĩnh viễn muội muội. Cảm ơn Vũ Trí Ba Khương ca đưa tới dùng thích phát điện sập chương 130, hiện thực tàn khốc, chương 130, hiện thực tàn khốc. Đông đông đông. Kết thúc một ngày công tác, Y Lìa Đằng bẩn thỉu đi tới cũ nát trước cửa sắt. Gõ cửa hồi lâu đều không có phản ứng, phía sau Y Lìa Đằng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đổi lại ngày trước chỉ cần mình rung một cái cửa, Diệp Ly Nguyệt liền sẽ ngay lập tức vì chính mình mở cửa, đồng thời hô to Y Lìa Đằng ca ca hoan nên về nhà. Có thể là trước mặt yên tĩnh nhưng là lạ thường quỷ dị. Không khỏi Y Lìa Đằng nội tâm có loại linh cảm không lành. Đông đông đông. Gõ cửa cường độ không khỏi tăng lớn, cứ việc rách nát hành lang bên trong tràn đầy thùng thùng tiếng đập cửa nhưng trước mặt cửa sắt vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Cuối cùng ý thức được sự tình không đúng, Y Lìa Đằng cũng không lo được trước mặt cửa sắt, từ một bên trên mặt đất cầm lấy côn sắt liền hướng về trước mặt cửa lớn bạo lực đập đi. Đông. Một lần không được vậy liền lại đến 10 lần. Bởi vì thời gian lâu nguyên nhân cửa sắt sớm đã có chút vết rỉ loang lổ, theo Y Lìa Đằng mỗi một lần gõ cuối cùng chỉ nghe phanh một tiếng cửa lớn thẳng tắp rớt xuống đất. Cảnh giác, Y Lìa Đằng nắm chặt trong tay côn sắt, hướng về trong môn gian phòng lo lắng chạy đi. Nguyệt Nhi, đại thúc. Hắn hô to, hy vọng có thể được đến bọn họ đáp lại. Bịch. Trong tay côn sắt rớt xuống đất, Y Lìa Đằng kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Chỉ thấy kỳ quái đại thúc nằm trên mặt đất không nhúc nhích, ở bên cạnh hắn đồng dạng là hôn mê Diệp Ly Nguyệt. Đại thúc, Nguyệt Nhi, các ngươi chuyện gì xảy ra? Ngay hẳn là thân nhân của bệnh nhân A, hiện tại bệnh nhân tình huống rất không ổn. Y tá từ trong phòng bệnh đi ra, sắc mặt nghiêm túc đi tới Y Lìa Đằng trước mặt nghiêm túc nói. Nghe vậy thất thần nghèo túng Y Lìa Đằng chậm rãi ngước mắt nhìn hướng đối phương, ngựa khí có chút khàn khàn. Bác sĩ ngươi có thể nói cho ta cuối cùng là sao rồi? Lại nói cho ngài phía trước ngài nhất định muốn trước chuẩn bị sẵn sàng. Y tá có chút không đành lòng. Tốt hắn đần độn gật đầu, đôi mắt một mảnh ảm đạm. Hiển nhiên hắn tựa hồ từ y tá trong lời nói tựa hồ loáng thoáng đoán được cái gì. Tiên sinh, trong đó một vị bệnh nhân bởi vì thời gian trước cường độ cao công tác rơi xuống một thân bệnh căn, sau đó không biết là cái gì ngoài ý muốn bỗng nhiên phát bệnh ngã trên mặt đất, mà đổi thành một tên bệnh nhân theo chúng ta hiểu tiên tiên mắc có bệnh tim, có lẽ là nhìn thấy cái trước đột phát bệnh tình dẫn đến trái tim bị kích thích bệnh tim đột phát. Y tá êm hai nói giải thích để Y Lìa Đằng toàn thân vô lực ngồi liệt tại trên mặt đất. Hắn cào sợi tóc màu vàng nóng trong ánh mắt tràn đầy hối hận. Rõ ràng sinh hoạt đều đang hướng phía tốt đẹp phương hướng phát triển, thời điểm vì sao lại phát sinh loại này biến cố? Đạo này thông tin tựa như sấm sét giữa trời quang đồng dạng trực kích Y Lìa Đằng trái tim. Hắn cảm giác trời cũng sắp sụp xuống. Hắn biết đối mặt mình là cái gì. Bay ở trước mặt mình chính là hiện thực tàn khốc, hắn đối mặt chính là điều trị hai vị đắt đỏ phí tổn. Có thể là hắn nào có tiền gì? Hắn hiện tại trừ hiện tại người nhà cái gì cũng không có. Vận mệnh vì cái gì muốn như vậy bất công trêu chọc bọn họ đâu? Bọn họ cũng chỉ bất quá muốn sống sót mà thôi. Vì cái gì muốn như vậy đối đãi bọn hắn? Hắn ôm đầu khóc giống, nước mắt không hăng hái từ hắn gò má trượt xuống. Hắn hiện tại có thể có biện pháp nào? Cho ngươi ăn nhìn đây không phải là mấy tháng trước bị truy nã 500 vạn Y Lìa Đằng sao? Ai thật hay, trên người hắn xuyên như thế rách nát làm sao tới bệnh viện? Chúng ta bây giờ bắt đến hắn có phải là liền có thể thu hoạch được 500 vạn? Ngươi ngốc, a tiền truy nã không phải tại nửa tháng trước liền bị triệt tiêu sao? Ta nhớ kỹ lúc ấy tựa như là nói từ bỏ cái kia Y Lìa Đằng. Ai ngươi nói là sự thật sao? Ta hiện tại bắt hắn còn có thể hay không đổi đến tiền a? Với ngớ ngẩn, vị kia thần bí phú hào nói qua nàng đã bỏ đi Y Lìa Đằng, liền tính ngươi đem hắn bắt về cũng vô dụng. Ai? Làm sao dạng này a? Nhìn thấy khóc giống nam tử lại là mấy tháng trước bị treo thưởng 500 vạn Y Lìa Đằng, sau đó tại bên cạnh hắn lập tức vây đầy rất nhiều người. Xung quanh ồn ào tiếng nghị luận nhộn nhịp truyền vào Y Lìa Đằng trong tai. Các ngươi đều tại ồn ào cái gì đâu? Nơi này là bệnh viện, không phải là các ngươi chơi đùa địa phương, các ngươi nghiêm trọng như vậy ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi, hiện tại tranh thủ thời gian tản ra. Nếu không phải y tá giải vây sợ rằng hiện tại Y Lìa Đằng còn tại bị người dùng nhìn hầu tử ánh mắt nhìn xem. Hắn dựa vào trên tường đang ngồi yên lặng, hai tay bị hắn gắt gao túa ra máu tươi, hắn tựa hồ đang do dự cái gì. Nếu như ta không làm như vậy lời nói tất cả đều muốn xong đời. Có thể là, nhưng là ta liền tính làm như vậy ta liền đã xong đời. Hắn cắn chặt hàm răng, ngữ khí đau buồn. Hắn biết vẹn vẹn chỉ dựa vào thúc thúc một đời để giành được đến tích góp căn bản không làm được cái gì. Chân trụi hiện thực bày ở trước mắt của hắn, hiện tại có thể cứu vớt chính mình coi trọng xem hai người chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là một lần nữa tìm tới ác mộng của mình Ái Lệ Phỉ Tư. Hắn biết Ái Lệ Phỉ Tư căn bản không thiếu tiền, chỉ cần nàng nguyện ý phất phất tay là có thể trị thật lớn thúc cùng Nguyệt Nhi, đồng thời còn có thể cho bọn họ cuộc sống tốt hơn. Có thể là thường thường đại giới cũng là ngang nhau. Hắn đem một lần nữa bị Ái Lệ Phỉ Tư nắm trong tay, có lẽ cả một đời đều không thể chạy ra. Cuộc sống bây giờ mặc dù nghèo khó nhưng hắn cũng vui vẻ ở trong đó, làm sao có thể sẽ còn nguyện ý trở lại cái kia làm hắn tuyệt vọng trang viên. Có thể là trước mắt trừ biện pháp này chính mình còn có thể làm cái gì đây? Chính mình cái gì đều không làm được. Hô hấp của hắn càng thêm gấp rút, mồ hôi lạnh từ hắn gò má chảy ra. Hắn biết chính mình lựa chọn ảnh hưởng chính mình sau này nhân sinh. Nếu vì chính mình coi nhẹ đối đãi chính mình giống như người nhà hai người, như vậy chính mình cuộc sống sau này cũng chỉ còn lại cô độc hối hận tự trách. Nếu như lựa chọn hướng Ái Lệ Phỉ Tư cầu tình, cứ việc có thể cứu bọn họ, nhưng mình cũng sẽ một lần nữa trở lại Ái Lệ Phỉ Tư trong tay, mãi mãi đều không cách nào nhìn thấy bọn họ. Hai loại lựa chọn tại Y Lìa Đằng nội tâm không ngừng bồi hồi, sắc mặt hắn một mảnh trắng bệnh. Không được, liền xem như bị cầm tù sinh hoạt vậy thì thế nào? Nếu như ngay cả chính mình nhất quý trọng người đều không thể bảo vệ tốt chính mình còn có thể làm cái gì? Chỉ cần có thể sống cái kia tất cả đều có hy vọng. Trong lòng dãy rủa cuối cùng có kết quả, nắm chặt xong quyền giờ phút này chậm rãi buông ra. Có chút lảo đảo đứng lên, hắn đối diện phía trước lo lắng y tá không để ý cười nói: Yên tâm đi bác sĩ, liên quan tới tiền trị bệnh ta sẽ tại ngày mai đích thân đưa tới.
Có thể là tiên sinh.
Ý y tá có chút không yên lòng.
Yên tâm đi, ta nói được thì làm được.
Hắn thở một hơi thật dài lời thề son sắt. Nghe vậy y tá cũng không cách nào nói cái gì đành phải gật gật đầu quay người trở lại phòng bệnh. Y Dì đang ngu ngơ nhìn xem bày ở trước mặt mình phòng bệnh nội tâm không khỏi thương cảm. Hắn không có đi nhìn bọn họ một lần cuối, hắn sợ hãi chính mình sau khi xem cũng không dám đi. Đây là hắn cuối cùng có khả năng vì bọn họ làm sự tình. Hắn không có tuân thủ hứa hẹn, không cách nào một mực làm bạn tại nữ hài bên người. Nhưng hắn sẽ dùng chính mình sau cùng năng lực đến vì chính mình trái với điều ước dâng lên trừng phạt.
Cảm ơn thu đao.
Ngư đưa tới dùng thích phát điện 3 chương 131, ta thật tốt yêu ngươi à, chương 131, ta thật tốt yêu ngươi à. Ngại lệ phỉ tư chuyên trúc trang viên. Ngươi cuối cùng tìm tới cửa sao thân yêu, tại ngươi mất tích trong khoảng thời gian này ngươi biết ta có cỡ nào thương tâm sao. Ngươi biết ta mỗi lúc trời tối đều sẽ nghĩ ngươi nghĩ đến mất ngủ chỉ có thể ôm ngươi búp bê mới có thể chìm vào giấc ngủ sao. Ngươi biết ngươi mất tích trong mấy tháng này ta là có cỡ nào tiểu tùy sao. Ta cho rằng ngươi sẽ không tại trở lại bên cạnh ta, không nghĩ tới ngươi thật đúng là để ta kinh hỉ đâu. Ái lệ phỉ tư trên người mặc màu vàng váy công chúa ngồi tại mềm dẻo trên ghế sofa, ngả ngớn nói. Lộ ra tơ trắng chân ngọc nhẹ nhàng giẫm tại quỳ gối tại trước mặt nàng y dìa đằng trên đầu vừa đi vừa về xoa nắn.
Ta thật sai, van cầu ngươi.
Van cầu ngươi giúp ta một chút tốt sao?
Cảm giác sỉ nhục y dìa đằng chỉ có thể bóp chặt nội tâm buồn nôn, hèn mọn nói.
Ta giúp ngươi.
Ta tại sao phải giúp ngươi?
Ngươi biết ngươi bỏ xuống ta ngày đó ta là có cỡ nào thương tâm sao?
Ái lệ phỉ tư chống đỡ cái cằm, ánh mắt trêu tức, tựa hồ tại như có như không khiêu khích đối phương.
Giúp ta.
Ta xin thề ta sẽ một mực bồi tại bên cạnh ngươi, không quản ngươi làm chuyện gì đều có thể.
Hắn nắm chặt hai tay, cố nén nội tâm run rẩy.
Ha ha, ngươi cảm thấy loại này điều kiện có thể hấp dẫn ta sao?
Không nên quên ngươi bây giờ tại ta trang viên bên trong, ngươi bây giờ căn bản là không trốn thoát được.
Giữa tại Y Lìa Đằng trên sợi tóc chân ngọc có động tác, mùi thơm chân ngọc đem Y Lìa Đằng phía dưới đầu có chút nâng lên.
Y Lìa Đằng có thể cảm giác được cái lệ phỉ tư cái kia tinh xảo chân nhỏ chính đắp lên cằm của mình, như có như không mùi thơm chậm rãi chui vào mũi của hắn quang.
Hắn theo bản năng nhíu mày, nội tâm một trận phạm buồn nôn, nhưng vẫn là không nói thêm gì.
Ngươi cho rằng ngươi bây giờ tại cùng ta đàm phán điều kiện sao?
Nàng nói.
Y Lìa Đằng đối nàng trêu tức đôi mắt đối mặt.
Nháy mắt hắn liền bị đối phương cặp kia đỏ tươi hai mắt dọa đến giật mình.
Chiếm hữu điên cuồng oán hận phẫn nộ trêu tức âm trầm sát ý.
Các loại tâm tình tiêu cực tụ tập trong mắt của nàng, liếc nhau liền sẽ sinh ra chính mình tử vong ảo giác.
Sắc mặt của hắn trắng sáng một mảnh, hô hấp không khỏi tăng nhanh mấy phần.
Cặp kia quen thuộc đôi mắt đem hắn sâu trong nội tâm sắc quên nhạt hoảng hốt một lần nữa kéo về.
Hắn hoảng hốt ngẩng đầu nhìn xem mỉm cười thiếu nữ, tại tấm kia tinh xảo da mặt phía dưới là trêu đùa ác ma.
Thân yêu,
ngươi là đang sợ ta sao?
Ngươi là tại đối ta cảm thấy hoảng hốt sao?
Thằng chọc tâm linh lời nói để y đằng khó mà hô hấp.
Hắn điên cuồng muốn để chính mình trấn định, bảo trì lý trí,
cưỡng chế nội tâm hoảng hốt, hắn run rẩy nói:
van cầu ngươi giúp ta một chút lần này,
ta về sau sẽ vĩnh viễn bồi tại bên cạnh ngươi,
khăng khăng một mực đi theo ngươi, cùng ngươi kết hôn,
cùng ngươi,
đủ rồi.
Ái lệ phỉ tư tức giận ngữ đánh gây hắn:
tốt tốt thân yêu,
ngươi lại vì hai người kia như vậy khẩn cầu ta,
ngươi biết tâm ta có nhiều đau sao?
Ngươi vì cái gì muốn phản bội ta?
Ngươi
chẳng lẽ biết cái này?
Chuyện này y đằng không thể tin. Chính mình rõ ràng không có nói cho đối phương biết đến tột cùng là chuyện gì, nàng vì sao lại biết?
Ta vì cái gì không biết?
Nàng hỏi lại.
Tiếp lấy nàng đem mặt góp đến y dìa đằng trước mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào nói tiếp.
Thật yêu ngươi thật sự là quá ngây thơ, nếu như ta cái gì cũng không biết lời nói vậy ta nhất định sẽ bị điên.
Ngươi biết ta vì cái gì hủy bỏ lệnh truy nã sao?
Đương nhiên là ta phát hiện ngươi a.
Ha ha, cùng cái kia có bệnh tiểu nha đầu ở cùng một chỗ có phải là rất hạnh phúc?
Ta đoán a ngươi nhất định là thích tiểu nha đầu kia đi.
Ha ha, tình nguyện thích cái kia bẩn thỉu toàn thân có bệnh tiểu nha đầu cũng không thích ta cái này có tiền có nhan trị thiên kim đại tiểu thư có đúng không?
Y dìa đằng a y dìa đằng ngươi thật là làm cho ta cảm thấy thất vọng đau khổ a.
Nàng khom lưng bắt lấy người yêu cái cầm rét lạnh nói.
Y dìa đằng không chế không nổi thân thể run rẩy, nước mắt bởi vì hoảng hốt mà kìm lòng không được chảy ra.
Ngươi
hắn không biết nói cái gì.
Tốt, ta cho ngươi cơ hội lần này,
ta có thể giúp bọn họ từ trong khốn cảnh đi ra.
Nói xong nàng chân bóng cái chán chống đỡ đến người yêu cái chán mỗi chữ mỗi câu nói.
Ngươi muốn vĩnh viễn cùng với ta. Ngươi muốn đem thân thể của ngươi, nội tâm của ngươi, ngươi tất cả toàn bộ đều cam tâm tình nguyện giao cho ta.
Ta không quan tâm ngươi yêu hay không yêu người khác, bởi vì ta mới là người thắng sau cùng, đây là không cách nào tránh khỏi.
Người yêu của ta a, thật tốt cảm thụ ta đối ngươi yêu thương a, thật tốt trầm mê ở ta yêu thương a.
Nói xong nàng sâu sắc quên mình hôn hướng về phía trước mặt cái này làm chính mình mong nhớ ngày đêm nam nhân.
Khụ 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 khụ.
Chỉ cần y lìa đằng sắc mặt đỏ lên, cảm giác sắp hút không lên khí lúc cái lệ phỉ tư mới thỏa mãn ngẩng đầu đẩy mặt yêu thương nhìn xem.
Y lìa đằng nội tâm một trận buồn nôn, đây là đến từ tâm hồn buồn nôn.
Hắn muốn khan, khóc, tuyệt vọng.
Thật yêu ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc rồi hả?
Chờ y ỉa đằng cuối cùng có thể chậm lại khí lúc, ái lệ phỉ tư đẩy mặt mong đợi nói.
Bản năng hắn nội tâm hiện ra linh cảm không lành.
Ngươi
hắn run run rẩy rẩy chỉ vào ý cười đẩy mặt ái lệ phỉ tư.
Thật yêu ngươi rời đi phía sau ta một người thật rất cô đơn đâu.
Thời khắc này ái lệ phỉ tư tựa như mị ma không ngừng nói ra câu hồn phách người lời nói.
Y ỉa đằng sắc mặt tái nhợt hiển nhiên ý thức được đối phương đến tột cùng muốn làm gì.
Không
muốn.
Van cầu ngươi
không muốn như vậy làm.
Còn không đợi hắn nói chuyện, trước mặt ái lệ phỉ tư liền rơi vào triệt để nỗi khủng.
Sự tình kết thúc phía sau y ỉa đằng tuyệt vọng trống rỗng nằm tại mềm dẻo giường lớn bên trên.
Khoe mắt của hắn là khô cạn nước mắt, nội tâm xám xịt vô cùng.
loại kia tuyệt vọng sinh hoạt tựa hồ lại muốn một lần nữa trở về. Chính mình tương lai bởi vì chính mình lựa chọn mà bị chém đứt. Chính mình tương lai đã trở thành nắm tại nữ hài trong tay. Chính mình tất cả đều muốn xong đời. Vì cái gì? Đến tột cùng vì cái gì? Vì cái gì loại này sự tình sẽ phát sinh tại trên đầu ta? Hắn hai mắt vô thần tuyệt vọng lẩm bẩm. Ý gì đằng loại này sự tình còn phải nói gì nữa sao? Bởi vì ta yêu ngươi a, ta một mực yêu ngươi a. Da thịt trắng đoán bại lộ trong không khí, ái lệ phỉ tư trong mắt chứa yêu thương nhìn xem trần trụi Ý gì đằng nói. Ý gì đằng ta hiện tại phát hiện ta thật 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 tốt yêu ngươi. Ngươi biết không, nếu như không có ngươi có lẽ hiện tại ta đã sớm chết. Cho nên ta muốn dùng ta yêu thương đến xem như vừa bắt đầu báo đáp. Cảm ơn Vũ Trí Ba Khương ca đưa tới dùng thích phát điện 3 chương 132, chúng ta một lần nữa yêu nhau à, chương 132, chúng ta một lần nữa yêu nhau à. Ái lệ phỉ tư lần này không có lừa gạt Ý gì đằng, nàng là bệnh tình nguy kịch cha con đưa ra cứu viện chi thủ đem bọn họ từ kề cận cái chết bên trong kéo về, đồng thời cho đối phương một số tiền lớn, tối thiểu nhất cam đoan cả một đời không lo ăn uống. Vì để cho Ý gì đằng triệt để hết hy vọng vĩnh viễn bồi tại bên cạnh mình, nàng đồng ý Ý gì đằng có khả năng đi nhìn hôn mê hai người. Cái này để Ý gì đằng nguyên bản đối ái lệ phỉ tư căm hận nội tâm được đến một tia hòa tan. Tối thiểu nhất đối phương không có tuyệt tình như vậy không phải sao? Ngày này hắn đi tới hai người phòng bệnh. Trên giường bệnh hai người trên người mặc đồng phục bệnh nhân mà tại hai bên sinh mệnh dụng cụ đo lường bình thường tiến hành. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời ấm áp chiếu vào là tĩnh mịch gian phòng tăng thêm bên trên một tia ấm áp hương vị. Ý gì đằng nết miệng lên một vệt vui sướng tiêu ý, khóe mắt sớm đã chảy ra nước mắt. Quá tốt rồi. Các ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi, hắn nhẹ nhàng tiêu tan thì thầm. Quái đại thúc. Mặc dù ngươi cử chỉ cùng ngươi hung hãn bên ngoài rất kỳ quái, nhưng ta biết ngươi nội tâm thiện lương. Ngươi là một vị phụ thân tốt, ngươi đáng giá nắm giữ tốt đẹp hơn sinh hoạt. Nguyệt Nhi, ngươi di chuyển phụ thân ngươi thời khắc đó đến trong xương thiện lương, cùng ngươi ở chúng ta thật rất vui vẻ, ngươi có lẽ đi ra gian phòng này nhìn xem phía ngoài thế giới là tốt đẹp, đây là cha con các người hai đều đáng giá nắm giữ. Các ngươi đối với ta mà nói thật rất trọng yếu. Tạm biệt lời nói luôn là nói nhẹ nhàng, nhưng người nào hiểu Ý gì đằng nội tâm đau đớn đâu. Tiên tĩnh trong phòng là hắn líu lo không ngừng tạm biệt. Hắn biết chính mình rời đi phía sau liền rốt cuộc không gặp được đối đãi chính mình giống như người nhà cha con. Nhưng hắn không hối hận, chỉ cần bọn họ có thể sống sót chính là hắn đáng giá nhất chuyện vui. Sau khi lau khô nước mắt hắn lấy điện thoại ra, đối diện tốt vai diễn đem trên giường hôn mê bất tỉnh hai người đập xuống bức ảnh. Thật là, có lẽ sớm một chút chụp hình nhìn xem album ảnh, hắn thấp giọng lẩm bẩm. Là thời điểm nên rời đi nơi này. Hắn lưu luyến không rời xoay người, cuối cùng nhìn thoáng qua nằm ở trên giường hai người cuối cùng vẫn là cắn răng lại định quyết tâm rời phòng. Theo phòng bệnh nhẹ nhàng phát ra phanh một tiếng, liên quan là Ý gì đằng biến mất thân ảnh. Gian phòng cũng rơi vào một mảnh yên lặng. Trên giường bệnh hôn mê Ly Nguyệt khẽ mắt chừa xuống ra một giọt bóng ánh nước mắt, tựa như không tiếng động cùng Ý gì đằng tạm biệt. Không biết bọn họ sau khi tỉnh lại biết được Ý gì đằng rời đi đến tột cùng sẽ có gì đó cảm tưởng đây. Thiếu gia mời lên xe đứng tại cửa bệnh viện, quản gia tại nhìn thấy Ý gì đằng xuất hiện cung kính đem chỗ ngồi phía sau cửa xe mở ra. Hắn thất thần nghèo túng lên xe, tựa hồ là mất đi tình cảm búp bê. Cho dù ngoài cửa sổ xe ánh mặt trời ấm áp đánh vào trên mặt của hắn, hắn cũng không hề hay biết. Hắn biết tiếp xuống sinh hoạt sẽ là tuyệt vọng âm luật. Theo chiếc xe chậm rãi chuyển động, Ý gì đằng nội tâm cũng cùng nhau tử vong. Thật yêu ngươi, thật nghĩ kỹ cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt sao? Ái lệ phỉ tư đi tới Ý gì đằng trước mặt hưng phấn hỏi. Hắn không nói gì, chỉ là có chút chật vật gật đầu. Nhưng ái lệ phỉ tư giống như cũng không để ý những này, đầy mặt vui vẻ nàng gọi tới Ý gì đằng trong ngực thân mật cọ. Thật yêu ta liền biết ngươi là tuyệt nhất, chúng ta cùng một chỗ thật tốt sinh hoạt ta. Về sau ta nhất định sẽ lần nữa thật tốt yêu ngươi, ta đã suy nghĩ qua ta phía trước không đủ, lần này xin tin tưởng ta tốt sao? Nàng ẩn ý đưa tình cùng Ý gì đằng đối mặt. Cái sau ngẩn người tựa hồ đối với ái lệ phỉ tư lời vừa rồi cảm thấy nghi hoặc. Thật yêu ngươi sẽ minh bạch ta sửa lại. Ý gì đằng đần độn gật đầu, nội tâm không khỏi tự giễu một tiếng. Hắn căn bản sẽ không tin tưởng cái này cố chấp điên phê sẽ có một tia sửa lại. Tốt thân yêu, hiện tại chúng ta trước từ tình lữ bắt đầu đi. Xem như vừa vặn kết giao tình lữ, chúng ta chuyện thứ nhất chính là lẫn nhau nhận thức lại lẫn nhau. Ta trước giới thiệu chính ta a. Nói xong nàng thở một hơi thật dài bậy ngay ngắn tốt chính mình thân hình nhẹ nhàng nói. Tên ta là Đức La Gia Mỹ. Ái lệ phỉ tư, năm nay đã 19 tuổi, người ta thích là Ý gì đằng, ta thích ăn đồ vật là Ý gì đằng thích ăn đồ vật, ta chán ghét đồ vật là Ý gì đằng chán ghét đồ vật. Ta mơ ước lớn nhất chính là có thể cùng Ý gì đằng cùng một chỗ. Hiện tại ta đã khắc sâu ý thức được ta phía trước phạm sai lầm, ta nghĩ chu tội, ta nghĩ để Ý gì đằng thích ta, giống như là chân chính phu thê bạch đầu giai lao sinh hoạt cả một đời. Ý gì đằng sững sờ nhìn xem trước mặt thiếu nữ hoạt bát dáng dấp. Tại cái này một khắc hắn tựa hồ nhìn thấy Diệp Ly Nguyệt cái bóng. Nhưng Diệp Ly Nguyệt thân ảnh rất nhanh biến mất, thay vào đó là ái lệ phỉ tư điên phê khuôn mặt. Lấy lại tinh thần hắn phát hiện ái lệ phỉ tư chính không nháy một cái nhìn chằm chằm chính mình, hắn lập tức nghĩ đến có phải là nên chính mình nói chuyện. Ý gì đằng miệng hơi khô chát chát, hắn không biết chính mình muốn hay không nói chuyện. Nếu như chính mình không nói lời nào có thể hay không gặp phải ái lệ phỉ tư trừng phạt. So với trước mặt khiến người cảm thấy rối trá ái lệ phỉ tư, Ý gì đằng vẫn là càng muốn hơn nhìn thấy đối phương nguyên bản dáng dấp. Cho dù nội tâm hoảng hốt, nhưng hắn vẫn là lấy trầm mặc đến đối mặt thiếu nữ. Không khí giờ phút này phảng phất lâm vào ngưng kết, song phương đều không có nói chuyện, chỉ là lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Đột nhiên Ý gì đằng hai gò má trèo lên băng lãnh tay ngọc, ái lệ phỉ tư cái kia tinh xảo khuôn mặt xích lại gần. Tên của ngươi gọi là Ý gì đằng, năm nay 18 tuổi, là ái lệ phỉ tư ân nhân cứu mạng, là ái lệ phỉ tư thích nhất người, ngươi thích tiểu động vật, thích ăn sợi khoai tây, thích dưới ánh mặt trời ngẩn người, chán ghét ái lệ phỉ tư, chán ghét bị người vây xem. Cùng Ý gì đằng dự đoán khác biệt, ái lệ phỉ tư cũng không trừng phạt hắn, ngược lại là ôn nhu nói chính mình tất cả. Hắn cũng cuối cùng ý thức được trước mặt đầy mặt mỉm cười thiếu nữ tựa hồ thật phát sinh thay đổi. Cái này để hắn có chút khó có thể tin. Nàng vì cái gì muốn đối chính mình nói loại lời này? Nàng vì sao lại biến thành dạng này?
Ngươi đến tột cùng muốn làm gì?
Ta không muốn làm cái gì, ta biết hiện tại Y Lìa Đằng chán ghét ta, hiện tại ta mục tiêu chính là để Y Lìa Đằng một lần nữa thích ta, tựa như chúng ta trước kia. Lời của thiếu nữ khiến Y Lìa Đằng câu lên quá khứ hồi ức. Trước mặt Ái Lệ Phỉ Tư không phải là cùng phía trước cùng chính mình tiếp xúc cái kia hoạt bát ngây thơ thiếu nữ giống nhau sao? Loại này cường đại chênh lệch cảm giác khiến Y Lìa Đằng hô hấp có chút nặng nề. Tại trở về phía trước chính mình rõ ràng đều đã tiếp thu sẽ vĩnh viễn bị vây ở trang viên, cả một đời ở tại thiếu nữ bên người tính toán. Nhưng là bây giờ tất cả tựa hồ cũng phát sinh vô hình thay đổi. Hắn không biết ở trong đó đến tột cùng phát sinh cái gì. Ôm nội tâm cuối cùng một tia hy vọng hắn run rẩy hỏi:
"Ngươi nói
đều là thật sao? Thật sẽ không trở lại trước kia sinh sống sao?" "Đương nhiên, ta hiện tại đã rõ ràng nhận thức đến ta lúc trước ngu xuẩn hành động." Nói xong nàng vây quanh ở hắn, ngữ khí nhu hòa ngượng ngùng nói: "Lần này ta nhất định sẽ thật tốt yêu ngươi, ta nhất định sẽ để ngươi cảm thấy hạnh phúc. Cho nên, xin tin tưởng ta thật sao?" Cảm ơn Thái Hưu ý tư liễu đưa tới linh cảm giao nàng một chương 133, giết nàng, chương 133, giết nàng. Thừa dịp Y Lìa Đằng ngu ngơ công phu, Ái Lệ Phỉ Tư ngọt ngào cười một tiếng, lập tức giữ chặt đối phương tay hướng về trang viên cửa lớn chạy đi. Nếu như là tình lữ lời nói cái kia chuyện thứ nhất đương nhiên là hẹn hò rồi.
Chờ chút kịp phản ứng Y Lìa Đằng liên thanh khuyên can, căn bản không biết đối phương muốn làm gì. Ái Lệ Phỉ Tư không có trả lời hắn lời nói chỉ là tự mình cười. Tại nàng dừng lại thao tác bên dưới, Y Lìa Đằng cứ thế mà bị đối phương kéo xuống trang viên trên đồng cỏ. Hắn tắm rửa tại ánh mặt trời ấm áp bên dưới, hắn có chút đờ đẫn ngẩng đầu nhưng bị chói mắt dưới ánh mặt trời ý thức nheo lại mắt. Chính mình, đây chẳng lẽ là bị nàng cho mang ra ngoài? Y Lìa Đằng không khỏi kinh ngạc, vô ý thức nhìn hướng Ái Lệ Phỉ Tư. Thế nào Y Lìa Đằng? Ái Lệ Phỉ Tư lộ ra ngọt ngào nụ cười, đáng yêu nghiêng đầu một chút. Loại kia chân thành tha thiết cùng lần thứ nhất nhìn thấy Ái Lệ Phỉ Tư lúc chỗ lộ ra ngây thơ nụ cười quả thực giống nhau như lúc. Trong lúc nhất thời Y Lìa Đằng không khỏi có chút nhìn ốc. Chẳng lẽ phía trước Ái Lệ Phỉ Tư trở về? Hắn theo bản năng nghĩ đến. Lập tức hắn đột nhiên lắc đầu đem nội tâm tạp niệm ném ra. Y Lìa Đằng không muốn ngốc đứng, chúng ta hình như từ trước đến nay đều không có cùng một chỗ dạo phố qua, tất nhiên dạng này không bằng mượn một cơ hội này thật tốt chơi bên trên một phen thế nào. Không cho Y Lìa Đằng cơ hội cự tuyệt, tại nói xong lời nói phía sau nàng liền dùng sức lôi kéo Y Lìa Đằng tay hướng về cửa lớn cửa ra vào sớm đã chuẩn bị xong xe chạy đi. Sau đó hai người tiếp xuống liền đi đến trung tâm thương mại, mua ốc quế kem xó nhưng chỉ cần cho rằng Y Lìa Đằng thích đồ vật Ái Lệ Phỉ Tư đều không chút do dự bao xuống, đợi đến đi dạo mệt mỏi lại đi dạp chiếu phim nhìn chàng tình lữ điện ảnh, cơm tối liền tại phía ngoài cấp cao nhà hàng Tây đặt chân. Tóm lại đợi đến hai người trở lại về sau sắc trời đã tối, mát mẻ không khí luôn là có thể thổi tan người nội tâm mệt mỏi. Y Lìa Đằng hôm nay kinh lịch tuyệt đối là Ái Lệ Phỉ Tư chơi tốt nhất một ngày, ta đã thật lâu đều không có vui vẻ như vậy qua. Nàng sủi lơ tại trên ghế sofa, nhưng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn nói. Mà Y Lìa Đằng thì là yên tĩnh ngồi tại Ái Lệ Phỉ Tư bên cạnh. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối với Ái Lệ Phỉ Tư mê man. Chính mình chẳng qua là đi một chuyến bệnh viện thăm hỏi hai người đợi đến chính mình lúc trở về Ái Lệ Phỉ Tư vì cái gì giống như là biến thành người khác đồng dạng. Ở trong đó đến cùng phát sinh cái gì? Hắn có thể cảm giác được đối phương đang cùng mình dạo phố lúc chỗ biểu hiện ra động tác biểu lộ ngữ khí đều là thật. Nàng tựa hồ thật một lần nữa về tới cái kia đáng yêu ngây thơ lãng mạn Ái Lệ Phỉ Tư. Nếu như chính mình phỏng đoán đều là thật lời nói, nghĩ đến hắn nội tâm không khỏi run lên, vô ý thức dùng ánh mắt còn lại nhìn hướng một bên sủi lơ tại trên ghế sofa Ái Lệ Phỉ Tư. Chỉ thấy thời khắc này trên mặt nàng đỏ phốc phốc, hiển nhiên là bởi vì chơi quá hưng phấn đến bây giờ trên mặt đỏ ửng còn chưa biến mất. Nàng cả người đều mở rộng nằm trên ghế sofa, đem trước ngực bao la hùng vĩ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, để người nhìn cũng không khỏi huyết mạch căng phồng. Y Lìa Đằng khuôn mặt có chút ửng đỏ, đối với thiếu nữ lớn mật như thế động tác không khỏi có chút đỏ mặt. Ai hắc hắc, Y Lìa Đằng ngươi vừa vặn là đang trộm nhìn ta sao? Hắc hắc hắc, nhìn lén tiểu hài tử có thể là sẽ bị người chán ghét ta. Nếu như ngươi muốn xem lời nói liền quang minh chính đại nhìn đi, dù sao ta là bạn gái của ngươi, bạn gái nên bao dung bạn trai tất cả đam mê không phải sao? Y Lìa Đằng cuốn quýt quay đầu không nhìn nữa nữ hải, đối với thiếu nữ lớn mật phát biểu chỉ cảm thấy hoang đường vô cùng. Ta đi nghỉ ngơi, hắn cuốn quýt đứng lên, muốn thoát đi Ái Lệ Phỉ Tư. Các loại, Ái Lệ Phỉ Tư gọi hắn lại, ngươi có thể ôm ta đi phòng ngủ sao? Ta hiện tại không còn khí lực. Y Lìa Đằng bước chân dừng một chút quay đầu nhìn hướng điểm đạm đáng yêu Ái Lệ Phỉ Tư. Hắn hầu kết lăn, muốn tự tuyệt lời nói ngăn tại bên miệng. Hắn cứng ngắc đi lên trước, trầm mặc nhìn xem dưới thân Ái Lệ Phỉ Tư. Y Lìa Đằng ôm ta một cái có được hay không vậy? Ta hiện tại thật đi không được rồi, tận lực làm nũng. Ái Lệ Phỉ Tư vươn tay khao khát đối phương ôm. Y Lìa Đằng thở dài, vẫn là túi người theo thiếu nữ cánh tay ôm lấy đối phương. Chỉ một thoáng Ái Lệ Phỉ Tư trên thân đặc hữu mùi thơm đột nhiên chui vào Y Lìa Đằng trong mũi, theo sát mà đến chính là Ái Lệ Phỉ Tư thân thể dính sát hợp ở trên người hắn. Nháy mắt Y Lìa Đằng chỉ cảm thấy mặt mo đỏ ửng, liền vội vàng đem tạp niệm trong lòng toàn bộ đều ném ra sau đầu. Tốt Y Lìa Đằng mau dẫn ta nghỉ ngơi đi thôi, ta hiện tại thật tốt mệt mỏi a. Nói xong Ái Lệ Phỉ Tư đánh âm thanh áp, trắng non hai tay vây quanh ở Y Lìa Đằng cái cổ. Hai người động tác giờ phút này lộ ra cực kỳ thân mật. Y Lìa Đằng cũng không dám có chút trì hoãn vội vàng ôm Ái Lệ Phỉ Tư hướng gian phòng chạy đi. Hắn cũng không tính toán đối Ái Lệ Phỉ Tư làm cái gì, chỉ là cảm giác chính mình dạng này bị ôm là thật có chút sợ hãi. Đem đối phương ném tới trên giường, Y Lìa Đằng liền chuẩn bị vội vàng chạy khỏi nơi này. Ý Lìa Đằng lưu lại bồi ta ngủ chung thật sao? Tại ngươi không có ở đây thời gian bên trong ta mỗi cái ban đêm đều tại mất ngủ, bây giờ ngươi thật vất vả trở lại bên cạnh ta ngủ cùng ta một giấc thật sao? Ta cam đoan sẽ không ra tay với ngươi. Thiếu nữ điềm đạm đáng yêu lời nói để Ý Lìa Đằng dừng bước lại. Không được, loại này sự tình là ta sau cùng được bộ.
Ý Dĩ Đằng đưa lưng về phía nàng nói, có thể là, nhưng là hiện tại không có ngươi ta thật ngủ không ngon. Nàng nắm chặt đệm chăn, ngựa khí bi ai nói như vậy đi, tất nhiên ngươi không yên tâm lời nói loại kia ta ngủ rồi ngươi rời đi thật sao. Nàng bây giờ tựa như là một cái vô cùng đáng thương mèo con tại khao khát chủ nhân một tia yêu mến, lộ ra là nhỏ yếu như vậy cũng bất lực. Ngươi vì cái gì, vì cái gì muốn lộ ra loại kia biểu lộ? Ý Dĩ Đằng xoay người, ngữ khí nghiễm nhiên có chút sụp đổ nói, mỗi lần nhìn thấy Ái Lệ Phỉ Tư trên mặt kia đáng thương hề hề biểu lộ lúc nội tâm hắn liền không khỏi cảm giác một trận quái dị. Cái này cùng hắn nội tâm cố định hóa sụp đổ thiếu nữ quả thực khác nhau rất lớn. Ái Lệ Phỉ Tư không nói thêm gì nữa, chỉ là dùng cặp kia ẩn ý đưa tình ánh mắt nhìn chằm chằm vào nắm chặt song quyền Ý Dĩ Đằng. Nội tâm giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, Ý Dĩ Đằng chậm rãi buông ra cửa ra vào, trên mặt kéo ra một cái gượng ép nụ cười. Ta đã biết, ta trước lên nhà cầu lập tức liền trở về. Nghe vậy Ái Lệ Phỉ Tư trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười nói, tốt ta chờ ngươi. Xoay người rời phòng, Ý Dĩ Đằng cũng không có lời nói trong miệng nói tới như vậy tiến về nhà vệ sinh, mà là đi tới phòng bếp. Nhìn xem bày ra ở trên bàn sắc bén dao gọt trái cây, Ý Dĩ Đằng không khỏi siết chặt song quyền. Giết nàng. Cảm ơn Mộng Tâm Tiếp đưa tới điểm cái khen một dùng thích phát điện 3 chương 134, tâm ta. Thật là đau, chương 134, tâm ta. Thật là đau. Ý Dĩ Đằng ngươi cuối cùng trở về rồi sao? Đi về đút cửa tại sao lâu như thế? Nhìn thấy Ý Dĩ Đằng trở về, Ái Lệ Phỉ Tư ngẩng đầu không khỏi có chút phàn nàn nhìn hướng đối phương. Hắn không nói gì, cặp kia đỏ tươi đôi mắt chỉ là hôi bại nhìn hướng mặt đất. Máy móc đi đến Ái Lệ Phỉ Tư bên cạnh chỉ nghe đối phương nói tốt, Ý Dĩ Đằng nhanh lên ngồi ta ngủ chung a. Ái Lệ Phỉ Tư, trong mắt ngươi, ta là hạng người gì? Hắn dãy rủa rất lâu nặng nề hỏi. Ngươi sao? Không quản ngươi là hạng người gì, trong mắt của ta mãi mãi đều là người yêu của ta, ta khác xấu nhất người yêu. Nàng không có nửa điểm do dự, nói xong hướng về phía Ý Dĩ Đằng lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười. Tay của hắn có chút run rẩy, giống như hồng ngọc đôi mắt hoảng hốt nhìn hướng đối phương. Hạ thủ phía trước hắn căn bản không muốn nghe đến loại này đáp án. Dạng này sẽ chỉ gia tăng hắn nội tâm tội ác cảm giác. Nếu như nói ngươi yêu ta lời nói, vậy ngươi có thể vì ta trả giá? Trả giá tất cả sao? Bao gồm sinh mệnh của ngươi? Hắn lại một lần dãy rủa rất lâu, hỏi ra xảo trá vấn đề. Có thể là Ái Lệ Phỉ Tư lời nói lại lần nữa để hắn toàn thân run lên. Đương nhiên có thể, vẫn không có bất kỳ do dự. Có đúng không? Run rẩy tay phải chậm rãi đưa về sau lưng. Đã như vậy vậy ngươi đi chết đi tốt. Sau một khắc đột nhiên xảy ra dị biến, tay phải từ phía sau lưng lấy ra phòng bếp dao gọt trái cây, Ý Dĩ Đằng biểu lộ biến thành dữ tợn. Ý Dĩ Đằng, ngươi muốn giết ta sao? Nhìn thấy Ý Dĩ Đằng trong tay sắc bén dao găm, Ái Lệ Phỉ Tư sắc mặt có chút ảm đạm, nhưng vẫn là miễn cưỡng gạt ra sau cùng mỉm cười hỏi. Đều là ngươi hại ta. Nếu như không có ngươi ta căn bản sẽ không dạng này. Nói xong Ý Dĩ Đằng giơ lên dao gọt trái cây hướng về sủi lơ tại trên giường Ế Lệ Phỉ Tư phóng đi. Ái Lệ Phỉ Tư không có tranh né, chỉ là nhắm mắt lại làm ra nhận mệnh thần sắc chật vật, vươn tay làm ra một cái vây quanh động tác tay. Phốc phốc. Sau một khắc sắc bén dao găm thẳng tắp đâm vào Ái Lệ Phỉ Tư phần bụng. Mãnh liệt cảm giác đau đớn nháy mắt càn quét Ái Lệ Phỉ Tư lại não, để nàng nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt càng thêm ảm đạm. Khụ khụ. Nếu như giết ta có thể để cho Ý Dĩ Đằng cảm thấy cao hứng lời nói. Vậy ta không sợ nha. Mở ra hai tay vây quanh ở Ý Dĩ Đằng xông về phía trước cánh tay, Ái Lệ Phỉ Tư thống khổ nói. Ý Dĩ Đằng ngu ngơ cảm thụ Ái Lệ Phỉ Tư ôm ấp cùng trên người đối phương mùi thơm. Nội tâm hắn không có bất kỳ cái gì sảng khoái vui sướng đùa cận, có chỉ là tan nát cõi lòng đau lòng, hối hận, khó nói lên lời khó chịu. Vì sao lại dạng này? Thâm ta vì sao lại đau? Rõ ràng thiếu nữ trước mặt hủy đi ta tất cả, ta không phải là loại kia đại thủ được báo cảm giác sao? Ta đến tột cùng vì sao lại có loại này cảm giác? Ý Dĩ Đằng hô hấp dần dần tăng thêm, hốc mắt của hắn lưu lại bóng ánh nước mắt. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì còn muốn cao hứng như vậy? Ngươi có lẽ phẫn nộ ta, ngươi có lẽ cừu hận ta, ngươi vì cái gì muốn lộ ra loại này biểu lộ? Nói cho ta cuối cùng là vì cái gì? Ái Lệ Phỉ Tư chật vật dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa Ý Dĩ Đằng sợi tóc, ngữ khí là trước nay chưa từng có ôn nhu. Bởi vì ta yêu ngươi, cho nên ta muốn bao dung ngươi tất cả, không phải sao? Thiếu nữ lời nói rơi xuống giờ khắc này, Ý Dĩ Đằng toàn thân đột nhiên run lên, nước mắt giống như trào lên thủy triều từ hốc mắt của hắn trượt xuống. Vì cái gì phải đối với ta như vậy? Cho dù ngươi đối ta lộ ra một chút tức giận biểu lộ cũng tốt. Vì cái gì? Ô ô ô ô ô. Vì cái gì muốn dùng loại kia biểu lộ nhìn ta? Vì cái gì? Bởi vì ta vẫn luôn tại yêu ngươi. Nói xong lời này, Ái Lệ Phỉ Tư cuối cùng nhịn không được thân thể đau đớn, chậm rãi nhắm mắt. Ái Lệ Phỉ Tư. Ngươi tỉnh lại. Ái Lệ Phỉ Tư. Ngươi không nên làm ta sợ tốt sao? Tích tích tích. Tiên tĩnh trong phòng bệnh, Ý Dĩ Đằng thất thần mèo túng ngồi liệt tại khoảng cách giường bệnh gần nhất vết tường. Đôi mắt của hắn tràn đầy cô đơn hôi bại, trắng sáng khuôn mặt không có một tia huyết sắc. Tại đem Ái Lệ Phỉ Tư giết chết phía sau, hắn mới lĩnh ngộ được chính mình làm tất cả đến tột cùng là có cỡ nào ngốc. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy hối tiếc không thôi, thậm chí hận không thể giết cái kia mơ hồ chính mình. Tốt tại quản gia ngay lập tức xuất hiện đem hôn mê Ái Lệ Phỉ Tư đưa đến bệnh viện, tại bác sĩ cấp cứu bên dưới bệnh nhân cuối cùng là thoát ly nguy hiểm tính mạng. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Ái Lệ Phỉ Tư có thể tỉnh lại, cho dù sau khi tỉnh lại Ái Lệ Phỉ Tư sẽ một lần nữa biến thành phía trước loại kia bệnh hoạn điên dáng dấp, hắn cũng không có cái gọi là. Tạo thành bây giờ tất cả những thứ này, cục diện kẻ cầm đầu chính là hắn. Dương bệnh một bên sinh mệnh đường cong thong thả trên dưới chập trùng, Ý Dĩ Đằng nội tâm sớm đã trở lại lúc trước. Hồi tưởng đến chính mình lúc trước cùng Ái Lệ Phỉ Tư gặp nhau, loại kia không lo vui vẻ sinh hoạt, cái này mới để cho Ý Dĩ Đằng nội tâm dễ chịu chút. nhưng mỗi khi nhớ tới chính mình cầm dao gọt trái cây bị đi qua cừu hận che đậy hai mắt đem đao đâm vào Ái Lệ Phỉ Tư lúc nội tâm hắn liền như là hỏa thiêu thống khổ. Thật xin lỗi, Ái Lệ Phỉ Tư, tất cả những thứ này đều là lỗi của ta, tất cả những thứ này đều là ta hữu thành. Không quản ngươi sau khi tỉnh lại làm gì, ta thậm chí giết ta cũng không có chút nào lời oán giận. Tiên Tĩnh nhìn xem trên giường hôn mê bất tỉnh Ái Lệ Phỉ Tư, Y Lìa Đằng khoe miệng nhấc lên một vệt nụ cười khó coi. Cảm ơn thu đao. Ngư đưa tới dùng tích phát điện 3 chương 135, sau cùng kết quả, chương 135, sau cùng kết quả. Thời gian thoáng qua liền qua thoáng một cái đã qua đã 4 tháng trôi qua. Bầu trời ngay tại phiêu tán vô số bông tuyết, toàn bộ thành thị đều bị bao trùm bên trên khắp nơi óng ánh trắng đoán xa Y Lìa. Không khí bên trong rét lạnh để người muốn có giúp ở trong nhà. Tiên Tĩnh trên đường phố chỉ có dẫm tại đất tuyết đặc hữu âm thanh. Dây leo ta cảm giác lạnh quá a, một tên đem chính mình bao vây lấy cực kỳ chặt chẽ thiếu nữ có chút run rẩy nói. Tốt, chúng ta bây giờ liền về nhà, đợi đến không lạnh thời điểm tại đi ra thưởng thức trận này. Tuyết A cùng thiếu nữ sóng vai đi cùng một chỗ, Y Y Đằng nu hòa nói. Hì hì, dây leo đối ta tốt nhất, hiện tại Ái Lệ Phỉ Tư cảm thấy rất hạnh phúc. Y Y Đằng không nói gì, cặp kia đỏ thấm đôi mắt có chút ngẩng đầu yên lặng nhìn trời phiêu tán bông tuyết. Ai, đây là Y Y Đằng ca ca sao? Đột nhiên một đạo thanh âm xa lạ đem suy nghĩ của hắn kéo về. Ái Lệ Phỉ Tư cùng Y Y Đằng vô ý thức cùng nhau nhìn về phía trước. Tại thấy rõ đến tột cùng là người phương nào phía sau, Y Y Đằng nguyên bản cái kia bình tĩnh đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy xuất hiện tại bọn họ người trước mặt chính là Y Y Đằng hơn nửa năm trước gặp phải nữ hài Diệp Ly Nguyệt. Nàng bây giờ trên người mặc màu xanh bánh bao phục, nguyên bản đem ánh mắt của nàng che chắn tóc mái đã bị thiếu nữ sơ đến hai bên, cặp kia thất thải sắc đôi mắt cứ như vậy bại lộ trong không khí. Bệnh trắng khuôn mặt tràn đầy đối nhìn thấy Y Y Đằng vui vẻ. Nhìn thấy đối phương cái kia thất thải sắc hai mắt, Y Y Đằng trong lúc nhất thời có chút ngu ngơ, có chút khó mà đem chính mình trong ấn tượng cái kia tự ti đến trong xương thiếu nữ chồng vào nhau. Người là ai? Nhìn thấy cùng chính mình nhan trị bất phân cao thấp thiếu nữ hơn nữa còn như thế thân mật kêu người yêu của mình, cái này để Ái Lệ Phỉ Tư có chút cảnh giác ngăn tại Y Y Đằng trước người. Yên tâm đi Ái Lệ, nàng không phải cái gì người xấu, nàng chỉ là ta muội muội mà thôi, lấy lại tinh thần Y Y Đằng nhẹ nhàng nói. Đúng a tỷ tỷ, hẳn là tỷ tỷ ca ca cứu ta cùng ba ba a, ta từ y tá bên kia nghe qua tới, thật rất cảm ơn các người, còn đưa chúng ta một số tiền lớn. Ly Nguyệt lộ ra ngọt ngào mỉm cười, trong mắt là đối hai người cảm ơn. Nghe đến Y Y Đằng cùng thiếu nữ nói như vậy, Ái Lệ Phỉ Tư cũng giống là nghĩ đến cái gì có chút khó có thể tin nhìn xem trước mặt mỉm cười thiếu nữ. Ngươi chẳng lẽ là lúc trước cái kia bệnh tim nữ hải? Đương nhiên. Nghe vậy Ái Lệ Phỉ Tư trên mặt còn có chút không thể tin, dù sao trước mặt cô gái xinh đẹp này làm sao đều không thể liên tưởng đến phía trước cái kia bệnh tình nguy kịch nữ hải. Đây chính là ca ca bạn gái sao? Quả nhiên tỷ tỷ thật rất xinh đẹp đâu. Ly Nguyệt rất là sáng sủa tiến tới góc mặt, nhìn xem Ái Lệ Phỉ Tư dung nhan không khỏi tán dương. Nếu như không phải ca ca tỷ tỷ trợ giúp, hiện tại ta cùng ba ba có lẽ đều đã không gặp được xinh đẹp như vậy tức ngày, ta cũng không thể lại đi ra gian phòng kia. Y Lìa Đằng trên mặt cuối cùng là xuất hiện vẻ tươi cười, nhìn xem sinh động Ly Nguyệt nội tâm khó tránh khỏi có chút cảm thán. Có thể nhìn thấy ngươi bây giờ như vậy dáng dấp ta cũng coi là thả lỏng trong lòng, các ngươi đáng giá cuộc sống tốt hơn. Nhìn thấy Ly Nguyệt không phải cùng chính mình cấp Y Lìa Đằng, Ái Lệ Phỉ Tư nội tâm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, lập tức lộ ra nụ cười. Kỳ hí, ngươi chính là Ly Nguyệt muội muội à, ta ngược lại là biết các ngươi gặp phải, ngươi bây giờ bệnh tim chưa khỏi sao? Hai nữ lẫn nhau vui vẻ tán gẫu, đứng ở một bên Y Lìa Đằng cũng không nhịn được hơi xúc động. Bay tán loạn tuyết lớn không cách nào dập tắt hai nữ nhiệt tình. Mà đứng ở một bên yên tĩnh nghe các nàng giao lưu, Y Y Đằng cũng biết từ khi Ly Nguyệt sau khi khỏi bệnh sinh hoạt, có Ái Lệ Phỉ Tư giúp đỡ, lúc trước ở vào hôn mê giai đoạn hai người liền bị đưa đến thiết bị nhất lưu bệnh viện tiến hành điều trị. Ly Nguyệt bệnh tim được đến hoàn thiện điều trị, hiện tại gần như rất ít phát bệnh, mà kỳ quái đại thúc bởi vì thời gian trước lưu lại ám thương cũng đã nhận được tuyệt đại bộ phận điều trị, đồng thời không hoàn chỉnh chân phải cũng xếp lên máy móc chi giả, có khả năng bình thường đi bộ, đồng thời để lại cho cha con 500 vạn nguyên liền xem như bọn họ lúc trước chiếu cố tốt Y Y Đằng khen thưởng. Đối với Ái Lệ Phỉ Tư đến nói cái này 500 vạn trong mắt của nàng đây là băng lãnh chữ số. Nhưng đối với sinh hoạt vội vã tại đôi lông mày cha con hai người đến nói quả thực chính là thượng thiên trợ giúp. Có tiền trợ giúp bọn họ sinh hoạt cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghe lấy Ly Nguyệt êm tai nói thấy biết đến mới mẹ sự vật, Y Lìa Đằng trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Y Lìa Đằng ca, ngươi làm sao chính ở chỗ này cười ngây ngô a? Thật là. Ly Nguyệt nhìn hướng cười ngây ngô Y Lìa Đằng. Ha ha, nhìn các ngươi nói chuyện quá đầu nhập, ta cũng không tiện quấy rầy các ngươi. Y Lìa Đằng gãi gãi đầu. Dây leo, nàng thật là cái rất thú vị nữ hài đâu, liền Ái Lệ Phỉ Tư cũng không khỏi tán thưởng. Đúng kỳ quái đại thúc, hiện tại ta vẫn khỏe chứ? Y Lìa Đằng hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Ngươi đây cứ yên tâm đi, hiện tại lao cha sinh hoạt ngược lại là rất nhàn nhã, cũng không cần vì cuộc sống bên trên việc vặt phát sầu, hiện tại nụ cười trên mặt đều tăng thêm không ít. Đúng, Y Lìa Đằng ca ca, ngươi muốn tới nhà ta nhìn xem lao cha sao? Y Lìa Đằng vung vung tay tính toán, chúng ta vẫn là không đi quấy rầy lão nhân ra về hưu sinh sống, chỉ cần hắn không có việc gì ta liền yên tâm. Thời gian thoáng qua liền qua 3 tháng trôi qua. Ngày này là ngày 15 tháng 3, tại năm ngoái ngày này là hai người lần thứ nhất quen biết thời gian, bọn họ xem như tình lữ quan hệ đã quen biết một năm. Ngày này bọn họ đi vào hội trường. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ bọn họ hứa như sẽ lẫn nhau yêu lẫn nhau trao đổi chấp nhẫn. Thời gian thoáng qua liền qua đi qua 3 tháng. Sau khi kết hôn tuần trăng mật sinh hoạt dòng dã kéo dài 3 tháng, đợi đến bọn họ khi trở về ngạc nhiên phát hiện Ái Lệ Phỉ Tư thế mà mang thai. Lần này Ái Lệ Phỉ Tư cũng không có lừa gạt Y Lìa Đằng, Y Lìa Đằng cũng cảm nhận được lần thứ nhất làm phụ thân tinh thần trách nhiệm. Thời gian thoáng qua liền qua lại lần nữa đi qua 1 năm. Ngày này tại trong bệnh viện Ái Lệ Phỉ Tư sinh ra thuộc về bọn hắn hài tử. Là cái nữ hài, đồng thời lấy tên Dạ Lê Tuyết, xem ra sau khi lớn lên hẳn là một cái cao lãnh ngự tỷ. Còn có tác giả thật sẽ không cho người lấy tên. Thời gian thoáng qua liền qua đi qua 5 năm. Ngày này là Dạ Lê Tuyết lên nhà trẻ thời gian, hiện tại nàng mỗi ngày nắm lấy Ilya Đằng góc áo, Bibo hô hào đa đa sau đó hấp tấp đi theo Ilya Đằng sau lưng. Lần thứ nhất lên nhà trẻ lúc bởi vì muốn cùng Ilya Đằng tách ra mà khóc lớn đặc biệt khóc, để Ilya Đằng cảm giác rất là nhức đầu. Dứt khoát Ái Lệ Phỉ Tư trực tiếp mua xuống nhà trẻ đồng thời để Ilya Đằng trở thành lão sư, bộ dạng này Dạ Lê Tuyết sẽ không còn khóc nhẹ. Thời gian trong lúc vô tình đi tới 15 năm sau, đã thành niên Dạ Lê Tuyết đã trở thành toàn trường đẹp nhất giáo hoa, như cùng nàng danh tự đồng dạng mái tóc dài vàng óng theo gió phất phới, cặp kia màu đỏ thấm hai mắt là nàng đặc hữu tiêu chí. Dáng người cao gầy làn da trắng nõn, trước ngực sóng nhưng bao la hùng vĩ cũng kế thừa Ái Lệ Phỉ Tư di sản, có thể nói là chân chính ngự tỷ. Mỗi ngày hướng nàng thổ lộ người đều nối liền không dứt, nhưng đối với tính cách có chút ác miệng Dạ Lê Tuyết đến nói, những này thổ lộ người không thể nghi ngờ đều nhận lấy đả kích nặng nề. Quan trọng nhất là Dạ Lê Tuyết chậm rãi mắc phải nghiêm trọng chán ghét nam chứng, ngày bình thường cũng duy trì cao lãnh nhất thiết, cái này để Ilya Đằng cùng Ái Lệ Phỉ Tư rất là buồn rầu. Nhưng đối với Dạ Lê Tuyết bọn họ cũng không cách nào cải biến cái gì, chỉ có thể xem như phụ mẫu yên lặng ủng hộ hành động của đối phương. Sinh hoạt cứ như vậy tựa hồ tiến hành đâu vào đấy, tất cả tựa hồ cũng tại hướng về tốt đẹp mà phát triển. Quyển sách xong, tác giả tại ngày 29 tháng 412.47 chia xong kết. Cảm ơn nhìn thấy nơi này hỗ trợ tác giả độc giả đại đại. Ngày mùng 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động tác giả lại muốn đi mở sách mới rồi. Tác giả bản thứ nhất kết thúc sách như vậy là bút. Ai này. Các vị hữu duyên lần sau gặp lại. Lúc đầu nghĩ viết cái kết thúc cảm nghĩ nhưng tác giả quá lười. Cảm ơn Vũ Trí Ba Khương Ca đưa tới linh cảm giao nang một thúc canh phủ một gửi lưỡi dao một một phong thư tình hai điểm cái khen ba dùng thích phát điện 333 trả sữa 4.